Chương 1083, Giang Nam bắt quan. Chương 1083, Giang Nam bắt quan. Lòng người tựa nước, theo tháng năm trưởng thành cùng sự biến đổi của hoàn cảnh, những điều trong tâm tư cũng không ngừng thay đổi. Thấy nhị điện hạ Lý Tranh vừa được phong biệt vương, chưa hề có ý tranh đoạt chức vị, tâm tính cực kỳ thuần phát. Mấy năm trôi qua, chàng lần lượt đến U Yên, Giang Nam, rồi lại chuyển sang Kiếm Nam, không nói lâu xa, chỉ riêng các cuộc chiến lớn nhỏ, chàng đã đích thân trải qua hơn chục trận. Giờ đây đã là Trương Võ năm thứ 11, chàng đã gần 20 tuổi, suy nghĩ đã khác biệt đôi chút so với vị nhị hoàng tử 16, 17 tuổi thuở trước. Huynh đệ hoàng gia đa phần đều như vậy, thở thiếu thời tâm tư đơn thuần, chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt bình thường. Thời niên thiếu, hoàng trưởng tử Lý Nguyên và hoàng nhị tử Lý Tranh, tuy không cùng một mẹ, nhưng tình cảm chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt. Đến nay, đã có những biến đổi nhỏ nhặt. Khi họ càng trưởng thành, đợi đến khi 3-40 tuổi, suy nghĩ có lẽ sẽ lại khác xa bây giờ. Đây là khi Lý Vân chưa hề can thiệp. Thực tế, xưa nay, những bậc hoàng đế như Lý Vân, sau khi thái tử trưởng thành, đều có ý vô tình hay hữu ý, hoặc thẳng thắn mà nói, chính là cố ý nâng đỡ một hoàng tử khác để kiềm chế thái tử. Bởi vì ngay cả giữa phụ tử bình thường cũng có đôi chút ý vị cạnh tranh lẫn nhau, đặt vào mối quan hệ phụ tử hoàng gia thì lại càng khác biệt, hoàng đế và thái tử là kẻ địch chính trị trời sinh, hơn nữa lại là loại kẻ địch khó có thể tiêu diệt đối phương. Khi đã làm hoàng đế, nắm giữ quyền lực, nếm trải sự mỹ diệu của quyền lực thì khó lòng buông tay, vì vậy đối mặt với thái tử đang tuổi trắng niên, hoàng đế gần như bản năng sẽ nâng đỡ một người khác để kiềm chế thái tử, thậm chí là áp chế thái tử. Ví dụ như Lý Thế Dân đối với Lý Kiến Thành, Lý Thái đối với Lý Thừa Cản, đại khái đều như vậy. Sự sắp xếp này đôi khi thậm chí là hành động vô thức của hoàng đế, chính bản thân ngài cũng chưa chắc đã nhận ra. Nếu Lý Vân cũng sắp xếp theo cách này, vậy thì nhị hoàng tử Lý Tranh chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu quả thực như vậy, thì Lý Tranh bây giờ không còn là vấn đề về việc đi đâu phong đất nữa, mà sẽ ở lại Lạc Dương lâu dài. Cho dù không ở lại Lạc Dương lâu dài, ít nhất cũng là đại tổng quản hành quân Liêu Đông Đạo hoặc Lũng Hữu Đạo. Mạnh Thanh tán thưởng nhìn vị nhị hoàng tử này, chàng cười nói, điện hạ có tâm tư như vậy, đó là điều tốt. Chàng đưa miếng thịt nướng đã chín trong tay cho Lý Tranh, rồi nói, vậy hạ có tư chất tiên nhân, thần văn thánh võ. Chàng nhìn Lý Tranh, nghiêm nghị nói, lời này của ta không phải là định bợ bệ hạ. Từ khi điện hạ còn thơ hấu, chúng ta vẫn còn ở Giang Đông, bệ hạ đã bắt đầu xây dựng triều đình rồi, đợi đến khi bệ hạ nhập chủ Trung Nguyên, hình hài của triều đình đã sớm tồn tại, cho đến nay, từ triều đình đến thể chế chính trị, rồi đến quân chế, đều do bệ hạ tự tay tái tạo. Mạnh Thanh tự mình cắn một miếng thịt lớn, bệ hạ tuy người ở Lạc Dương, nhưng cả thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay bệ hạ. Chàng nói với Lý Tranh, ta nói lời này, một chút cũng không khoa trương. Việt Vương trầm mặc gật đầu nói, vâng, tiểu chất biết. Các nơi có người của cựu ti, trong quân đội có kiểm tra ti, bất kể chuyện gì, phụ hoàng muốn biết đều có thể biết. Mạnh Thanh lắc đầu, cười nói, nếu chỉ là thai thính mắt tinh, thì vẫn chưa tính là nam quyền, điện hạ, bất kể là ai, một ngày cũng chỉ có 12 canh giờ. Thiên hạ này quá rộng lớn, nếu thực sự muốn đọc hết mọi thông tin, đừng nói một Lý Vân, 101.000 người, cũng chưa chắc đã đọc xong. Lý Tranh suy tư, hỏi, ý của thúc phụ là? Mạnh Thanh sờ ngực, nói, một là dựa vào thể chế, hai là dựa vào đây. Việt Vương cúi đầu nhìn ngực mình, suy tư. Thôi được, những lời không nên nói này, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Mạnh Thanh cười nói, mấy ngày trước, bệ hạ có dặn ta, nói nếu điện hạ muốn học binh pháp, thì bảo ta dạy điện hạ nhiều hơn. Việt Vương điện hạ trực tiếp từ dưới đất đứng dậy, cúi sâu người ôm quyền với Mạnh Thanh, đà tạ thúc phụ. Mạnh Thanh đứng dậy, đỡ chàng dậy, vỗ vỗ vai chàng, trầm mặc nói, điện hạ một lòng dẫn binh, phải suy nghĩ cho kỹ, càng dẫn binh, càng xa triều đình. Việt Vương trầm mặc nói, cháu không có tài cán gì khác, chỉ cầu vì phụ hoàng vì triều đình mà làm chút việc, không dám có thêm xa cầu gì nữa. Chàng không có danh phận tham chính, dù là hoàng đế hay trung thư, cũng không thể để chàng tham chính trong triều đình, thậm chí không thể để chàng đi cai trị một phương, dẫn binh gần như là lựa chọn duy nhất. Tốt. Mạnh Thanh tán thưởng nhìn vị nhị điện hạ này, cười nói, điện hạ sau này tốt nhất là phong đất quan trung, sau này tây bắc, nói không chừng thường xuyên có chiến sự, phong địa của điện hạ ở Trường An, tiện cho việc thống suất xuất chinh. Trường An Việt Vương cười khổ nói, phụ hoàng cho phép ta đến Trường An sao? Điện hạ là hoàng tử thứ hai của bệ hạ, lại xuất thân tôn quý, đến Trường An phong tần vương. Mạnh Thanh nghiêm nghị nói, không hề có chút vấn đề nào. Điện hạ chớ quên, tước hiệu Việt Vương này ở triều đại trước có thể bình thường, nhưng ở triều đại này lại khởi nguồn từ Việt Châu. Lý Tranh hít một hơi thật sâu, một lần nữa cúi đầu hành lễ, rồi hỏi, thúc phụ sẽ đem cuộc đối thoại hôm nay tâu lên phụ hoàng sao? Mạnh Thanh suy nghĩ một lát, đáp, nếu bệ hạ hỏi, ta sẽ nói. Việt Vương gật đầu, không nói nhiều. Trong lòng chàng hiểu rõ, vị đại tướng quân trước mặt này, trong lòng chỉ nhận duy nhất phụ thân mình, không nhận bất kỳ ai khác. Bất kể là ai, chỉ cần phụ thân ra lệnh, vị đại tướng quân mang quốc tính này sẽ không chút do dự, nghiền nát mọi thứ. Nghĩ đến đây, Lý Tranh lại nhớ đến lời Mạnh Thanh vừa nói khi sở ngực, trong lòng đống nhiên hiểu ra. Thực sự muốn nắm giữ thiên hạ, không chỉ dựa vào thai thính mắt tinh, mà còn phải khiến lòng người thần phục. Phụ thân chàng có thể chưa làm cho các quan văn cùng các thế tộc thần phục, nhưng những võ quan võ tướng đang giữ trọng trước, e rằng đều chỉ nhận duy nhất phụ thân. Trong khi chàng đang suy tư, Mạnh Thanh đã lên ngựa, ôm quyền với Lý Tranh, ngày mai ta sẽ đến Xu Mật Viện báo cáo. Trước khi điện hạ phóng đất, muốn học binh pháp, có thể đến Xu Mật Viện tìm ta. Ta cùng Tô Đại tướng quân đều học binh pháp của Tô Công, chỉ là nhiều năm đánh trận khác nhau, mỗi người có những tâm đắc riêng. Điện hạ có thể học cả hai. Việt Vương có chút do dự, cháu có thể đi được sao? Mạnh Thanh ngạc nhiên nói, điện hạ phụng chiếu học binh pháp, có gì mà không được? Yên tâm yên tâm, trên dưới triều đình sẽ không nghi ngờ ta cùng Tô Đại tướng quân đâu. Nói xong, Mạnh Thanh quay đầu ngựa, thúc ngựa rời đi. Chàng nói không sai, trên dưới triều đình, không thể có ai nghi ngờ lòng trung thành của chàng và Tô Thịnh đối với bệ hạ, càng không thể có ai nghi ngờ họ sẽ giúp nhị điện hạ đoạt đích. Hơn nữa, cho dù hai người họ quyết tâm giúp nhị điện hạ đoạt đích, Xu Mật Viện thực ra không thể điều động thập nhị vệ cấm quân. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có thể điều động, trong thập nhị vệ cấm quân này còn có Ưng Dương Tả Hữu vệ, tướng quân thống lĩnh hai vệ này lại chính là cha vợ của thái tử gia. Việt Vương ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói, cháu đã hiểu. Tháng 7, lại một mùa hè nữa, Lạc Dương thành lại trở nên oi bức, may mắn là cái nóng năm nay không kéo dài, ông trời cũng không có hạn hán gì, thỉnh thoảng lại có mưa rơi, tưới mát đại địa trung nguyên. Trong hoàng thành, Đỗ Khiêm Đỗ tướng công dẫn theo Quách Du Quách tướng công, nhanh chóng đi về phía Cam Lộ điện. Sau khi vào Cam Lộ điện, hai vị tể tướng đều cúi người, chắp tay với thiên tử, bệ hạ. Bệ hạ. Hoàng đế Lý lúc này đang xem một tờ giấy khổ A3, trên giấy chi chít chữ viết, ngài đang xem say sưa, bị tiếng của hai vị tể tướng làm giật mình, nhìn qua, rồi mới hơi nhíu mày, chuyện gì khiến hai vị cùng đến thế này? Đỗ Khiêm không nói, Quách Du Quách tướng công tiến lên, cúi đầu nói, khải bệ hạ, đây là chuyện của thần, vì không có kinh nghiệm, nên xin Đỗ tướng cùng thần đến diện thánh. Hoàng đế Lý lúc này mới cười, nói, nói đi, lại có chuyện gì rồi? Mấy hôm trước còn nói năm nay các nơi mưa thuận gió hòa, chẳng lẽ lại có nơi nào đó gặp nạn đói sao? Không phải nạn đói. Quách tướng công cúi đầu nói, bệ hạ, Giang Đông đạo cùng Kim Lăng phủ có người xúi dục sĩ tử gây rối, rất nhiều sĩ tử Giang Nam tham gia đều kéo vào Kim Lăng, gần như đập phá cống viện Kim Lăng. Hoàng đế Lý nhíu mày, hỏi, tại sao? Quách Du hít một hơi thật sâu, nhìn Đỗ Khiêm, thấy Đỗ Khiêm khẽ gật đầu, chàng mới cười khổ nói, theo Kim Lăng Doan Trương thoại báo cáo, có lẽ là do Tân Chính khuyến khích thương nghiệp, cho phép con trai thương nhân thi khoa cử và các kỳ thi cấp châu huyện đều là tân học, vì vậy có một số sĩ tử không hài lòng, liền tụ tập gây rối. Nguyên nhân Quách tướng công túi lầu nói, nguyên nhân là năm nay một huyện lệnh do lại bộ phái đến Kim Lăng, xuất thân từ nông sự viện, các sĩ thân địa phương vây quanh hắn, bức bách hắn hỏi về kiến thức tứ thư ngũ kinh, hắn không trả lời được, liền bị những sĩ tử này trói lại, một mạch trói vào Kim Lăng thành. Sau đó sự việc càng lúc càng lớn, địa phương không chấn áp được, mới báo cáo lên trung thư. Hồ đồ. Hoàng đế Lý nhìn Đỗ Khiêm, lập tức nhíu mày, lạnh giọng nói, Tân Chính bắt đầu từ năm ngoái rồi, năm ngoái khi thái tử ở Kim Lăng, bọn họ sao không tìm thái tử gây rối, còn dám trói chi huyện do triều đình phái xuống? Hoàng đế Lý lại nộ, phái khâm sai xuống. Hoàng đế nắm chặt tay nói, xử lý theo pháp luật. Chương 1084, thẳng thắn. Đỗ tướng công ho nhẹ một tiếng, khẽ túi đầu nói, bệ hạ, cái khó chính là ở chỗ này, thần cùng các vị đại thần đã bàn bạc sơ qua, nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Hắn do dự một chút, túi đầu nói, bệ hạ, ngự sử Tào Ngọc hiện đang tuần tra ba đạo Giang Nam, người này chính trực liêm khiết, tiếng tăm lẫy lừng, liệu có nên ban chỉ dụ trực tiếp phong hắn làm khâm sai ngự sử, toàn quyền xử lý vụ án này không? Lý hoàng đế nghe vậy, nhướng mày, đây là người do trung thư các ngươi chọn sao? Đỗ Khiêm suy nghĩ một lát, gật đầu, đúng vậy, thần cùng các vị đại thần đều cho rằng Tào Ngọc thích hợp. Lý Vân lắc đầu, Tào Ngọc không được. Chuyện đùa sao? Tiểu ngự sử này trước đây vì hoàng đế bệ hạ mà trực tiếp vạch trần vụ án gian lận thi cử năm chương võ thứ 7, trong chốc lát không biết bao nhiêu người vì hắn mà ngã ngựa, ngay cả ứng quốc công Trác Quang Thụy cũng vì hắn mà mất tước vị, thậm chí suýt mất mạng. Chỉ riêng lần đó thôi, đã không biết đắc tội bao nhiêu người, ngay cả Lý Vân cũng không yên tâm để hắn tiếp tục ở trong triều, nên đã phái hắn đến ba đạo Giang Nam làm tuần sát ngự sử. Mấy năm nay, những nơi hắn đi qua, thậm chí còn có người của Cựu Ti âm thầm theo dõi hắn. Hơn 3 năm rồi, tiểu tào này ở ba đạo Giang Nam cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, may mà có Cựu Ti bảo hộ, mới miễn cưỡng sống sót. Người này Lý Vân sau này sẽ trọng dụng, ít nhất cũng là chấp trưởng ngự sử đại, thậm chí sau này còn có thể để hắn bái tướng. Lúc này, Lý Vân không thể để hắn tiếp tục đắc tội với giới sĩ tử Giang Nam, nếu thật sự đắc tội nhiều người như vậy, chưa nói đến việc hắn có thể sống sót hay không, cho dù có sống sót, cũng gần như tuyệt vọng trong việc bái tướng. Tể tướng mà, quan trọng là phải điều hòa các bên. Một người mà các thế lực đều chán ghét, rất khó để ép vào trung thư. Nghe Lý Vân nói vậy, Đỗ tướng công cũng ánh mắt lưu chuyển. Hắn rất hiểu Lý Vân, nghe Lý Vân từ chối dứt khoát như vậy, liền biết Tào Ngọc này sau này tiền đồ không nhỏ. Đỗ tướng công suy nghĩ một chút, hỏi, bệ hạ có người nào ưng ý không? Lý hoàng đế suy nghĩ một lát, sau đó thản nhiên nói, Diêu tướng công là người Giang Đông, chuyện Giang Đông đạo, cứ để Diêu tướng công đi xử lý đi, để Diêu tướng công từ trong số học trò của mình chọn ra một người tinh anh, đi xử lý chuyện này đi. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ nhấn mạnh, thứ nhất, không thể gây ra đại loạn ở Giang Đông đạo, làm hỏng Tân Chính của triều đình. Thứ hai, những kẻ cuồng ngông đạp đổ quốc pháp. Lý hoàng đế buồn bã nói, nhất định phải bị trừng phạt, những kẻ cầm đầu gây rối, cho chúng ngũ đời không được thi cử, không được làm quan. Nghe Lý Vân nói vậy, hai vị tướng công trong lòng đều mừng rỡ, đặc biệt là Đỗ tướng công. Diêu cư chung mấy năm nay, ảnh hưởng ngày càng lớn, giờ đây đã là thủ lĩnh chính thức của sĩ tử Giang Nam. Rõ ràng, hoàng đế bệ hạ cũng nhìn thấy xu hướng này, vì vậy mới có sự sắp xếp này. Hai vị tướng công đều cúi đầu, đáp vâng. Thần tuân lệnh. Lý hoàng đế nhìn hai người, mở miệng nói, Quách tướng quản lý giáo hóa, chuyện này ngươi đi nói với Diêu tướng đi, hai người các ngươi bàn bạc mà làm. Ta và Đỗ tướng còn có chút chuyện muốn nói, ngươi đi đi. Quách Du vội vàng cúi đầu thật sâu, đáp vâng. Sau khi hắn rời đi, Lý hoàng đế mới nhìn Đỗ tướng công, mở miệng nói, vị huyện lệnh viện nông sự mới phái đến Kim Lăng kia Đỗ tướng công khẽ túi lầu nói, bệ hạ, viện nông sự vốn là một phần của Tân Học Tân Chính, hiện nay Giang Đông Đạo đang đẩy mạnh Tân Chính, việc bộ lại phái huyện lệnh Tân Học đến cũng là hợp tình hợp lý. Lý Vân suy nghĩ một lát, vẫn không tìm thấy kẽ hở trong logic này, lắc đầu sau đó, không truy hỏi, chỉ bất đắc dĩ nói, vô cớ làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của ta hôm nay. Đỗ tướng khẽ cúi đầu, đây là tội lỗi của thần. Nói xong, hắn nhìn Lý Vân, hỏi, bệ hạ có chuyện gì vui vậy? Lý Hoàng đế lúc này mới vây tay với Đỗ tướng công, cười nói, Ích huynh lại đây xem. Đỗ Kiêm tiến lên, đi đến bên cạnh Lý Vân, Lý Hoàng đế mở tờ báo 4 trang ra, đưa cho hắn, Đỗ tướng công cầm lấy xem, chỉ thấy ở trang ngoài cùng bên phải, viết 4 chữ lớn. Đại đường quan báo. Phía sau, lại chia thành nhiều chuyên mục nhỏ, tổng cộng in hơn 10 bài báo, trong đó có tin tức thời sự, cũng có những bài văn hay. Chuyên mục thứ tư, càng toàn là thơ ca tư phú. Đỗ tướng công lướt qua một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hoàng đế, hỏi, bệ hạ, đây là lao tam nhà ta làm ra đấy. Lý Hoàng đế cười ha hả nói, năm ngoái, nó không phải ra cung thay ta làm việc sao? Trước hết, ta bảo nó tìm thợ trong xưởng, làm tờ báo này, giờ đây, cuối cùng cũng ra số đầu tiên. Đỗ tướng công nhìn tờ báo, hỏi, bệ hạ, thứ này dễ in không? Ở thời đại này, in khắc bản không còn là điều gì hiếm lạ, một số tiệm sách, nhờ vào mấy bộ bản khắc sách bán chạy được chuyển từ tổ tiên, có thể duy trì đời đời. Nhưng để in báo chí, vẫn chưa đủ, không một xưởng nào có thể làm được. Nhưng Lý Vân thì có thể. Nói đúng hơn, phải là hoàng đế mới có thể làm được. Dưới trướng Lý Vân có quá nhiều thợ giỏi, bất kể là dùng bản khắc hay chữ rời, hắn đều có thể dễ dàng làm ra thứ này. Chỉ là trước đó một thời gian, Lý Vân không có người thích hợp để phụ trách chuyện này, giờ đây con trai thứ ba của hắn cũng có thể ra ngoài làm việc, để hắn phụ trách những việc lặt vặt này, không gì thích hợp hơn. Về mặt xưởng, người nhiều lắm, lại thu nhận thêm một số người nữa, vẫn rất đơn giản. Lý Hoàng đế cười nói, ít nhất một tháng in 2 bản, không có vấn đề gì. Hắn chỉ vào tờ báo, mở miệng nói, ta định sẽ in và phát hành ở các châu phủ, sau đó bán ở các châu phủ, đây chính là tờ quan báo đầu tiên của đại đường chúng ta. Tên gọi là đại đường quan báo. Nửa tháng một bản, Đỗ tướng công nghiêm túc nhìn vật cầm trong tay, hắn tâm tư linh hoạt, chỉ trong chốc lát đã suy ra được sự lợi hại của vật này. Đỗ tướng công trầm ngâm một lát, nhìn Lý Vân, mở miệng nói, vậy hạ, lao tứ trong nhà thần năm nay cũng khoảng 20, hắn chỉ đọc tạp thư, không màng thi cử, thần muốn cho hắn giúp tam điện hạ bắt tay vào làm việc này. Lý Vân rất rộng lượng, cười nói, ngươi cứ bảo nó tìm tam lang là được, tam lang ở đâu Ích Minh hẳn biết. Đỗ Khiêm vội vàng gật đầu, mở miệng nói, hơn nữa thần cho rằng thứ này nên ban lệnh quan doanh, không cho phép dân gian tự ý làm. Lý Hoàng đế cười híp mắt nói, trong thời gian ngắn dân gian muốn tự ý làm cũng không có khả năng này, ai muốn tự ý làm e rằng sẽ phá sản. Mấy năm trước tạm thời không hạn chế. Hoàng đế bệ hạ từ tốn nói, chờ khi nhân vật trong dân gian nghiên cứu ra kỹ thuật in ấn không lô 4, triều đình sẽ ban hành quy định, khi đó do lễ bộ xét duyệt tư cách nhập cuộc. Hắn nhìn Đỗ Khiêm cười nói, chỉ những báo quán được lễ bộ xét duyệt cho phép mới được phép làm báo. Đỗ Khiêm suy tư, hỏi, bệ hạ có ý là triều đình làm cái này là lô 4 sao? Lý Hoàng đế sơ cằm, ta không tính toán kỹ, nhưng nhân lực vật lực quá nhiều, phần lớn là lỗ, trừ khi thứ này có thể bán rất chạy, bán rất đắt. Tuy nhiên, lời lãi không quan trọng. Hoàng đế bệ hạ cười nói, chỉ cần công nghiệp thương nghiệp hưng thịnh, thứ mới này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Đỗ tướng công nghe vậy giật mình, sau đó hắn nghiêm túc nhìn Lý Vân, do dự một lát sau, lại nói, bệ hạ cũng từng thấy thứ này. Hắn chỉ vào tờ đại đường quan báo trên bàn. Lý Hoàng đế cười nói, Ích Minh, có vài thứ suy luận cũng có thể suy luận ra. Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu, thần thì không thể suy luận ra. Hơn nữa, cho dù có nghĩ đến khả năng tương tự, cũng không thể chắc chắn như bệ hạ. Lý Hoàng đế phất tay, thản nhiên nói, ngươi cứ coi như ta từng gặp trong ngộng đi. Đỗ Khiêm suy tư nhìn Lý Vân, bệ hạ từng trong ngộng thấy rất nhiều thứ. Lý Vân nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó lắc đầu thở dài, giao du với người thông minh, quả nhiên phải cân nhắc từng câu từng chữ. Đỗ Khiêm nhìn quanh, rồi nói, năm xưa ở Giang Đông, trong lòng thần đã có nghi ngờ tương tự, nhưng lúc đó bệ hạ vẫn còn khá thận trọng, đa số hành vi đều hợp tình hợp lý. Hiện tại, đặc biệt là sau năm Trương Võ thứ 7, sau khi triều đình dần ổn định, một số suy nghĩ của bệ hạ càng ngày càng phong khoáng. Hắn nhìn Lý Vân, ánh mắt lấp lánh, trong lòng thần rất tò mò, bệ hạ rốt cuộc đã từng thấy những gì? Lý Hoàng đế cũng nhìn hắn, cúi đầu uống một ngụm nước rồi mới thở dài, những thứ ta từng thấy, quả thật rất nhiều, chỉ là những thứ này, nếu ta trước đây nói với các ngươi đại khái sẽ cho rằng ta đã mất trí rồi. Một số chuyện, chỉ khi tái hiện ra rồi, mọi người mới tin. Đỗ tướng công gật đầu, ví dụ như cái hộp sắt tự động đó. Hắn khẽ thở dài, thần thật sự rất tò mò. Lý Vân bật cười, người ta nhiều năm là tri kỷ, vốn cũng không nên giấu ngươi điều gì, không cần giấu ngươi điều gì, chỉ là bây giờ, thời cơ chưa thích hợp. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, lặng lẽ nói, đợi đến sau này, ta làm được, hoặc thất bại, ta sẽ kể rõ cho Ích Minh nghe, ta từng thấy những thứ gì. Đỗ Khiêm lặng lẽ gật đầu. Nhất định khác biệt hoàn toàn với thế gian này phải không? Chỉ là nhìn có vẻ khác biệt thôi. Lý Hoàng đế cười nói, bên trong hoàn toàn giống nhau. Đỗ tướng công ngừng một tiếng, hơi thất thần. Vậy cũng có rất nhiều người, sống không tốt phải không? Chương 1085, Lục Hầu Gia. Chương 1085, Lục Hầu Gia. Thiên Lôi Chương Nhất Thiên Không Lục Hầu Gia. Lý Hoàng đế nghe vậy, bật cười. Tốt hay xấu, xưa nay đều do so sánh mà ra. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, ta biết ý huynh muốn nói gì, chỉ cần lòng người có tư lợi, thì không thể nào bình đẳng, luôn có người sống không tốt bằng. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nhưng, đa số người thường ăn mặc đi lại, sẽ hơn cả ngươi và ta hiện giờ, còn về tiêu khiển thường ngày. Hắn cảm khái, thậm chí còn hơn xa ngươi và ta. Đỗ Khiêm nghe vậy, một lúc lâu không nói, hắn đợi một lúc lâu, mới thở dài một hơi, cười khổ, thịnh thế như vậy, thần thật sự chưa từng nghĩ tới. Hắn nhìn Lý Vân, lẩm bẩm, nếu người thường ở dị thế gian còn hơn cả bệ hạ hiện giờ, vậy Vương hầu tướng quân sẽ sống cuộc đời như thế nào? Lý Hoàng đế nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, thở dài, ta chưa từng gặp. Đỗ tướng công nghe vậy, ánh mắt lưu chuyển, hắn nhìn Lý Vân. Giờ khắc này, rất nhiều ý niệm nhảy nhót trong lòng hắn, hắn thậm chí đã nghĩ đến, nếu bệ hạ từng sống ở thế giới đó, đại khái cũng chỉ là một người bình thường, có thể sẽ tốt hơn người bình thường một chút. Nhưng câu này, cuối cùng hắn vẫn không nói ra, chỉ suy nghĩ một chút, hỏi, theo con đường của bệ hạ mà đi, triều đại chúng ta sau này sẽ có một ngày như vậy không? Đại khái là không được. Lý Hoàng đế rất nghiêm túc nói, ta đã nghĩ về vấn đề này. Đây là quá trình kéo dài hàng trăm năm, dù cho những gì ngươi và ta làm có thể rút ngắn quá trình này, ta nghĩ hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, có chút xuất thần, ta nghĩ, đợi đến một ngày nào đó, có người lật đổ triều đại này, có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Nói đến đây, quân thần hai người nhìn nhau, trong lòng đều cảm khái và phần. Chỉ là, điều khiến hai người cảm khái khác nhau mà thôi. Cho chuyện một lúc nữa, Đỗ Khiêm cuối cùng cũng hồi thần tự ảo tưởng về dị thế gian, hắn mỉm cười với Lý Vân, mở miệng nói, đợi đến thời cơ thích hợp, thần thực sự rất muốn nghe thế giới mà bệ hạ từng thấy. Nói xong câu này, hắn mới chuyển chủ đề, mở miệng nói, bệ hạ, chuyện ở Giang Đông này có thể lớn có thể nhỏ, nếu để sĩ nhân Giang Nam tự xử lý, e rằng cuối cùng lại hòa giải cho xong chuyện. Lý Vân nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chuyện này vốn dĩ không cần triều đình ra mặt, cũng không cần người của Diêu tướng quốc ra mặt, Trương Toại tự mình xử lý là được, nếu hắn xử lý rồi thì triều đình cũng không cần phái Khâm Sai nữa, phải không? Phủ nha Kim Lăng của hắn đâu phải không có binh lính. Lý Hoàng đế nhàn nhạt nói, hơn nữa Trương Toại rất rõ thái độ của ngươi và ta đối với Tân Chính, trên triều đình có ngươi là sư tướng chống lưng, bên trên nữa còn có ta làm chỗ dựa cho hắn, hắn làm gì mà làm việc còn rụt rè sợ sệt, nói trắng ra chẳng phải là sợ đắc tội người sao? Lý Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, học trò của ngươi tâm tư lớn lắm đó. Đỗ Khiêm gật đầu, bất đắc dĩ nói, Trương Toại sau khi làm thiếu doãn kinh triệu phủ mấy năm, so với trước kia đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Lý Hoàng đế cười lạnh, đọc sách chẳng lẽ học tân học thì không phải là người đọc sách sao? Đọc sách còn đọc ra cao thấp sang hèn, học vấn của thánh nhân là dạy bọn họ như vậy sao? Nói đến đây, Lý Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, nhàn nhạt nói, Ích Minh không cần lo lắng, sau khi Khâm Sai của triều đình phái đi, ta sẽ phái người khác đến Kim Lăng, xem bọn họ làm việc như thế nào. Đỗ Khiêm giật mình, hỏi, bệ hạ muốn phái người từ Cựu Tư đi sao? Lý Vân lắc đầu, những chuyện này là chuyện trong triều đình, tự nhiên là chọn người từ quan viên triều đình, những chuyện này ta phân biệt rất rõ ràng. Mười mấy năm rồi, Cựu Tư khi nào can thiệp vào quốc chính? Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, những kẻ nghịch tặc của Chu cũ, sau khi Cựu Tư bắt được, đều đã giao cho Tam Pháp Tư rồi. Đỗ tướng công suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra một người, đống nhiên nói, là Lục Hầu gia. Lý Vân vỗ tay cảm khái, Ích Minh thật là chi kỷ của ta. Đệ đệ ruột của Lục Hoàng Phi, tiểu cứu tử của Lý Vân, Lục Bính, hiện đang trên đường làm Diêm đạo chuyển vận sứ Giang Đông, hắn được sắp xếp ở Diêm đạo vào năm Chương Võ thứ 8 khi hoàng đế tuần du phía Đông, tiếp quản Diêm chính từ gia tộc Trác. Đến nay, đã tròn 3 năm. 3 năm qua, Lục Bính làm việc rất tốt ở Diêm đạo, trong 3 năm này, chỉ riêng Diêm đạo Giang Đông đã tăng thêm hơn 1 triệu quán tiền thu nhập. Nhờ công lao này, triều đình đã phong cho Lục Bính tước Như Âm hầu. Như Âm là tên gọi cổ của Lư Châu. Sở dĩ phong hầu cho Lục Bính, đương nhiên không chỉ vì hắn làm tốt ở Diêm đạo, chủ yếu là vì thế hệ này của gia tộc Lục chỉ có một nam đinh duy nhất là hắn, hai tỷ muội của hắn đều vào cùng làm phi tần của Lý Vân và đều sinh hạ hoàng tử. Dựa vào điều này, Lý Vân đáng lẽ phải phong hầu cho hắn, chỉ vì Lục Bính từ trước đến nay cần cù làm việc, không thể chỉ coi hắn là một ngoại thích vân quý đơn thuần, hắn giống một quan viên triều đình làm việc thực tế hơn. Vì vậy, mới chưa từng phong tước. Cái gọi là thành tích xuất sắc ở Diêm đạo chỉ là một cái cớ mà thôi, suy cho cùng vẫn là vì hắn là tiểu cứu tử duy nhất được hoàng đế bệ hạ công nhận. Đương nhiên, hắn làm việc ở Diêm đạo thực sự rất tốt, 3 năm tăng thêm hơn 1 triệu quán tiền, năm đó gia tộc Trác cũng không tham lam nhiều đến vậy. Phần lớn là hắn đã chỉnh lý từ các khâu khác nhau. Hơn nữa, theo lệnh của Lý Vân, hắn còn tăng thêm 5 thành thu nhập cho những hộ dân làm muối ở các sừng muối, thu nhập thực tế tăng thêm không chỉ hơn 1 triệu quán tiền. Đỗ Khiêm cười cười, lúc này quả thật nên để Lục Hầu ra đi. Lý Hoàng đế vỗ tay, nhàn nhạt nói, chúng ta ở Lạc Dương cứ chờ tin tức hồi đáp là được, Trương Toại tên này không thành thật, đợi hắn về Lạc Dương nhất định phải cho hắn chút màu sắc xem sao. Trương Toại là môn nhân của Đỗ tướng công, hoàng đế bệ hạ nói xấu hắn trước mặt Đỗ tướng công, điều đó cho thấy trong lòng vẫn chưa thực sự giận hắn, nếu không sẽ không nói một lời nào. Đỗ tướng công gật đầu, mở miệng nói, Trương Toại học vấn tạp nham, hắn biết chữ và ngôn ngữ thổ phiên, đợi khi chuyện ở Giang Đông xong xuôi mấy năm nữa, bệ hạ có thể điều hắn đến lễ bộ để hắn đi sứ thổ phiên. Lý Hoàng đế ngớ người, vẫn là ngươi làm sư phụ tâm địa độc ác. Một tháng sau, Kim Lăng thành, Trương Toại đứng ở cửa thành Kim Lăng, phía sau hắn là một đám quan viên Kim Lăng và Giang Đông. Lúc này nắng gắt dữ dội, lại thêm cái nóng oi ả của cuối thu, dù là buổi sáng nhưng đã nóng bức hầm hập. Trương Toại đứng dưới bóng mát, bên cạnh có người hầu quạt gió cho hắn, dù vậy vẫn nóng đến toát mồ hôi. Mãi đến trưa mới có một chiếc kiệu chậm chậm tiến đến gần Kim Lăng thành, Trương Toại vội vàng nên đón. Đợi đến gần, thấy một trung niên nhân khoảng 44-45 tuổi túi người xuống kiệu, Trương Toại tiến lên, liên tục chắp tay cười nói, thiên sứ một đường vất vả. Trung niên nhân này nhìn Trương Toại, trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng cười nói, công đạt huynh làm phong cương đại lại, không nhận ra ta nữa sao? Trung niên nhân này họ Tần tên Thông, tự Tông Nguyên, là ngự sử trung thừa của ngự sử đài, tức là cánh tay phải của Hứa tướng công. Ngự sử trung thừa là phó của ngự sử đài, phẩm cấp chính tứ phẩm hạ. Quan kinh đô cấp bậc này đã thực sự không thấp, hơn nữa lại là ngôn quan ở ngự sử đài, thêm vào đó, ngự sử đại phu Hứa tướng công hiện nay đã thường xuyên làm việc ở trung thư, hầu hết các việc của ngự sử đài đều do hai vị ngự sử trung thừa này đại lý. Vốn dĩ, cấp bậc của hắn không có lý do gì lại được phái ra địa phương để can thiệp vào chuyện này, nhưng hoàng đế bệ hạ đã mở kim khẩu, để môn sinh của Diêu tướng công phụ trách chuyện này. Tần Thông chính là học trò của Diêu tướng công, cũng là một trong những quan viên đầu tiên được nhậm chức sau khi Lý Vân Dương Ngô Vương, hắn là người Bụ Châu, vì vậy thuận lý thành chương bái nhập môn hạ của Diêu tướng công cho đến ngày nay. Trương Toại chắp tay hành lễ với hắn, cười nói: "Tông Nguyên huynh giờ là thiên sứ, phụ trách chuyên sự Giang Đông đạo, ta coi như hạ quan, nào dám trèo cao." Luận xuất thân phẩm cấp, Trương Toại thực ra không hề kém Tần Thông, hơn nữa Tần Thông làm khâm sai chuyên trách sẽ không điều tra địa phương, chỉ phụ trách xử lý vụ án bắt quan ở Giang Nam lần này. Vì vậy, Trương Toại cũng không sợ Tần Trung thừa điều tra hắn. Vốn dĩ, Trương Toại thậm chí không cần ra ngoài thành đón hắn, nhưng để rũ bỏ phiền phức này, Trương Toại vẫn cố gắng hạ thấp tư thái. Tần Trung thừa lắc đầu, thở dài một hơi: "Chức vụ ngự sử đại của ta đang làm tốt đẹp, vô duyên vô cớ, ai muốn xen vào chuyện này?" Hắn nhìn Trương Toại, oán trách: "Hay là công đạt huynh không chịu ra sức, nếu không thì đâu có lý nào ta phải chạy một chuyến này." Trương Toại thở dài một hơi: "Ta tuy là môn hạ của Đỗ tướng, nhưng ta cũng là người Giang Đông." Tần Trung thừa trừng lớn mắt: "Chẳng lẽ ta không phải là người Giang Đông sao?" Hai người nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi hàn huyên một hồi, Trương Toại mới mời Tần Trung thừa vào phủ nha Kim Lăng thành nghỉ chân. Hai người ngồi xuống chính đường, Trương Toại rót một chén trà cho Tần Trung thừa, mở miệng nói: "Ta đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Tông Nguyên huynh, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn tiệc." Tần Thông nhìn Trương Toại, nghiêm nghị nói: "Công đạt huynh ở Kim Lăng nhiều năm, lần này nhất định phải giúp ta." Trương Toại nhìn hắn, hỏi: "Bệ hạ nói thế nào?" Tần Trung thừa cười khổ: "Bệ hạ không nói gì cả, chỉ nói là pháp an." Trương Toại cau mày, lắc đầu nói: "Cái này phiền phức rồi." Hắn đang định nói, có một tiểu lại của phủ Kim Lăng nhanh chóng tiến lên, cúi đầu nói với hai người: "Phủ tôn." Bên ngoài phủ, Lục Hầu gia cầu kiến. "Lục Hầu gia?" Tần Thông còn có chút nghi vấn, Trương Toại đã vội vàng đứng dậy, một ngụm trà trong miệng suýt chút nữa không nuốt xuống được, vội vàng nói: "Mau mời." Hắn chỉ nói được hai chữ, liền đặt chén trà xuống, cuối cùng nuốt trôi ngụm trà trong miệng, quay đầu chắp tay với Tần Trung thừa: "Tông Nguyên huynh nghỉ ngơi một lát, ta đi nên đón." Tần Thông thấy bộ dạng của hắn, tâm tư xoay chuyển, cũng hiểu được Lục Hầu gia này là ai, hắn cũng đứng dậy, chớp chớp mắt: "Là vị Lục Hầu gia đó, còn có thể là vị Lục Hầu gia nào khác?" Trương Toại cười khổ đi ra ngoài. Tần Thông bước nhanh tới: "Ta cùng công đạt huynh đi nên đón, cùng đi nên đón." Chương 1086, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 1086, Song Hỷ Lâm Môn. Một Kim Lăng phủ doãn kiêm quản Giang Đông đạo chính vụ, một vị khâm sai vừa được triều đình phái tới, hai người trước sau đội vàng đến cửa nhà phủ. Vừa đến cửa, chỉ thấy một nam tử áo lam, tuổi chừng 30, hai tay quanh trước ngực áo, lặng lẽ đứng ở cửa. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều không hẹn mà cùng nở nụ cười, chắp tay hành lễ, kính chào Lục Hầu gia. Người đến chính là Lục Bình đã ở Giang Đông 3 năm. Giang Đông Diêm đạo chuyển vận sứ nha môn, không ở Kim Lăng mà ở Ngô quận, Lục Bình sớm nhận được tin tức, đội vàng đến Kim Lăng. Tuy nhiên, Kim Lăng phủ cũng là một phần của Giang Đông Diêm đạo, vì vậy Lục Bình cũng có chỗ ở trong Kim Lăng thành. Thấy hai người hành lễ với mình, Lục Bình cũng ôm quyền hoàn lễ, khẽ cúi đầu nói: "Hai vị khách khí rồi. Nếu luận phẩm cấp quan trước, ta nên hành lễ với hai vị mới phải." Trương Toại bước tới, cười nói: "Lần trước gặp Lục Hầu gia, vẫn là năm ngoái khi Thái tử điện hạ ở Kim Lăng, thoáng cái nửa năm không gặp, Lục Hầu gia phong thái vẫn như cũ." Tần Trung thừa cũng cười nói: "Đây là lần đầu tiên ta có phúc được gặp Lục Hầu gia mặt đối mặt." Lục Bình nhìn biểu cảm của hai người, cũng cười theo: "Hai vị quá khách khí rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện đi." Trương Toại lúc này mới vội vàng tránh ra, mời Lục Bình vào. Không lâu sau, ba người ngồi xuống chính đường, Trương Toại và Tần Thông kiên quyết để Lục Bình ngồi ghế chủ vị, nhưng Lục Bình thế nào cũng không chịu. Ba người đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng vẫn để khâm sai Tần Thông ngồi ghế chủ vị. Đợi đều ngồi xuống, Trương Toại mới nhìn Lục Bình, cười hỏi: "Hầu gia đến Kim Lăng khi nào?" Hạ quan lại hoàn toàn không biết gì cả. Lục Bình khoát tay, sửa lại cách xưng hô của Trương Toại, sau đó mới nghiêm nghị nói: "Nửa tháng trước, ta nhận được chiếu mệnh, chuẩn bị một chút rồi đến Kim Lăng. Chính thức đến Kim Lăng hẳn là 3 ngày trước. Vì khâm sai chưa đến, ta vẫn ở trong thành, không làm kinh động Trương phủ công." Trương Toại và Tần Thông nhìn nhau, cả hai đều nhìn Lục Bình. Lục Bình cúi đầu uống trà, không nhanh không chậm nhìn hai người, cười nói: "Hai vị không cần nghĩ nhiều." Hắn tĩnh lặng nói: "Ta là Giang Đông Diêm Chính, đến nay vẫn chưa từ chức. Triều đình đã phái Tần Trung thừa đến chủ trì việc này, Lục Mộ đương nhiên sẽ không được quyền. Chiếu mệnh của bệ hạ chỉ là để Lục Mộ đến đây, xem quá trình vụ án quan lại Giang Nam. Đến cuối cùng, ba chúng ta sẽ tự mình biết tấu chương tấu lên là được. Hai vị có thể tự mình xử lý án của mình, cứ coi như Lục Mộ không có ở đây." Tần Trương hai người nghe vậy, trong lòng đều không khỏi cười khổ. "Làm sao có thể coi như ngươi không có ở đây? Ngươi ở đây nhìn, với hoàng đế ở đây nhìn, có gì khác biệt? Nếu là quan viên khác, bọn họ có lẽ còn thử nói chuyện đàng hoàng, nhưng chỉ cần hơi hiểu qua quá khứ của Lục gia, sẽ biết rằng người như Lục Bình không thể nói chuyện được. Khâm sai chỉ là làm việc theo khâm mệnh, nhưng người như Lục Bình gần như là hóa thân của bệ hạ phân tán ở địa phương." Tần Trung thừa nặn ra một nụ cười, cười hỏi: "Lục Hầu gia muốn tra vụ án này thế nào?" Lục Bình khẽ lắc đầu, lặng lẽ nói: "Hai vị, ta đã nói rất rõ rồi, tra thế nào ta sẽ không tham gia, còn nữa hắn nhìn Trương Thoại, mở miệng nói, "Trương phủ công, bệ hạ bảo ta xem hai vị làm án, nhưng không nói là ta xem công khai hay bí mật. Ta đường đường chính chính đến đây, thà ở nơi công khai, còn hơn ở nơi bí mật, đối với hai vị sẽ tốt hơn. Hai vị thấy sao?" Trương Thoại thở dài, đứng dậy chắp tay, "Ta ghi nhớ ân tình của Lục hầu gia." Tần Trung Thừa cũng chắp tay, đa tạ Lục hầu gia. Lục Bình xua tay, ra hiệu hai người ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện. Trương Thoại cúi đầu uống trà, sau đó hắng giọng, mở miệng nói, "Vụ án bắt quan đã là chuyện của hơn 2 tháng trước rồi. Vị huyện lệnh đương sự bị kinh hãi, ta cũng không để hắn trở lại chức cũ, chỉ để hắn nghỉ ngơi ở Kim Lăng Thành. Còn về những người đã đập phá cấm viện," Trương Thoại cười khổ, "sau đó đã tản ra khắp nơi, không thể nào làm rõ được rốt cuộc những ai đã tham gia vào đó. Còn vụ án bắt quan, Kim Lăng phủ tổng cộng đã bắt được 5 phạm nhân, những người còn lại cũng đã tản đi. Vì người quá đông, Kim Lăng phủ không bắt hết." Tần Trung Thừa nhìn Lục hầu gia, lại nhìn Trương Thoại, mở miệng nói, "Ý là, chuyện lớn như vậy, Kim Lăng phủ tổng cộng chỉ bắt được 5 người?" Trương Thoại trừng mắt nhìn tên này, mấy tên quan kinh thành này, thật là mẹ kiếp chân chu, thay đổi giọng điệu nhanh hơn ai hết. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, "Lúc đó ta không ở Kim Lăng. Hai vị cũng biết, bệ hạ đã giao Giang Đông Tân Chính cho ta, từ năm ngoái bắt đầu, ta chỉ đành đi lại ở Kim Lăng và các nơi ở Giang Đông, một ngày cũng không được rảnh rỗi." Thần Trung Thừa nhìn hắn, cũng thầm đủ, thật là tìm được một cái cớ hay ho. Hai người lại nhìn Lục Bình. Lục hầu gia sờ sờ cằm, trầm tư, suy nghĩ một lát, hắn mới mở miệng nói, "Hai vị, ta không tham gia vụ án này, nhưng nếu hai vị muốn truy tra mà lại không tìm được chứng cứ, hoặc là không tìm được người liên quan, Lục Mỗ quen biết hai ti tư của Cựu Ti Kim Lăng Ti và Giang Đông Ti, bọn họ có lẽ có thể giúp đỡ." Trương Thoại nhìn Lục Bình, rất bất lực. "Ai mà không biết Lục hầu gia ngươi xuất thân từ Cựu Ti?" Giả vờ giả vịt, hắn không nói gì, chỉ nhìn Tần Thông. Tần Trung Thừa đứng ngây tại chỗ, hồi lâu không nói gì. Qua một lúc lâu, hắn mới hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Lục hầu gia, vụ án này hạ quan cùng quan phủ địa phương sẽ tra trước, đến khi lực bất tòng tâm mới xin Lục hầu gia giúp đỡ." Lục Bình gật đầu, sau đó cười sửa lại, "Là tìm Cựu Ti giúp đỡ, không phải tìm ta giúp đỡ. Ta là một quan diêm đạo." Hắn lắc đầu nói, "Không giúp được gì nhiều." Nói xong, hắn đứng dậy, "Ô quyền, vậy không làm phiền hai vị nữa, ta sau này sẽ ở Kim Lăng lâu dài, có việc gì, hai vị có thể cho người đến tìm ta." Nói đoạn, Lục hầu gia cũng không nói thêm lời thừa thãi, quay đầu bước đi. Tần Trương hai người tiễn hắn ra khỏi Kim Lăng phủ, nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa, Tần Trung Thừa lắc đầu cảm khái, "Lục hầu gia này, vị quan diêm đạo này, còn oai phong hơn cả huynh, cung đạt huynh, vị phòng cương đại lại của huynh." Trương Thoại sắc mặt biến đổi, không vui nói, "Tông Nguyên huynh bất dở trò khiêu khích đi. Chưa kể đến ba người cháu trai của Lục hầu gia, chỉ riêng cháu gái và cháu rể thì cũng không phải là người mà huynh đệ ta có thể đắc tội được." Tần Thông cùng hắn quay người bước vào Kim Lăng phủ nha, vừa đi vừa thở dài, "Vậy những văn nhân giang nam kia, chẳng lẽ huynh đệ ta lại có thể đắc tội được sao?" Trương Thoại khoát tay, "Tông Nguyên huynh là không sai, chuyên trách vụ án này. Hạ quan phải bận rộn với Tân Chính, e rằng không giúp được Tông Nguyên huynh nhiều." Tần Thông bước nhanh tới, nắm lấy ống tay áo của Trương Thoại, cười lạnh nói, "Vụ án này xảy ra dưới quyền quản lý của ngươi, mọi mặt đều liên quan đến ngươi, ngươi đừng hòng thoát thân. Nếu Kim Lăng phủ của ngươi không còn nữa, ta sẽ tấu lên triều đình, tấu ngươi bao chèn người dân." Trương Thoại mặt mày nhăn nhó, "Tông Nguyên huynh, ta không phải không giúp ngươi, ta thật sự phải bận rộn với Tân Chính." Tần Tông Nguyên không nói gì thêm, lớn tiếng nói, "Ít nói nhảm đi, cùng ta đi xem hồ sơ. Nếu không, dù có đến trước mặt Đỗ tướng công, ta cũng sẽ tấu ngươi." Một bên khác, trong Lạc Dương thành, Hoàng hậu Nương Nương rất vui mừng bước vào Cam Lộ điện. Lúc này bụng nàng đã nô lên, chuyện mang thai đã sớm truyền khắp triều đình. Trên dưới triều đình, không ít người bàn tán xôn xao về đứa trẻ trong bụng Hoàng hậu Nương Nương. Một số kẻ cơ hội, thậm chí đã bắt đầu tính toán ngày sinh của đứa trẻ này. Mà một số người trong triều, như Diêu Trọng, thậm chí còn cho rằng, nếu đứa trẻ này là một hoàng tử, thì vị đích thứ tử này chỉ cần lớn lên, khả năng kế thừa hoàng vị sẽ lớn hơn nhiều so với thái tử điện hạ hiện tại. Tuy nhiên, lúc này Hoàng hậu Nương Nương vui mừng, không phải vì đứa trẻ trong bụng nàng. Nàng đi đến trước mặt Lý Vân, cười nói, "Bệ hạ, thái tử vừa đến Đông cung tỉnh mạch, con dâu chúng ta cuối cùng cũng có thai rồi. Thái tử về kinh nửa năm có lẽ, thái tử phi tiền thị cuối cùng cũng mang thai, sắp hạ sinh đích hoàng tôn. Đương nhiên, cũng có thể là cháu gái. Dù sao đi nữa, trong thời đại phân biệt đích thứ rõ ràng này, đứa trẻ trong bụng thái tử phi, đối với Tiết hoàng hậu mà nói, thân cận hơn nhiều so với vị thứ trưởng tôn đã gần 2 tuổi ở Đông cung kia." Lý hoàng đế ngẩng đầu nhìn Tiết hoàng hậu, lấy một phần văn thư từ trên bàn, cười nói, "Hôm nay thật khéo, song hỷ lâm môn." Tiết hoàng hậu tiến lên, nhìn văn thư này. Đây là văn thư do Việt Vương phủ gửi đến, rõ ràng là một văn thư báo hỷ. Việt Vương phi phi thị cũng mang thai. Chương 1087, khắp nơi không đắc tội. Chương 1087, khắp nơi không đắc tội. Hai vị phu nhân của hai hoàng tử nối tiếp nhau mang thai, đây tự nhiên là chuyện tốt lành. Đồng thời cũng có nghĩa, đời thứ 3 của Lý gia chính thức bắt đầu. Các hoàng tử của Lý Vân được chia thành 2 nhóm, 3 hoàng tử đầu tiên lớn hơn các hoàng tử sau 6 tuổi trở lên. Nói cách khác, đời thứ 3 của Lý gia hiện nay mới chỉ là khởi đầu, phải đợi đến khi các hoàng tử sinh ra sau khi khai quốc trưởng thành, tức là sau Trường Võ năm thứ 16, đời thứ 3 của Lý Đường Tông thất mới bùng nổ tăng trưởng. Đến lúc đó, Lý gia sẽ nên đón thời kỳ bùng nổ dân số. Đến nay, sau khi Lục Chiêu Nghi hạ sinh hoàng tử thứ 12, trong hơn 1 năm gần đây, lại có mấy phi tần nối tiếp nhau sinh hạ hoàng tử, hoàng nữ cho Lý Vân, cho đến bây giờ, chỉ tính riêng hoàng tử, hắn đã có 14 vị. Dù cho những hoàng tử này không nhất định đều trưởng thành, nhưng 10, 20 năm nữa, số lượng đời thứ 3 của Lý gia cũng sẽ đạt đến mức Lý Vân tự mình cũng không thể nhận ra hết. Và hoàng thất này cũng sẽ triệt để vững chắc, tương lai dù cho tông chủ suy vi hoặc tuyệt tự, cũng không lo lắng không có người thừa kế vị trí này. Đây là sự hưng thịnh của một gia tộc, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền. Gia tộc Lý gia này sẽ cùng vận mệnh của toàn bộ đại đường mà cùng hưng cùng suy, loại cùng hưng cùng suy này không phải nói Lý gia cứ ký sinh trên thể chế quốc gia hoàn toàn bất động, mà là tác động lẫn nhau. Trong thời đại hiện nay, Lý gia nhân đinh hưng vượng sẽ làm cho quốc gia này vững chắc, nếu trong tông thất có thể xuất hiện vài nhân tài, đối với triều đình, đối với quốc gia kỳ thực là có lợi. Trăm năm sau, nếu quốc gia đại đường này vẫn còn tồn tại, Lý gia sẽ trở thành gánh nặng của quốc gia này và ngày càng nặng nề. Quá trình này là song phương, quốc gia này bởi vì Lý Vân cùng Lý gia nhân mà hưng thịnh, tương lai cũng có thể bởi vì Lý gia nhân mà suy vong. Mà Lý gia nhân, bởi vì sự hưng khởi của quốc gia này mà được tôn vinh hiển quý, nhưng tương lai cũng tất nhiên bởi vì sự diệt vong của quốc gia này mà cùng nhau tan thành tro bụi. Kẻ nhờ đó mà hưng, ắt sẽ vì đó mà vong. Trong Cam Lộ Điện, phu thê hai người nhìn nhau, Lý hoàng đế nắm tay Tiết hoàng hậu, cười nói, "Ngày sau, sai người mang chút vật phẩm đến Tiền gia đi, cứ coi như là ban thưởng vậy." Tiết hoàng hậu ngồi bên cạnh Lý Vân, khẽ lắc đầu, chưa chắc đã là hoàng tôn hay là hoàng tôn nữ đâu. Lý hoàng đế cười nói, "Bất kể là tôn tử hay tôn nữ, tiền cần chi tiêu phải chi tiêu, nay nhà ta giàu có rồi, không cần quá so đo tiền bạc." Sau khi khai quốc, Lý Vân chỉ trên phương lực lớn, đối với trung thư và lục bộ bố trí công việc, sau đó là đầu năm cuối năm và thỉnh thoảng xem xét sổ sách quốc khố của hộ bộ. Mấy vị hộ bộ thượng thư đều khá đắc lực, hắn cũng không quá hao tâm tốn sức vào tiền bạc trong quốc khố. Nhưng nội phủ, hắn tự mình bỏ tâm huyết. Bất kể là năm đó hắn sai Tiết Phóng, Tiết Hầu gia ra ngoài mở tiệm lương thực, hay là sau khi khai quốc, từ những xưởng thủ công kim lăng năm đó mà phân hóa ra một số việc kinh doanh, những thứ này đều là tài sản riêng của Lý hoàng đế, thu nhập sẽ không nộp vào quốc khố. Điều này cũng dẫn đến việc Lý hoàng đế có lẽ là vị hoàng đế có túi tiền rủng rỉnh nhất từ cổ chí kim. Đôi khi, một số dự án trong triều đình, hắn thậm chí có thể cùng hộ bộ chi tiền theo tỷ lệ 5 năm. Hơn nữa, khoản tiền mà hộ bộ cấp cho cung điện, cho bệ hạ hàng năm, hắn cũng không nhất định coi trọng. Năng lực kinh tế cực kỳ mạnh mẽ và độc lập này, lợi ích trực quan nhất là, mỗi khi Lý Vân định làm gì đó, không cần phải tranh cãi với các quan lại, cũng không cần tìm mọi cách lấy tiền từ quốc khố, tiền của hắn tự mình đã đủ để làm việc. Ví dụ như nuôi dưỡng các xưởng thủ công, nuôi dưỡng các cơ quan báo chí đã được xây dựng và các dự án khác, đều do Lý hoàng đế tự mình bỏ tiền ra. Bỏ qua những sản nghiệp bên ngoài cung điện của bệ hạ, cùng với tiền mặt không nói, hiện tại tiền mặt trong kho nội phủ của cung điện đã có hơn 2 triệu quán, có thể nói là giàu có đến chảy dầu. Số tiền này, một phần tự nhiên là do bệ hạ chi dùng, một phần khác chính là giao cho hoàng hậu, do nàng lo liệu chi tiêu hậu cung. Nghe Lý Vân nói, Tiết hoàng hậu không nhịn được liếc hắn một cái, trách móc, biết ngươi có tiền. Lời này khiến Lý hoàng đế rất đắc ý, hắn nắm tay Tiết hoàng hậu, cười nói, chẳng phải sao? Phu quân của nàng rất biết kiếm tiền đó. Tiết hoàng hậu nghe vậy, bật cười, lời này nếu để người khác nghe được, ai cũng sẽ không tin, đây là lời mà đương kim hoàng đế có thể nói ra. Lý Vân lắc đầu cười, hoàng đế thì sao? Hoàng đế cũng phải chi tiền ăn cơm. Hắn mỉm cười, phu quân không tự mình kiếm tiền thì phải xin hộ bộ, có xin được hay không thì khó nói, dù sao cũng không giống nhau. Tiết hoàng hậu kỳ lạ hỏi, vậy hạ là thiên hạ cộng chủ, sao lại phân chia rõ ràng như vậy? Đương nhiên phải phân rõ. Lý Vân nhìn Tiết hoàng hậu, nghiêm nghị nói, triều đình là công khí, chỉ là do gia đình chúng ta đời đời quản lý, đã là công khí, tiền trong quốc khố chính là công tiền. Nói lớn ra, là tiền của thiên hạ, chỉ là triều đình tập trung số tiền này lại, tiện lợi cho việc sử dụng lớn mà thôi. Sự khác biệt này, sau này người Lý gia đều phải ghi nhớ trong lòng. Tiết hoàng hậu rót thêm một chén trà cho Lý Vân. Từ xưa đến nay, đều là lấy tiền tài thiên hạ cung phụng thiên tử, chỉ có phu quân mới có những ý nghĩ cổ quái này. Lý Vân mỉm cười, ta lại không muốn tiền của quốc khố, hàng năm quốc khố vẫn cấp tiền như thường sao? Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Tiết hoàng hậu, lại lắc đầu nói, thôi thôi, nói với nàng những chuyện này, nàng đại khái cũng thấy vô vị. Hắn cười nói, gia đình chúng ta gần đây liên tiếp có hỷ sự, mấy ngày nữa, tập hợp người thân trong mấy nhà lại, để Thù Nhi đón ngoại tôn vào cùng, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Lư Giang công chúa Lý Thủ, cách đây không lâu, đã hạ sinh một hài tử, là mẹ, hài tử này còn do Lý Vân đích thân ban tên, gọi là Tô Hằng. Ngụ ý rằng tình giao giữa hai gia tộc Lý Tô, vĩnh cửu bền vững như kim thạch. Nói cách khác, Lý Vân hiện tại không chỉ là tổ phụ, mà còn là ngoại công. Tiết hoàng hậu biết, người Lý gia trong miệng Lý Vân, là người dòng chính của Lý gia cùng hai vị hoàng phi sinh ra, còn có Tiền gia, Phí gia, cùng Tô gia nhân. Những người này tụ tập lại, e rằng cũng gần 20 người rồi. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bệ hạ đã muốn làm, thần thiếp ngày mai sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Lý hoàng đế nhìn bụng nàng, khẽ lắc đầu, để Tô muội lo liệu đi, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tiết hoàng hậu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Vậy được, thần thiếp ngày mai sẽ đi cùng muội muội thương lượng. Tháng 9, thời tiết chuyển lạnh. Trong Cam Lộ điện, bệ hạ trước tiên là xem văn thư trên tay, do ngự sử Trung thừa Tần Thông, cùng nha môn địa phương Kim Lăng, Giang Đông Liên danh trình lên. Hắn đọc xong một lượt, lại nhìn ba vị tể tướng trước mặt. Lúc này, Trung thư thủ Quý Đỗ Khiêm, thứ tướng Diêu Trọng, cùng tể tướng Quách Du vừa vào chính sự đường hơn nửa năm, đều có mặt. Đỗ Khiêm là thủ quỹ, đại sự như thế hắn đương nhiên phải có mặt, Quách Du là tể tướng phụ trách những chuyện này, cũng nên có mặt. Diêu tướng công có mặt là bởi vì vị Tần Trung thừa này là môn hạ của hắn, chuyện Giang Đông này cũng là bệ hạ chỉ định môn hạ của hắn đi làm. Do đó, Diêu tướng công vốn dĩ khôn khéo, cũng ngồi trước mặt bệ hạ. Văn thư này, Chư Khanh đã xem qua chưa? ba vị tể tướng đều cúi đầu, thần đã xem qua. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, ý kiến của các khanh thế nào? Ánh mắt hắn nhìn Diêu Trọng, Diêu tướng công hít sâu một hơi, cúi đầu nói, bệ hạ, Giang Đông cách Lạc Dương quá xa, thần tuy ở trung ương, nhưng dù sao đối với chuyện địa phương không rõ lắm, hơn nữa đã là ngự phái khâm sai, cùng nha môn địa phương liên hợp tấu thỉnh. Trung thư không có ý kiến gì. Lý hoàng đế cúi đầu, lại nhìn văn thư này. Mấy tháng qua, vị tần trung thừa này liên kết với nha môn địa phương, tổng cộng bắt giữ hơn 300 người, chia thành 3 hạng, hạng thứ nhất chỉ mười mấy người, có hiểm nghi gây rối, bị lưu đày Linh Nam. Hạng thứ hai gồm hơn 100 người, là những kẻ tham gia bắt giữ quan chức, mỗi người bị đánh 40 trượng, cả nhà, ba đời không được tham gia khoa cử, không được làm quan. Hạng thứ ba là những kẻ tham gia đập phá cống viện, số lượng đông nhất, văn thư đưa ra ý kiến là đánh 20 trượng, đều ghi tên, vĩnh viễn không được sử dụng. Lý Vân xem lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn ba vị tể tướng, cười lạnh, thật đúng là dơ cao đánh cái mà. Hắn meo mắt lại, hỏi, thần thông đã báo cáo địa phương chưa? Diêu Trọng đội vàng cúi đầu, đây là khâm án, vậy hạ chưa gật đầu, hắn không dám báo cáo ra ngoài, tất cả phạm nhân đều đang bị giam giữ chờ xét xử, coi như hắn còn biết giữ chừng mực. Lý hoàng đế cười lạnh nói, nếu thật sự báo cáo ra ngoài, hắn cũng không cần trở về Lạc Dương nữa. Thần thông là khâm sai, đại diện cho hoàng đế, về lý thuyết hắn có quyền trực tiếp xét xử án này. Tuy nhiên, nếu thực sự làm như vậy, nhất định sẽ đắc tội thiên tử. Lý hoàng đế liếc nhìn ba vị tể tướng, nhàn nhạt nói, các khanh có phải đang đợi chấm đưa ra phán quyết cụ thể? Như vậy bất kể xử lý thế nào, bất kể đắc tội bao nhiêu người, đều là chấm vị hoàng đế này đắc tội, không liên quan đến các khanh. Ba người giật mình, đều quỳ xuống đất, liên tục nói không dám. Lý hoàng đế ném văn thư này xuống đất, hắn nhìn Diêu Trọng và Quách Du, trầm giọng nói, Diêu Trọng, Quách Du, hai người trở về đại diện chính sự đường, định lại phán quyết, định xong rồi lại đưa đến chỗ chấm. Hai người cúi đầu sâu sắc, thần tuân mệnh. Vậy hạ khẽ hừ một tiếng, các ngươi bây giờ đi định đi. Thật là mất hứng, vô duyên vô cớ làm hỏng tâm trạng tốt của chấm hôm nay. Chương 1088 đồng tâm đồng đức. Chương 1088 đồng tâm đồng đức. Hoàng đế bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, ba người có mặt tại đó, trừ Đỗ tướng công ra, hai người còn lại đều cẩn trọng lui ra. Sau khi rời khỏi Cam Lộ điện, Quách tướng công theo sau Diêu tướng công, cười khổ nói, Diêu tướng, ngài lúc trước không phải nói, những việc đã được trung thư nghị định, bệ hạ rất ít khi phản đối sao? Diêu tướng công dừng bước, quay đầu nhìn đồng ly mới đến này, trầm mặc một lát rồi khẽ lắc đầu, Quách tướng, đây không phải là việc đã được trung thư nghị định, ít nhất Đào tướng công và Hứa tướng công đều chưa từng xem qua. Nếu Hứa tướng công đã xem, hắn phần lớn sẽ không đồng ý làm như vậy. Hơn nữa, Đỗ tướng cũng chưa nói lời nào. Diêu tướng trầm mặc nói, ngươi và ta đều không nói lời nào. Cho nên thứ này, cùng lắm chỉ là ý kiến của thần thông, cùng với các nha môn địa phương, chúng ta chuyển giao cho bệ hạ là được. Quách tướng công hít sâu một hơi, xoa xoa ngực, lắc đầu thở dài, làm việc ở trung thư, thật sự có chút đáng sợ, hạ quan ở lại bộ mười mấy năm rồi, chưa từng kinh hãi đến vậy. Diêu tướng nhìn hắn, cười nói, nếu thật sự đã Trường Minh Minh về làm thị lang, e rằng Trường Minh Minh sẽ tức chết mất. Quách Du không tiếp lời, mà vừa đi vừa hỏi, Diêu tướng, chúng ta nên phòng theo thế nào không quan trọng. Diêu tướng công trầm mặt nói, suy cho cùng, cuối cùng vẫn là bệ hạ quyết định. Nếu không hợp ý bệ hạ, đưa lên vẫn sẽ bị đánh bể, bảo chúng ta phòng theo lại. Cho nên sai một hai lần không sao, chỉ coi như chúng ta đã hiểu lầm ý bệ hạ. Nói đến đây, Diêu tướng công tự giễu cười, chỉ là không thể sai quá nhiều, nếu sai quá nhiều, chính là ngươi và ta không hợp ý bệ hạ rồi. Quách tướng công cười khổ nói, hạ quan chính là ý này, nếu phòng theo sai nữa, e rằng sẽ khiến bệ hạ không vui. Lần này, Diêu tướng công trầm mặc rất lâu, không nói lời nào. Hắn đi theo Lý Vân đã quá lâu, thêm vào đó hắn lại là một người thông minh tột đỉnh, rất nhiều suy nghĩ của Lý hoàng đế, hắn thực ra đều có thể đoán được 7-8 phần. Chỉ là lần này, hắn không muốn đoán mà thôi, muốn trốn tránh. Trầm mặc rất lâu, Diêu tướng công mới mở miệng nói, từ khi bệ hạ tổ chức Kim Lăng văn hội, đề xướng tân học đến nay, đã gần 20 năm rồi, 20 năm thời gian Diêu tướng công chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng, đến nay, cuối cùng cũng thấy được sự khác biệt. Quách Du có thể ở lại bộ mười mấy năm, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, chỉ là chưa quen với nghiệp vụ của chức tể tướng mà thôi. Nghe lời của Diêu Trọng, hắn lập tức hiểu ra, suy tư nói, ý của Diêu tướng là lúc này đã đến thời điểm giao thoa giữa cũ và mới, bệ hạ muốn mượn cơ hội này. Quách tướng công lẩm bẩm, khiến tân học hoàn toàn áp đảo cửu học. Một phần thôi. Diêu cư trung quay đầu nhìn Quách Du, cười nói, ta cảm thấy nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là vì những sĩ nhân giang nam kia đã xúc phạm uy nghiêm triều đình, bắt trói quan lại triều đình, lại đập phá Kim Lăng cấm viện, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu truy cứu đến cùng, tội mưu phản cũng có thể gán cho họ. Quách tướng công nghe vậy, khẽ nheo mắt lại. Diêu Trọng thì chắp tay sau lưng, sải bước đi về phía trung thư. Đối với cái gọi là tranh chấp tân học cửu học, hắn Diêu Trọng thực ra không có ý kiến gì, bởi vì hắn vốn không phải là người thi đậu từ cửu học. Hắn xuất thân từ Kim Lăng văn hội khóa đầu tiên, là Kim Lăng tiến sĩ. Kim Lăng văn hội khóa đầu tiên, thực ra đã thiên về thực tiễn rồi. Còn lần này, sở dĩ hắn chọn cách trốn tránh, một phần là vì dưới trướng hắn phần lớn là sĩ nhân giang nam, trong lòng nảy sinh ý muốn bảo vệ. Hai là vì Đỗ tướng công là người cửu học chính tông, học trò của hắn Trương Toại cũng đã cùng Tần Thông liên danh thượng thư, thêm vào đó Đỗ tướng công không bày tỏ thái độ, Diêu Trọng không muốn đắc tội với cấp trên này, vì vậy không lên tiếng. Giờ đây thái độ của hoàng đế bệ hạ đã khá rõ ràng, hắn cũng không còn gì phải do dự nữa, dù sao hắn Diêu cư trùng đã lên bờ không biết bao nhiêu năm rồi. Giờ đây hắn không chỉ lên bờ, mà còn đứng ở vị trí gần như cao nhất trong triều đình, đứng vào trung tâm quyền lực, chức cao quyền trọng. Bất kể tân học hay cửu học, chỉ cần muốn vào triều đình để kiếm cơm, sau khi vào triều đình, không phải đều phải cung kính gọi hắn một tiếng tướng công sao? Nghĩ đến đây, bước chân của Diêu Trọng càng thêm kiên định. Quách tướng công thì cũng bước nhanh theo sau Diêu Trọng, đi về phía trung thư. Mặt khác, trong Cam Lộ điện, sau khi hai vị tướng công rời đi, Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, hỏi: "Vậy hạ sao lại nổi giận lớn đến vậy?" Lý hoàng đế nheo mắt lại, nói nhỏ: "Vụ án bắt trói quan lại Giang Nam, đã gần như làm mưu phản, muốn bảo toàn tất cả, không đổ một giọt máu nào, sao có thể? Nếu thật sự làm như vậy, họ đã bắt chi huyện, sau này liệu có bắt thứ sử không? Liệu có bắt trói tất cả các sứ giả tam tư không?" Lý Vân cười lạnh nói: "Việc này không thấy máu, đừng hòng yên ổn." Nói rồi, hắn nhìn Đỗ Khiêm, hừ lạnh: "Trương Toại và Tần Thông đều là người Giang Đông, ta sợ họ mềm lòng, còn sai Lục Bình đi giám sát, cuối cùng họ vẫn cứ rụt rè như vậy." Đỗ tướng công nghe vậy, thở dài một hơi: "Hai người họ phần lớn là sợ đắc tội với Lưu Lý, sau này khi về hưu về quê, không có chỗ dung thân." Lý hoàng đế cười lạnh liên tục, không nói lời nào. Đỗ Khiêm thấy đề tài bị bế tắc, cũng không tiếp tục nói nữa, hắn nhìn Lý Vân, cười nói: "Vậy hạ vừa nói, hôm nay tâm trạng rất tốt, là vì chuyện gì mà tâm trạng tốt vậy?" Nghe câu này, vì mặt mũi của Đỗ Khiêm, Lý hoàng đế cũng không tiện tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lấy một văn thư của Cựu Tư từ trên bàn xuống, đưa cho Đỗ Khiêm. Văn thư Cựu Tư vừa gửi đến, quan viên đạo Liêu Đông cùng với quân đồn trú ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, giờ đây chủ thể du quan đã đại công cáo thành. Nhắc đến chuyện này, Lý hoàng đế nở nụ cười, đóng cánh cửa này lại: "Sau này chúng ta tiến có thể chiếm Liêu Đông, lui thì có thể cố thủ, không còn phải lo lắng người khiết đan thành họa lớn nữa." Đỗ Khiêm lúc này đang lật xem văn thư Cựu Tư gửi đến, hắn xem một lượt xong cũng có chút kinh ngạc, đến bây giờ còn chưa đến 2 năm nhỉ, động tác nhanh đến vậy. Lý hoàng đế ha ha cười: "Trong đó một phần phải kể đến công lao của vị bố chính sứ mà chúng ta phải đến Liêu Đông rồi." Hoàng triều. Đỗ Khiêm lại cúi đầu xem văn thư, có chút kinh ngạc. Lý hoàng đế cười nói: "Trước đây, ngoài 2 vạn người khiết đan đầu hàng theo gia luật hôn, còn có 1 phần tù binh khiết đan, không được tính là đầu hàng, đều được bố trí gần U Châu thành. Thêm vào đó, hoàng triều trong 2 năm nay đã bắt được loạn dân ở Liêu Đông, cộng lại khoảng 4.000 người." Lý hoàng đế cười nói: "Đều được hắn đưa đi tu sửa du quan, nghe người của Cựu Tư nói, vị bố chính sứ của chúng ta đối xử với họ khá tàn nhẫn, không ít người đã chết dưới chân du quan. Thêm vào đó, tướng sĩ cũng dốc sức." Lý Vân cười nói: "Mới có được tốc độ thần tốc như vậy." Đỗ Khiêm gấp văn thư lại, cảm khái nói: "Thật là ác nhân tự có ác nhân mài, hoàng triều người này dùng vào vị trí thích hợp, thật sự có hiệu quả kỳ diệu." Lý Vân cúi đầu uống trà, nheo mắt lại, khẽ hử: "Nếu Trương Toại không làm được việc ở Giang Nam, năm sau bảo hắn cút về Lạc Dương, ta thật sự sẽ cho hắn đi lễ bộ, đi sứ thổ phiên. Đợi mọi việc ở Liêu Đông kết thúc, phái hoàng triều đến Giang Đông, cho hắn làm bố chính sứ Giang Đông, hoặc là cứ để hắn tuần phụ đạo Giang Nam, thay ta hoàn thành công việc." Mặc dù Lý Vân đã sao chép chế độ tam tư nha môn cấp tỉnh của Chu Minh, nhưng lúc này, đại đường vẫn chưa có chức tuần phủ. Lúc này, chức tuần phủ trong miệng Lý Vân là thay thiên tử tuần phủ địa phương, là một quan chức lâm thời, người đi quan vẫn còn, người đi quan hết. Từ này rất dễ hiểu, không cần giải thích, Đỗ tướng công đã hiểu ý Lý Vân, hắn nhìn Lý Vân, do dự một lát rồi mở miệng nói: "Đạo Giang Nam là đất màu mỡ, dường như không hợp với loại hung nhân như hoàng triều." Hắn hít sâu một hơi, nói nhỏ: "Ở đây không có người ngoài, bệ hạ muốn Đạo Giang Nam làm thế nào, cứ nói với thần, thần sẽ bí mật chủ trì việc này." Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, lắc đầu, nói nhỏ: "Đây không phải là việc ai làm hay làm thế nào. Đạo Giang Nam người đọc sách thì nhiều, nhưng giờ đây đã không còn thế tộc nữa rồi." Hoàng đế mặt không cảm xúc nói: "Càng không có gia tộc nào có quyền tiến cử quan viên, cùng với việc khoa cử được đẩy mạnh, thế gia đại tộc tất yếu sẽ suy vong, chỉ còn lại một số sĩ tộc địa chủ mà thôi." Lý hoàng đế đứng dậy, hai tay khoanh lại trong tay áo: "Những người này chấm một chút cũng không sợ đắc tội với họ, cùng lắm thì lại đánh lại từ đầu." Nói rồi hắn nhìn Đỗ Khiêm, trầm giọng nói: "Chấm đang nghĩ tại sao quan viên trong triều đều không dám cũng không muốn đắc tội với họ, không cùng ta một lòng." Hoàng đế nheo mắt lại, sát khí đằng đằng: "Khó đến vậy sao?" Đỗ Khiêm nghe vậy, lập tức muốn nói, nhưng bị hoàng đế bệ hạ ngắt lời. Hoàng đế bệ hạ quả quyết nói: "Lần này không đơn giản chỉ là vụ án bắt trói quan lại này, họ không muốn đắc tội người, ta cố tình muốn họ đi đắc tội người. Nếu thật sự không cùng ta, không cùng triều đình một lòng, vậy cũng tốt, cũng không cần lo lắng tương lai, bây giờ hãy cáo lao về quê. Nhớ công lao vất vả của họ nhiều năm, sau khi cáo lao, triều đình sẽ không cắt đồng lộc của họ, ta sẽ lo cho họ dưỡng lão. Việc này Hích Minh không cần nhúng tay." Nói đến đây, Lý hoàng đế cười lạnh: "Cứ xem họ rốt cuộc có thật sự đồng tâm đồng đức hay không." Chương 1089, người Giang Đông lão. Chương 1089, người Giang Đông lão. Tuyệt hay, thiên hạ sắp đến hồi thái bình. Kim Lăng cách Lạc Dương ngàn dặm xa xôi, vốn dĩ Lục Bình do ngựa lên đường, 5-6 ngày là tới nơi. Nhưng vì hộ tống Trương Toại, lại lãng phí hơn 20 ngày mới miễn cưỡng tới được Lạc Dương. Đương nhiên, thân ở Giang Đông đã 3 năm, Lục Bình cũng đã dọn cả gia quyến tới Giang Đông, huynh đệ họ là một đại gia tộc, cho dù tự mình gấp rút cũng khó mà đi nhanh hơn được. Sáng ngày hôm ấy, hai nhà bọn họ cuối cùng cũng tới dưới chân thành Lạc Dương. Trương Toại xuống xe ngựa, đối với Lục Bình đang cưỡi ngựa hành lễ, mở miệng nói: "Đa tạ Lục hầu gia đã bảo hộ trên đường, tại hạ cùng gia quyến mới có thể bình an trở về Lạc Dương. Chờ Trương Mô an bài xong gia quyến, nhất định mời hầu gia uống rượu." Lục Bình lúc này đang cưỡi ngựa, nhìn quanh cảnh tượng trong thành Lạc Dương. Nghe thấy lời Trương Toại, hắn mới quay đầu nhìn Trương Toại, xuống ngựa, chắp tay hoàn lễ, cười nói: "Chỉ là đồng hành mà thôi, Trương trung thừa khách khí." Nói tới đây, Lục hầu gia nhìn quanh hai bên, chỉ vào thành Lạc Dương mà nói: Trương Trung Thừa cũng nên 2-3 năm chưa về Lạc Dương rồi nhỉ? Xem Lạc Dương hiện tại thế nào. Trương Toại đúng là chỉ vào cuối năm Trương Vũ thứ 11 mới về Lạc Dương một lần, giao chỉ lệnh hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cùng hoàng đế bệ hạ thương thảo kỹ lưỡng kế hoạch tân chính tiếp theo. Sau đó, hắn linh chức tuần phủ, lại một lần nữa đi Kim Lăng, chưa từng trở lại Lạc Dương. Chớp mắt một cái, đã gần 3 năm. Trương Toại nhìn quanh, sau đó đáp, người dường như còn đông hơn 3 năm trước, đường phố cũng náo nhiệt hơn một chút. Lục Hầu ra mỉm cười, mở miệng nói, ta cũng thấy vậy, chỉ là người đông hơn chút. Nhưng nghe nói, 3 năm nay, giá đất Lạc Dương đã tăng 7-8 thành. Một số căn nhà ở Bắc Thành còn tăng gấp đôi. Trương Toại sững sờ, sau đó hiểu ý Lục Bình, hắn cười nói, việc này không phải là chuyện tốt. Nếu tính như vậy, mấy năm nay Kim Lăng, giá đất giá nhà cũng đã tăng gấp đôi. Nói rồi, hắn nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi có chút bực mình, nhiều năm trước, những người được hoàng thượng và ân sư sắp xếp đi Kim Lăng Tân Thành mua đất xây nhà, đúng là kiếm được bội tiền. Nghe nói Hình Dương Trịnh Thị, nhờ vào việc buôn bán này, đã khôi phục không ít nguyên khí. Hình Dương Trịnh Thị, địa ở Trung Nguyên, trong cuộc nổi loạn của Vương Quân Bình năm xưa, toàn bộ Hình Dương Trịnh Thị đều chịu ảnh hưởng cực lớn. Khi đó, Hình Dương Trịnh Thị vì bảo toàn gia tộc, chia thành nhiều đường. Trong đó một chi tới Kim Lăng, quy phụ Lý Vân. Thời điểm đó, Kim Lăng Tân Thành vừa mới xây dựng, Lý Vân liền dụ dỗ người nhà họ Trịnh, tại nơi vẫn còn là mảnh đất thô sơ Kim Lăng Tân Thành, mua đất xây nhà. Khi đó, Lý Vân cần tài sản của các thế gia này để xây dựng căn cứ địa cho mình. Chớp mắt một cái, 20 năm đã trôi qua. Khoản đầu tư của Hình Dương Trịnh Thị ở Kim Lăng Tân Thành năm xưa đã gặt hái được hồi báo to lớn. Toàn bộ gia tộc thậm chí còn nhờ vào khoản đầu tư này mà được sống lại từ cõi chết. Lục Hầu gia thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, chính ra khi xây dựng Kim Lăng Tân Thành năm đó cũng đã bỏ ra công sức. Nói xong, hắn chắp tay, đường dài đồng hành, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Lục Mô cũng phải đi an bài gia quyến, chờ có rảnh chúng ta lại gặp mặt. Trương Toại chắp tay cười nói, Hầu gia sợ là phải đi diện thánh rồi chứ. Hắn khẽ cúi đầu, Hầu gia diện thánh, xin nhờ giúp Giang Đông Tân Chính nói vài lời hay, để tại hạ có thể giao phó với hoàng thượng. Lục Bình khẽ lắc đầu, ta cùng Trương Trung Thừa giống nhau, đều phải trước hết báo cáo với hoàng thượng, chờ hoàng thượng triệu kiến. Nói rồi, hắn nhìn Trương Toại, cười nói, Trương Trung Thừa có lẽ trước tiên phải đi bái kiến Đỗ tướng công rồi. Trương Toại thần sắc bình tĩnh, ta cũng chờ hoàng thượng triệu kiến. Nếu ngày mai không vào cùng, thì trước tiên đi thăm ân sư. Chớp mắt một cái, đã gần 3 năm không gặp ân sư. Hai người nhìn nhau mỉm cười, từ biệt. Lục Bình dẫn ra quyến, trên đường về tới phủ đệ ở Lạc Dương. Lúc này căn trạch này chỉ có mười mấy người hầu vẫn ở lại giúp đỡ quản lý. Đại đa số phòng đều bỏ trống. May mắn là luôn có người ở, căn trạch còn xem như có chút hơi người. Bận rộn cả ngày, gia quyến của mình cuối cùng cũng an ổn. Đến ngày thứ hai, Lục Bình vẫn không đội vào cung. Hán tử trong hành lý mang về từ Giang Nam, lấy ra hai thất lụa đẹp đẽ tinh xảo, xách trong tay, sau đó tìm người của Cựu Ti Lạc Dương hỏi thăm một phen, đi thẳng tới phủ đại tướng quân Tô. Tới đại tướng quân phủ, Lục Bình thông báo tên, không lâu sau cửa hông nhà họ Tô mở ra. Đại tướng quân Tô, trong bộ y phục thường ngày, bước nhanh lên đón, chắp tay cười với Lục Hầu gia, nguyên lai là Lục Hầu gia tới. Lục Hầu gia khi nào về kinh thành? Lục Bình vội vàng túi mình hoàn lễ, túi đầu, ngày hôm qua mới về. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Thắng, kỳ lạ hỏi, đại tướng quân hôm nay không đi sứ mật viện thượng trước sao? Tô Thắng khẽ lắc đầu, thở dài, hai năm nay, tuổi tác ngày càng lớn, thân thể cũng ngày càng suy yếu. Thêm vào đó gần đây không có chiến sự, chuyện sứ mật viện cũng không nhiều, nên xin phép nghỉ ở nhà, nghỉ ngơi mấy ngày. Lục Bình nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đại tướng quân Tô. Lúc này đã là mùa đông Trương Vũ thứ 14. Đương kim hoàng đế đã gần 45 tuổi. Còn đại tướng quân Tô, lớn hơn hoàng đế mười mấy tuổi, năm nay đã gần 60. Tới tuổi này, đúng là mỗi năm không bằng mỗi năm. Vị đại tướng quân Tô lúc trước, nay đã tóc bạc trắng. Xét về tuổi tác, hắn đã vượt qua đại tướng quân Tô Tĩnh năm xưa. Lục Bình xuất thân từ Cựu Ti, cho dù thân ở Giang Đông đảm nhiệm chức vụ mới chính, hắn cùng Cựu Ti liên lạc vẫn chưa từng đứt đoạn. Đối với một số chuyện lớn trong thành Lạc Dương, hắn vẫn biết rõ. Vì vậy, hắn rất rõ ràng, đương kim hoàng đế và vị đại tướng quân Tô này, không có chút mâu thuẫn nào, càng không nghe nói có bất kỳ bất hòa nào. Nói cách khác, đại tướng quân Tô đang nghỉ ngơi ở nhà, rất có thể thật sự là thân thể suy yếu. Tô Thăng kéo vạt áo Lục Bình, cười nói, đã tới cửa nhà rồi thì đừng đứng đây nữa, đi đi đi, vào nhà uống trà. Nói rồi, hắn nhìn hai thớt lụa trong tay Lục Bình, cười nói, Lục lao đệ sao lại khách khí như vậy, tới thì cứ tới, còn mang quà gì? Lục Bình lắc đầu, cười nói, không dám tặng lễ cho đại tướng quân. Hắn ngừng lại, thầm thở dài, đại tướng quân hẳn biết ngoại nữ của ta từ nhỏ đã rất thân với ta, lúc nhỏ thường tới nhà ta chơi. Mấy năm nay ta đi Giang Đông công tác, chỉ về một lần khi con bé thành thân. Nay chớp mắt một cái, kể từ khi con bé thành thân, cũng đã 4 năm rồi. Vì vậy, sau khi trở về Lạc Dương, ta liền nghĩ, nhanh chóng tới xem con bé một chút. Lục Hầu gia cúi đầu nhìn đồ vật trên tay, có chút áy náy, vốn không biết đại tướng quân ở nhà, để đại tướng quân thấy chê cười rồi. Tô Thắng lúc này mới từ trên xuống dưới đánh giá Lục Bình, cười nói, vì tìm đại công chúa, sao không đi công chúa phủ tìm, lại tới nhà ta. Lục Bình ho khan, sáng nay, hỏi thăm một vài người quen cũ ở Lạc Dương, nghe nói đại công chúa mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ đại tướng quân, nên ta tới đây. Đại tướng quân Tô cảm thán, lão đệ không hổ là xuất thân từ Cựu Ti. Nói rồi, hắn kịch liệt ho khan, suýt chút nữa không đứng vững. Tay vịn cột ho khan mấy tiếng, mới gắng gượng đứng thẳng lại, thật là thai thính mắt sáng. Lục Hầu gia giật mình, vội vàng vỗ lưng Tô Thắng, nói, đại tướng quân làm sao vậy? Ta đỡ đại tướng quân đi gặp đại phu. Tô Thắng lắc đầu, thương cũ để lại từ năm xưa. Lúc còn trẻ không để ý lắm, nay tuổi tác lớn rồi, đều tìm tới rồi. Hôm nay còn tốt, còn có thể ra ngoài nên tiếp ngươi. Nửa tháng trước, xuống giường cũng khó khăn. Hắn nhìn Lục Bình, cười nói, hai thái y y, hiện tại thường xuyên ở nhà ta. Lục Bình nghe vậy, ngây người tại chỗ. Hắn năm nay còn chưa đủ 40, chỉ mới 38 tuổi. Hắn còn trẻ, bởi vì hắn so với hoàng đế Lý còn trẻ hơn. Hoàng đế bệ hạ cưới hoàng phi Lục khi hắn vẫn còn là một thiếu niên. Nhưng hoàng đế Lý lúc gây dựng sự nghiệp quá trẻ, dẫn đến trong triều rất nhiều người cũ đi theo hoàng đế Lý từ Giang Đông, đều lớn tuổi hơn hoàng đế bệ hạ. Ngay cả người cũ trong đội bắt giặc, nhiều người còn lớn tuổi hơn Lý Vân, nay đều đã 50 tuổi trở lên. Năm ngoái, thị lang Phí Tuyên bệnh mất. Năm nay, nghe nói tướng công Đào Văn Uyên cũng đã bệnh nặng sắp chết. Mà hiện tại, người đứng đầu quân đội đại đường Tô Thắng cũng rõ ràng đã già rồi. Nhìn Lục Bình sững sờ, đại tướng quân Tô lại rất phong lưu, cười nói, con cái dần dần lớn lên, không ít người đều không ở nhà nữa, hoặc gả đi, hoặc dọn ra ngoài ở, hiếm khi tụ họp. Nay thân thể không khỏe, con cái lại tụ họp đông đủ. Nói rồi, hắn đã thở lại một hơi, mở miệng nói, Lục lao đệ đến gốc, lao phu chưa kịp báo cho nữ nhi. Bây giờ bọn họ hẳn đã nhận được tin tức rồi. Chúng ta vào chính đường ngồi đi. Lục Bình tiến lên, đỡ lấy Tô Thắng, lại bị Tô Thắng lắc đầu từ chối. Hắn vừa đi vừa cười nói, tháng trước đã nghe nói, Lục lao đệ sắp về kinh thành. Lao phu khi đó còn nghĩ, lao đệ về kinh thành, hoặc là đi gặp hoàng thượng đầu tiên, hoặc là đi gặp thuộc phi nương nương đầu tiên. Không ngờ, Lục lao đệ lại là người đầu tiên tới gặp nhi tức của lão phu. Lục Hầu ra khẽ cúi đầu, nói, đứa bé đó, ta từ nhỏ đã nhìn nó lớn lên. Hai người rất nhanh vào Tô ra chính đường ngồi xuống. Lục Hầu ra đang định nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng kinh hỉ của nữ tử. Chàng ơi, chương 1090, ngầm chạy trong bát quái. Chương 1090, ngầm chạy trong bát quái. Lư Giang công chúa đứng nơi ngưỡng, tay dắt một hài đồng chừng 3 tuổi, nhìn Lục Hầu ra đang an tọa trên ngôi chủ vị, ngạc nhiên tốt lên. Nàng đội vàng tiến lên, trước tiên hướng Tô Thịnh túi đầu gọi một tiếng phụ thân. Tô đại tướng quân đứng dậy, khẽ túi đầu hoàn lễ, đại công chúa. Lúc này, Tô Tứ Lang là Tô Trạm cũng bước vào, hướng lão phụ thân túi đầu hành lễ, gọi một tiếng cha. Tô đại tướng quân nháy mắt cũng không ngẩng lên, nhận lấy tiếng gọi đó. Tô Tứ Lang lại hướng Lục Bình chắp tay hành lễ, mặt nghiêm túc nói, thần bái kiến cứu cứu. Bên cạnh, Tô đại tướng quân nhìn hai người cháu trai, cháu rể này, cười nói, Lục Hầu gia, cùng đại công chúa tình cảm quả thật rất tốt. Lão phu tại triều đình này cũng đã mười mấy năm, chưa từng thấy đường đường hầu gia tặng lễ vật lại tự mình sẽ đến. Các vị đạt quan quý nhân tặng lễ vật đều là tặng lễ đơn, sau đó cho hạ nhân cùng nhau đưa tới. Giống như Lục Bình đích thân sách tới, có thể nói là thanh lưu trong số thanh lưu rồi. Lời này lại khiến Lục Bình có chút ngượng ngùng, hắn cũng đứng dậy, ho khan một tiếng, đại tướng quân, đây là ta từ Ngô quận một đường mang về. Thêm nữa vừa về là Dương, rảnh rỗi không có việc gì, liền sẽ đến. Nói đoạn, hắn chỉ vào hai quận lụa đặt bên cạnh, cười nói, Ngô quận điển thị tơ lụa hành, hai năm nay danh tiếng càng ngày càng lớn, đây là năm nay họ mới ra tiểu mẫu, ít nhất phải đến năm sau mới chuyển đến Lạc Dương. Cứu cứu mang cho muội muội rồi. Lư Giang công chúa lúc này đã là người phụ nhân, hài tử cũng đã 3 tuổi, tuy sinh ra ở hoàng tộc, nàng vẫn không tránh khỏi những tính khí kiêu ngạo lúc trước, nhưng lúc này đã trưởng thành trầm ổn nhiều rồi. Dù cho như vậy, vị đại công chúa này cũng đỏ cả mắt. Một đi 4 năm không trở về, hai quận vải là đuổi ta đi rồi sao? Lục Hầu ra ho khan, mặt nghiêm túc nói, đây là thượng hảo tơ lụa, muội muội đích thân đi chọn cho ngươi. Bên cạnh, Tô đại tướng quân cười ha hả, đá con trai mình một cái, mở lời, còn không mau thu hai quận lụa này đi. Nói xong, ông vô vô vai Lục Bình, cười nói, Lục đệ đệ, lão phu thân thể không khỏe, không cùng ngươi nhiều lời nữa, lát nữa nhất định phải ở lại nhà ta, ăn bữa cơm rồi đi. Nói xong, ông trừng mắt nhìn con trai đang ôm hai quần vải, cha con hai người một trước một sau rời đi. Lục Hầu ra ngồi sụp xuống, ôm lấy cháu ngoại 3 tuổi vào lòng, cẩn thận nhìn, cười nói, gọi Tô Phương, phải không? Thật sự có chút giống ta. Lư Giang công chúa thấy hắn bộ dáng này, muốn cười lại nắm chặt mặt, quay mặt đi, ngươi khi nào thì về? Đã gặp phụ thân mẫu thân của ta chưa? Hôm qua mới về. Lục Hầu ra cười nói, sáng sớm, không đi đâu cả, không gặp ai cả, liền đến tìm ngươi. Nghe lời này, đại công chúa vui vẻ hơn nhiều, nàng tiến lên vô vô vai Lục Bình, khẽ hừ một tiếng, xem ra ngươi biết điều. Trưa nay liền ở đây ăn cơm, buổi chiều ta cùng ngươi vào cùng, bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Nói đoạn, đại công chúa nhìn Lục Bình, hát một tiếng, Ngũ Lang hiện tại cũng cao lớn lên rồi, nghe nói năm sau sẽ xuất cung khai phủ phong vương, ngươi mấy năm không về, lần này gặp hắn, đoán chừng nhận không ra đâu. Lục Hoàng phi cho hoàng đế bệ hạ sinh hạ một nam một nữ, trưởng nữ chính là Lư Giang công chúa Lý Thủ trước mắt, thứ tử là Ngũ hoàng tử Lý Lăng. Lục gia còn một vị phi tần Lục Lang, thì cho hoàng đế bệ hạ sinh hạ hai hoàng tử, theo thứ tự là Thất hoàng tử và Thập nhị hoàng tử, hiện tại đều còn nuôi trong cung, nhưng Ngũ hoàng tử sắp sửa phong vương khai phủ rồi. Nghe lời này, Lục Bình nhịn không được có chút cảm khái, thật sự nhanh chóng. Hắn cúi đầu nhìn tiểu đồng 3 tuổi trong lòng, đưa tay méo nhéo má, cười nói, "Tiểu gia hỏa, gọi cứu ngoại công." Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, nhìn Lục Bình, biểu tình có chút nghi hoặc. Lục Bình đùa hắn thật lâu, tiểu gia hỏa vẫn không chịu há miệng gọi cứu ngoại công, cho đến khi Lư Giang công chúa đón lấy hài tử, mới để hài tử gọi ra một tiếng này. Buổi trưa, Lục Bình tại Tô gia dùng cơm, bất quá Tô đại tướng quân dường như có chút không thoải mái, không tham dự yến tiệc gia đình này, chiêu đãi Lục Bình, chủ yếu là Lư Giang công chúa phu phụ, còn có Tô đại tướng quân trưởng tử Tô Hành. Buổi chiều, Lục Bình cùng Lư Giang công chúa đi một chuyến Lục gia, gặp gỡ Lục gia nhân, hàn huyên một lát, Lư Giang công chúa lên xe ngựa, cười với Lục Bình nói, "Đi, ta mang ngươi vào cung bái kiến phụ hoàng. Lục Bình khẽ lắc đầu, cần phải thông báo trước. Lư Giang công chúa ôm con trai Tô Phương, cười nói, ta vào cung, chưa bao giờ cần thông báo. Nói đoạn, nàng chỉ con trai 3 tuổi của mình, mở lời, hắn cũng không cần. Lục Hầu ra bật cười, lên xe ngựa của Lư Giang công chúa, sau đó hỏi, mấy năm nay, vậy hạ cùng tỷ tỷ thế nào? Phụ thân ta à, vẫn như vậy, mỗi ngày bận rộn đủ loại sự tình, bất quá không ít sự tình đều giao cho thái tử ca ca rồi, hắn hiện tại nhàn rỗi chút. Mẫu thân ta, thì càng không có chuyện gì, gần đây đang bận rộn vì Ngũ Lang chuẩn bị hôn sự rồi. Lư Giang công chúa cười nói, nàng muốn Ngũ Lang cưới con gái của Tuyên Quốc công Lý gia. Tuyên Quốc công Lý Thanh hiện tại là một trong số người hiển hách nhất triều đình, Tô đại tướng quân sinh bệnh sau, thẩm phán viện hầu như là bị Lý Quốc công này nắm quyền. Lục Bình suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày, sợ là không thành. Ân. Lư Giang công chúa cười nói, phụ hoàng tuy chưa biểu thái, nhưng vị Lý Quốc công kia đã biểu thái rồi, việc này liền không thành. Mọi người đều biết, Mạnh Thanh thân là con cháu cốt cán của hoàng đế bệ hạ, nếu có chuyện gì hoàng đế bệ hạ không nói, Mạnh Thanh đại khái sẽ không nói. Khi một chuyện hoàng đế bệ hạ không nói, Mạnh Thanh lại nói, vậy liền tương đương với hoàng đế bệ hạ nói rồi. Việc này không thành cũng tốt. Đại công chúa không thèm để ý nói, ta nghe nói, con gái nhà Lý Quốc công kia sinh không được đẹp lắm, theo ta xem, chúng ta sinh ra ở hoàng thất, cũng không cần kết thân với gia tộc lợi hại, vì lao ngũ tìm một người xinh đẹp mới là chính sự. Lục Hầu gia nhìn cháu gái mình, chỉ cười cười, không đáp lời. Lư Giang công chúa cùng Ngũ hoàng tử là huynh muội cùng một mẹ, nếu từ phương diện này mà nói, Thục phi nương nương đã cùng Tô gia kết thân rồi. Nếu Ngũ hoàng tử còn có thể lại cùng Mạnh đại tướng quân kết thân, như vậy liền tương đương với con trai cùng con gái của Thục phi nương nương, lần lượt cùng hai vị đại tướng quân quyền thế nhất đại đường kết thân. Loại sự tình này, không chỉ hoàng đế bệ hạ sẽ không đồng ý, sợ là hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ cũng sẽ không đồng ý trong xe ngựa. Đại công chúa kéo Lục Hầu ra, một đường lại nhải cùng hắn nói một ít Lạc Dương thành các loại bắt quái, cùng với tin đồn thú vị. Một ít chuyện, với người bình thường nghe tới, quả thực là tin tức triều đình động trời, mà ở đại công chúa nơi này, chỉ là tùy tiện nói ra bắt quái chuyện nhà thôi. Xe ngựa rất nhanh, một đường thông suốt không cản trở tiến vào hoàng thành, đến hoàng cung ngưỡng cửa, đại công chúa vén mảnh xe nhìn một cái, thị vệ canh giữ cung liền thả xe ngựa vào. Đến hoàng thành bên trong, ba người họ mới xuống xe ngựa, đại công chúa quen thuộc dẫn Lục Hầu ra, hướng Cam Lộ điện đi tới. Đi trên đường, Lục Hầu ra suy nghĩ một chút, hỏi: "Thập Ngũ điện hạ thế nào?" Nghe đến bốn chữ này, cho dù là tính tình có chút phóng khoáng của Lư Giang công chúa, cũng nhịn không được nhíu mày, lao Thập Ngũ cũng còn tốt, tuy thường xuyên sinh bệnh, nhưng gần một năm nay đã ổn định lại rồi. Nhưng mẫu hậu bị hắn, hình như đã lưu lại bệnh căn, hai năm nay thân thể không quá tốt. Hoàng Thập Ngũ tử, là thiên tử đích thứ tử, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sở xuất. Đứa nhỏ này sinh ra sau, không có các minh trưởng cường tráng, thân thể luôn không tốt, quanh năm uống thuốc, đến nay đã gần 3 tuổi, cuối cùng ổn định lại. Năm ngoái mới chính thức sắp xếp thứ tự. Thời đại này tỷ lệ trẻ con chết yểu vẫn quá cao, ngay cả hoàng gia cũng không nhất định bảo vệ được huyết mạch. May mắn thay, lúc này đại khái là quốc vận gia trì, Lý Vân các con của cơ bản đều sống sót, không có chết yểu. Nghe câu nói này, Lục Hầu gia trong lòng run sợ. Hoàng hậu nương nương thân thể không tốt, đây chính là tin tức trời lớn. Ít nhất hắn tại Cửu Ti nơi đó, một chút gió thanh cũng không nghe thấy, loại tin tức này cũng chỉ có ngoại cháu gái này của hắn có thể nói cho hắn biết. Ngay cả anh quốc công Lưu Tổng Ti cũng không có khả năng nói cho hắn những thứ này. Đang trầm tư thì Cam Lộ điện đã gần trong gang tấc, thị nữ canh cửa nhận ra Lư Giang công chúa, đều cúi đầu xưng hô đại điện hạ. Có người xưng hô công chúa điện hạ. Đến nơi này, ngay cả Lư Giang công chúa cũng thành thật hơn một chút, hắn cứ gọi nội thị Cố Thường ra, mở lời: "Cố công công, ta cứu cứu đã về rồi, muốn bái kiến phụ hoàng, phiền ngài thông báo một tiếng." Cố Thường cúi đầu rất thấp, ứng một tiếng, cung kính đi rồi. Lư Giang công chúa hướng Lục Hầu ra cười nói: "Cứu cứu, ta đi hậu cung tìm mẫu thân ta đây, ngươi mang hài tử này đi tìm phụ hoàng đi, lát nữa lại đến hậu cung tìm ta." Nói đoạn, nàng đem con trai nhét vào Lục Bình. Lục Hầu ra túi đầu nhìn Tô Phương 3 tuổi, có chút mờ mịt. Rất nhanh, đại thái giám Cố Thường lại đi ra, đối Lục Bình túi đầu nói: "Lục Hầu ra, xin mời." Lục Bình không còn cách nào, đành ôm Tô Phương một đường tiến vào Cam Lộ điện, gặp được hoàng đế bệ hạ sau, trong lòng hài nhi kia đôi mắt sáng lên, một đường loạn choạng chạy tới, giọng non nớt: "Ngoại tổ, ngoại tổ." Lý hoàng đế cúi xuống, cười ôm hài tử kia vào lòng, dùng đầu cọ cọ đầu Tô Phương, cười nói: "Tiểu hôn trướng, ngươi sao cũng theo tới rồi?" Tô Phương quay đầu nhìn một cái, đã quỳ trên mặt đất sâu túi đầu Lục Bình, hắn đưa tiểu thủ chỉ vào Lục Bình nói: "Cứu, cứu ngoại công." Lục Bình sâu cúi đầu: "Thần Lục Bình, bái kiến bệ hạ." Lý hoàng đế bật cười, đối Lục Bình giơ tay lên: dậy đi, vì cái gì quỳ?" Lục Bình lúc này mới đứng dậy, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn hoàng đế bệ hạ một cái. 4 năm không gặp, hoàng đế diện mục vẫn như cũ, thậm chí đầu trên cũng không thấy quá nhiều tóc bạc, tựa hồ 4 năm này cũng không tại trên người hắn để lại quá nhiều dấu vết. Lục Bình đứng dậy sau, sâu cúi đầu, thần đến bẩm báo chỉ dụ của bệ hạ. Lý Vân một tay ôm hài nhi, ân một tiếng, cười nói: "Chuyện đạo mối làm rất tốt, cơ sở đã thực chắc chắn, người kế nhiệm đạo mối chuyển vận sứ, thượng thư nói, hắn tiếp nhận rất thuận lợi." "Người 6 năm nay." Lý hoàng đế khẽ lắc đầu, thật sự là vất vả. Lục Bình sâu cúi đầu: "Thần nên làm." Lý hoàng đế đùa đùa trong lòng ngoại tôn, hỏi: "Giang Đông tân chính thế nào?" "Thần không biết cụ thể số lượng, nhưng mấy năm nay toàn bộ Giang Đông, bao gồm Kim Lăng phủ." Lục Hầu ra sâu cúi đầu: "Thương nghiệp phồn vinh không ít." Chương 1091, nhân tâm biến thiên. Chương 1091, nhân tâm biến thiên. Tuyệt thế cao thủ Lý Vân vốn là hoàng đế uy chấn thiên hạ, nay đã bước vào năm thứ 14 của niên hiệu Trương Vũ. Thời hạn 5 năm đã gần kề, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ hạn. Đến lúc này, ngay cả Trương Thoại, người được giao phó trấn giữ Giang Đông, cũng đã trở về Lạc Dương. Tình hình tổng thể của Giang Đông vốn đã được bày biện trên án thư của Lý Vân. Tuy nhiên, những gì hiện hữu trên án thư, chung quy cũng chỉ là những con số mà thôi. Làm hoàng đế đã nhiều năm, Lý Vân nắm giữ trong tay bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu nhân mã, đôi khi chính hắn cũng không nhớ rõ. Mấy năm qua, triều đình tập trung vào tân chính, các thế lực ngầm tại Giang Đông cũng tranh đấu không ngừng. Hoàng đế Lý tất nhiên không chỉ nhìn vào những số liệu bề nổi này. Trên thực tế, có 3 phe cánh lớn ở Giang Đông thường xuyên trao đổi tin tức với hắn. Một là đại diện cho quan phủ địa phương là Trương Thoại, hai là Cửu Ty Giang Nam Ty, và ba là Lục Bình của Diêm Đạo Nha Môn. Còn những thế lực ngầm nào khác, gửi những tin tức gì cho bệ hạ, gửi bao nhiêu tin tức, thì không ai có thể tường tận. Chính vì những đường dây ngầm và đường dây nổi này, cho đến nay, các nha môn địa phương của nhà Lý Đường vẫn rất tuân phục trung ương triều đình, hay nói đúng hơn là tuân phục Lý Vân. 15 năm qua, không có vụ án nào bị coi là đại bất kính, làm trái quân lệnh trắng trợn. Dĩ nhiên, trời cao hoàng đế xa, nhân thủ của hoàng đế Lý Hữu Hạng, có lẽ cũng đã có người nào đó lừa gạt hắn, chỉ là hắn còn chưa phát hiện ra mà thôi. Giờ đây, Lục Bình đã trở về, Lý Vân không cần xem những con số do nha môn địa phương báo cáo nữa, mà trực tiếp hỏi chi tiết về tình hình Giang Đông từ hắn. Lục Bình đã đảm nhiệm chức vụ Diêm Chính 6 năm, tại Giang Đông đã vô cùng quen thuộc. Hắn quen biết với các quan lại địa phương và các sĩ phu, nên khi Lý Vân hỏi, hầu hết mọi câu hỏi đều có thể đối đáp trôi chảy. Đến cuối buổi thẩm vấn, hoàng đế Lý đặt ngoại tôn đang ôm trên tay xuống đất, cười nói, thằng bé này, thật là nghịch ngợm. Nói xong, hắn nhìn Lục Bình, hỏi, tình hình xuất dương thế nào? Nhiều hơn mấy năm trước. Lục Bình cúi đầu nói, mấy năm nay, các cửa hàng vải vóc ở Giang Đông ngày càng nhiều, tàu buôn ra khơi cũng dần dần tăng lên, chủ yếu là buôn bán với Đông Dương và Nam Dương. Hoàng đế Lý ừ một tiếng, vước cằm, trầm tư suy nghĩ. Lục Bình nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, một số thương nhân muối mà thần quen biết, một bộ phận đã chuyển sang kinh doanh vận tải biển, còn một bộ phận thì trong nhà kiêm mở các xưởng dệt vải, lụa. Ngành dệt may đã có những tiến bộ vượt bậc. Hoàng đế Lý vẫn chăm chú suy tư, không nói gì. Một lúc sau, hắn mới hoàn hồn, khẽ lắc đầu, Giang Đông Thịnh Ship Ti đã gửi số liệu lên rồi, năm ngoái làm ăn rất tốt, đã nhiều hơn cả năm thái tử còn ở Giang Đông. Bệ hạ nhìn Lục Bình, cười nói, ta mấy năm nay đang suy nghĩ, liệu có thể tổ chức một đội tàu ra khơi hay không. Lục Bình lập tức nói, Giang Đông có mấy nhà tàu thuyền, đều có thể đóng những con tàu lớn, mấy năm nay làm ăn cũng rất tốt, thần có thể giúp bệ hạ và triều đình liên hệ. Hoàng đế Lý khẽ lắc đầu, ta không phải muốn đi Đông Dương hay Nam Dương làm ăn, mà là muốn đi đến những nơi xa hơn, tìm vài thứ mang về. Lục Bình có chút sững sờ. Hắn nhìn Lý Vân, có chút không hiểu ý của hoàng đế Lý. Sau này, ngươi cứ ở lại Lạc Dương. Tuy nhiên, nếu ngươi có thời gian rảnh, ta muốn ngươi giúp ta tìm một người giỏi đi biển, thay ta hoàn thành nhiệm vụ này. Lục Bình trước tiên túi đầu đáp ứng, sau đó mới lên tiếng hỏi, bệ hạ muốn tìm cái gì? Đến lúc đó sẽ nói. Hoàng đế cười nói, tóm lại là vài món bà bối. Việc này, Lý Vân đã ấp ủ từ lâu. Hắn muốn tìm đến vùng đại lục xa xôi đó, mang về một vài loại cây trồng từ vùng đất đó. Trong số đó, quan trọng nhất là bắp, khoai lang, đông còn có cả thuốc lá. Nếu nhớ không nhầm, mấy thứ này đều nằm trên đại lục kia. Ba thứ đầu tiên, dù còn phải trải qua quá trình thuần hóa giống lâu dài, nhưng chỉ cần có thể trồng trọt trên quy mô lớn, đều có thể cải thiện đời sống nhân dân rất nhiều. Đặc biệt là đông. Thời đại này, còn chưa có đông, cũng chưa có vải đông. Dân chúng phần nhiều mặc áo gai, kém xa vải đông. Vào mùa đông, càng không có áo đông để mặc. Còn về thuốc lá thứ này còn là một thứ tuyệt vời hơn nữa. Tương lai, nó rất có thể sẽ trở thành thứ xuất khẩu quan trọng nhất của đại đường, trở thành một món hàng làm ăn cực kỳ sinh lời, sau lụa, trà, thủy tinh và các mặt hàng bán chạy khác. Vì vậy, hoàng đế Lý ngày đêm mong muốn mang những thứ này về, rồi tiến hành trồng trọt, nhân giống trên quy mô lớn. Thực tế, mấy năm nay, hắn đã phái ra 2 đội tàu, đều được trang bị hỏa khí. Nhưng một đội tàu đã sớm gặp phải sóng gió, vô công mà về. Đội tàu còn lại thì đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Lục Bình đã ở Giang Đông nhiều năm, Lý Vân nghĩ rằng, sau này sẽ để người em vợ này của mình giúp hắn xử lý những việc này. Nghĩ đến đây, Lý Vân nhìn Lục Bình, cười nói, ngươi làm việc ở Diêm Đạo rất tốt, sau này triều đình sẽ ban thưởng cho ngươi. Sau này muốn làm con gì? Lục Bình cúi đầu, thần nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ. Hoàng đế Lý bước cằm, nói, hộ bộ hưu thị lang, năm sau sẽ mãn nhiệm. Ngươi đi làm hộ bộ thị lang thì sao? Lục Bình có chút kinh ngạc. Hắn quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, bệ hạ, thần có làm được không? Việc ở Diêm Đạo không hề đơn giản hơn việc ở hộ bộ. Ngươi đã trải nghiệm ở Diêm Đạo 6 năm, hiện tại cả tuổi tác và thâm niên đều đã đủ. Làm một hộ bộ hữu thị lang, không có vấn đề gì. Hoàng đế Lý suy nghĩ một lát, rồi nói, việc xuất dương ta vừa nói với ngươi, ngươi cần để tâm một chút. Khi có người phù hợp, ngươi hãy đi tìm Trịnh Vương. Hiện tại những việc vật này đều do Trịnh Vương xử lý. Trịnh Vương là Lý Thương, tam hoàng tử của Lý Vân. Khi phong vương cho hắn, Lý Vân đã từng cân nhắc, lấy hắn bắt đầu, phong làm quận vương, sau đó các hoàng tử khác thì tùy tình hình mà ban tước. Sau này, Lý Chính và Lý Phong đều tìm đến hắn, nói rằng trong số các hoàng tử, chỉ có 3 vị hoàng tử có thể ra sức vì nước. Tam hoàng tử đã ra làm việc, không nên bạc đãi. Thêm vào đó, hoàng tử của khai quốc quân chủ cần phải quý trọng hơn. Thời điểm này nên tích cực phong vương cho các hoàng tử, mở rộng ảnh hưởng của Lý gia. Lý Vân tiếp nhận ý kiến của các huynh đệ, phong Lý Thương làm Trịnh Vương. Hiện tại, vị Trịnh Vương này ra cung làm việc, phụ trách quản lý một phần sản nghiệp của hoàng thất, đã hơn mấy năm. Bản thân hắn vốn là người tính tình trầm ổn, qua mấy năm rèn luyện, làm việc càng thêm vững vàng. Đến nay, những việc Lý Vân giao phó cho hắn, hầu hết đều có thể hoàn thành tốt đẹp, khiến hoàng đế Lý hết sức hài lòng với tam hoàng tử này. Còn nhị hoàng tử Lý Trinh đã được đổi phong hiệu tần vương từ 2 năm trước, đến vùng quan trung làm phiên vương. Nghe Lý Vân nói, Lục Bình cúi đầu, thần đã rõ, thần có người ứng cử, sẽ lập tức đi tìm Trịnh Vương điện hạ. Hoàng đế Lý vô vô vai hắn, cười nói, ngươi mới về, ta không nói nhiều nữa. Đợi mấy ngày nữa ngươi nghỉ ngơi ổn thỏa, lại vào cung gặp ta, chúng ta lại nói chuyện. Nói xong, Lý Vân nhìn ngoại tôn Tô Phương, cười nói, ngươi dẫn thẳng khỉ con này đi tìm tỷ tỷ của ngươi đi. Hai chị em các ngươi cũng mấy năm không gặp rồi. Lục Bình đáp một tiếng, sau khi hành lễ với hoàng đế, tiến lên ôm lấy ngoại tôn đang chơi đùa gần giá binh khí của hoàng đế, lại cúi đầu hành lễ với thiên tử, lúc này mới cẩn thận lui ra khỏi cam lộ điện. Tiểu Tô Phương bị hắn ôm trong lòng, không hề dãy rủa. Lục Bình ôm hắn, đi thẳng đến cảnh nhân cung. Sau khi được cung nhân dẫn vào cảnh nhân cung, hắn nhanh chóng gặp được tỷ tỷ Lục Hoàng Phi đã lâu không gặp. Lúc này, Lục Hoàng Phi đang nói chuyện với trưởng công chúa. Lục Chiêu Nghi cũng dẫn theo thập nhị hoàng tử, ở gần đó cùng nói chuyện với hai mẹ con. Tiểu Tô Phương bị đặt xuống đất, chạy nhanh đến trước mặt Lục Hoàng Phi, gọi một tiếng ngoại tổ mẫu. Lục Hoàng Phi lại đang nhìn em trai mình, không để ý đến ngoại tôn. Lư Giang công chúa tiến lên nắm tay con trai, đi đến trước mặt thập nhị hoàng tử, cười nói, đi, đi chơi với biểu ca của con đi. Thập nhị hoàng tử sinh năm Trương Vũ thứ 9, năm nay đã 5 tuổi. Quan hệ giữa hắn và Lư Giang công chúa có chút kỳ diệu. Nếu tính theo dòng mẹ, hai người là biểu tỷ muội. Nếu tính theo cha, thì lại là huynh muội ruột. Thập nhị hoàng tử tiến lên, nắm tay tiểu Tô Phương, hai đứa nhỏ dưới sự dẫn dắt của Lư Giang công chúa, đi sang một bên chơi đùa. Lục Hoàng Phi nhìn em trai mình, lau nước mắt, đi bao năm như vậy, sao lại đen đi nhiều thế? Phải thường xuyên đi phơi muối. Lục Bình cười nói, không còn cách nào khác. Hắn lại nói chuyện với Lục Chiêu Nghi vài câu, rồi nhìn quanh, hỏi, Ngũ Điện Hạ đâu? Đi học rồi. Lục Hoàng Phi nhìn thời gian, nói, phải đợi đến sau buổi trưa mới có thể về. Nói đến đây, nàng cười nói, Ngũ Lang đúng là hoàng tử duy nhất thích đọc sách, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã được rất nhiều thầy giáo ở Hàn Lâm viện khen ngợi. Hầu gia Lục khẽ gật đầu. Lục Hoàng Phi đi đến trước mặt Hầu gia Lục, chỉnh sửa y phục cho hắn, hỏi, lần này trở về, không đi nữa chứ? Bệ hạ dự định giao cho ngươi chức vụ gì? Hộ bộ thị lang. Hai vị phi tần họ Lục nghe xong câu này, nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Lục Hoàng Phi cười nói, đây là chuyện tốt. Tiết Quốc Công đã nghỉ ngơi ở nhà mấy năm rồi, sang năm là đến lúc phục chức. Nghe nói chắc thượng thư sẽ đi làm ở lại bộ. Ngươi lúc này đi hộ bộ. Lục Hoàng Phi cười nói, ước chừng sẽ đi cùng Tiết Quốc Công. Cùng đi hộ bộ, ngươi sẽ dễ dàng đứng vững chân hơn. Hầu gia Lục nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Hắn hỏi thăm tình hình hai tỷ tỷ gần đây mấy năm thế nào, nói chuyện một lát, lại nói chuyện về tình hình Giang Nam đạo, rồi đứng dậy cáo từ. Được hai tỷ muội ruột tiễn ra khỏi cảnh nhân cung. Sau khi đi được một đoạn, Hầu gia Lục không nhịn được, lại quay đầu nhìn lại cảnh nhân cung này. Hắn nhìn một lúc lâu, mới quay đầu lại, có chút thất thần. Tỷ tỷ trước kia chưa bao giờ để ý đến những được mất trong quan trường. Hắn cau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ là vì Ngũ Điện Hạ đã lớn rồi? Chương 1092, Đế Bi chương 1092, Đế Bi Lục Hầu gia vừa rời khỏi hoàng cung, Trương Toại đã có mặt tại công phòng của Trung thư Đỗ tướng công, cung kính thi lễ, bái kiến ân sư. Hắn cúi đầu, khẽ nói, vốn dĩ hôm qua thần đã nên đến gia sư Vân An, nhưng sau khi về nhà an bài ổn thỏa, trời đã tối, thân thể lại bốc mùi, thần không dám đến làm phiền ân sư. Hôm nay, thần tiện đường đến Trung thư bái kiến ân sư. Đỗ tướng công năm nay đã ngoài 50, tóc bạc nhiều hơn so với mấy năm trước. Ông đang lật xem sách, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trương Thoại, rồi gật đầu, ngươi không đến nhà ta là đúng. Nếu đêm qua ngươi đã đến, ta e rằng cũng không gặp ngươi. Ân sư. Trương Thoại cúi đầu, khổ sở cười, học sinh tại Giang Đông làm việc không đạt, làm người thấy mất mặt. Đỗ tướng công nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi ở Giang Đông đạo những năm này, việc làm sai sót duy nhất chỉ có vụ án trói quan Giang Nam, những chuyện khác đều tạm được. Nói rồi, Đỗ tướng công nhìn hắn đầy ẩn ý, ngươi có biết Tần Thông hiện ở đâu không? Nghe đến cái tên này, Trương Toại hít sâu một hơi, cúi đầu cười khổ, thần biết, hiện tại là thứ sử Ký Châu. Sau khi Tần Thông xử lý vụ án trói quan ở Giang Đông về kinh, hoàng đế bệ hạ đối với bản kế hoạch đầu tiên mà bị Khâm Sai này đưa ra vô cùng bất mãn. Không lâu sau, người đã tìm cớ phế truất hắn khỏi triều đình, đẩy đến Liêu Đông đạo làm quan châu. Từ ngự sử trung thừa, xuống làm quan châu nơi biên hải, có thể nói là từ trên trời rơi thẳng xuống bùn đất. Đỗ tướng công cúi đầu uống ngụm trà, chậm rãi nói, hắn làm thứ sử Ký Châu cũng là nhờ Diêu Cư Trung nói tốt, vốn dĩ bệ hạ định đẩy hắn đi làm huyện lệnh ở Liêu Đông đạo. Nghe lời này, nụ cười trên mặt Trương Toại càng thêm đắng chát. Ân sư Đỗ tướng công lại nhìn hắn, tiếp tục hỏi, ngươi có biết vì sao ngươi lại bình yên vô sự, mà năm sau lại được phong làm tuần phủ không? Trương Toại thầm nghĩ, học sinh biết, là vì Giang Đông tân chính quan trọng, bệ hạ không muốn Giang Đông lâm thời thay đổi người, phá hỏng kế hoạch tân chính của triều đình. Đỗ tướng công gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, coi như ngươi thông minh. Nếu ngươi cho rằng là vì thầy của ngươi có mặt mũi lớn hơn thầy của Tần Thông, vậy thì đúng là không thể cứu vãn rồi. Trương Toại thở dài, cười khổ, học sinh biết, vì vụ án đó đã khiến bệ hạ không vui. 3 năm gần đây, học sinh đã dốc hết sức lực làm tốt Giang Đông tân chính. Nói rồi, hắn chỉ vào mái tóc của mình, mở miệng, ngài xem, tóc của học sinh đã bạc đi nhiều như vậy. Đỗ tướng công nhìn mái tóc của hắn, nói, Giang Đông tân chính mấy năm nay làm khá tốt, vì vậy ta vẫn có thể ở đây gặp ngươi. Ông dừng lại, rồi nói, lát nữa, ngươi cứ ở trung thư dùng nữa. Đến chiều, lão phu sẽ dẫn ngươi vào cam lộ điện bái kiến bệ hạ. Trương Toại nghe vậy mừng rỡ không xiết. Hắn sớm đến Trung Thư là để chờ đợi lời này của Đỗ tướng công. Vì vụ án trói quan Giang Nam đó, hắn biết hoàng đế bệ hạ vẫn còn chút hiềm khích, nên hắn tự mình không dám đi gặp Lý Vân. Đồng thời, hắn cũng biết người thầy này của mình có địa vị lớn như thế nào trong lòng hoàng đế bệ hạ. Có ân sư ở đây, bệ hạ nhiều khả năng sẽ tha cho hắn lần này. Nghĩ đến đây, Trương Trung Thừa cúi đầu nói, ân sư, học sinh nghe nói cửa hoàng thành có một quán cơm rất ngon, trưa nay học sinh mời ngài đi dùng bữa ở đó. Không cần. Đỗ tướng công xua tay, bệ hạ đã cho dựng vài gian phòng cạnh trung thư, còn bố trí vài ngự chủ để chúng ta mấy lao già này ăn uống. Nói rồi, ông cười nói, là nội tầm chi tiêu. Đỗ tướng công lắc đầu cảm thán, cổ kim chưa từng có triều đại nào mà thần tử lại được ăn thứ hoàng lương trực tiếp như chúng ta. Nói theo tục ngữ, ăn hoàng lương thực chất là ăn lương từ quốc khố. Nhưng Đỗ tướng công và những người khác ăn đều là lương của hoàng đế bệ hạ đích thân chi trả, là hoàng đế bệ hạ tự bỏ tiền túi cung cấp cho họ bữa ăn. Đỗ tướng công đứng dậy, cười nói, bắt đầu từ Giang Đông, bệ hạ chưa từng bạc đãi cấp dưới về phương diện ăn uống. Ngươi có lẽ còn chưa ăn ở nhà ăn Trung Thư đâu, đi đi, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa. Nhà ăn Trung Thư này thực chất mới xây dựng được hơn 2 năm, chưa đến 3 năm. Trước đó, các vị tể tướng ăn uống, hoặc là để người nhà mang đến, hoặc là sai người đến các quán cơm ngoài hoàng thành chuẩn bị trước, rồi sai hạ nhân đi lấy. Ngày nay, mấy vị tể tướng đã quen với việc ăn hoàng lương của Trung Thư. Thậm chí, các đại thần trong triều còn lấy việc đến nhà ăn Trung Thư dùng bữa làm vinh dự. Các thượng thư, thị lang của lục bộ đôi khi còn chọn giờ cơm đến Trung Thư bẩm báo sự vụ, đi cùng tể tướng quen biết để xin một bữa. Mỗi lần xin thành công, họ đều đáp ý, gọi đó là Trung Thư ngự thực. Thậm chí, lúc này một số quan chức tụ tập ăn uống riêng, còn cười đùa trêu chọc, chẳng lẽ ngươi không muốn đến Trung Thư ăn hoàng lương vài năm? Trương Toại được Đỗ Khiêm dẫn dắt, đi đến nhà ăn gần Trung Thư. Đó là một nơi không lớn, chỉ có 2 gian phòng. Nhìn một lượt, trong số mấy vị tể tướng, chỉ có tể tướng Hứa Ngang đang dùng bữa ở đây. Hai vị tướng công chào hỏi nhau, Trương Toại lúc này mới chạy vội lên, cúi đầu xưng là Hứa tướng công. Hứa tướng công nhìn hắn, khẽ gật đầu, rồi lại nhìn Đỗ Khiêm, thở dài, Đỗ tướng, hạ quan dường như cũng sinh bệnh, muốn xin ngài nghỉ phép vài ngày, dưỡng sức. Đỗ Khiêm nghe vậy cũng thở dài thầm lặng. Thời gian trôi đi từng năm, những văn quan sớm theo bên cạnh hoàng đế bệ hạ này, ngày càng già yếu. Bản thân Đỗ Khiêm còn coi là trẻ tuổi, năm nay cũng đã 51 tuổi. Hứa Ngang, Diêu Trọng, Trác Quan Thụy, những người này đều đã ngoài 60. Trong thời đại này, thuộc về những người già thực sự. Ngay cả tể tướng Quách Du, người mới vào Trung Thư mấy năm trước, năm nay cũng đã hơn 50. Đỗ tướng công nhìn Hứa Ngang, bất đắc dĩ nói, Tử Vọng Minh nếu sinh bệnh, cứ về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ bệnh tình ổn định rồi hãy quay lại. Nhưng chuyện của ngự sử đại, Tử Vọng Minh phải sắp xếp trước. Hứa Ngang gật đầu. Đỗ tướng công nhìn hắn, tiếp tục nói, chờ Tử Vọng Minh quay lại, ta cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi. Hai vị tể tướng ngồi cùng nhau, hàn huyên đôi câu. Lúc này, Đào Văn Uyên tuy chưa bị bãi tướng, nhưng đã bệnh liệt giường hơn nửa năm không đến Trung Thư, cơ bản xem như không còn tồn tại. Còn về Giang Đông Tân Chính thực tế hiệu quả rất tốt. Nếu không có gì bất ngờ, sang năm Tân Chính sẽ lần lượt được phổ biến toàn quốc. Lúc này, Trung Thư rất có khả năng sẽ có nhân tài mới gia nhập. Có thể khẳng định, nếu có tân tướng, nhiều khả năng là vị tể tướng chủ trì Tân Chính. Sau bữa cơm, Đỗ Khiêm dẫn Trương Toại vào hoàng cung. Trên đường đi trong hoàng cung, Đỗ tướng công quay đầu liếc nhìn học trò của mình, khẽ lắc đầu, Trung Thư lại thiếu người rồi. Bệ hạ cần một vị tể tướng có thể chủ trì Tân Chính. Vụ án trói quan năm đó, nếu ngươi có thể thông minh hơn một chút sang năm ít nhất cũng có thể làm tham tri chính sự ở Trung Thư. Trương Toại trong lòng kinh hãi, cười khổ, học sinh ngu muội. Hắn thực sự không cam lòng, túi lầu nói, ân sư, học sinh có thể đi cửa Đông Cung để cầu cạnh được không? Nghe nói mấy năm nay, nhiều người được quan từ Đông Cung Đỗ tướng công dừng bước, liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi ở Giang Đông, nhưng lại thai thính mắt tinh. Đi hay không đi Đông Cung là quyết định cá nhân của ngươi, không liên quan gì đến lão phu. Nói đến đây, hai người đã đến Cam Lộ Điện. Thấy là Đỗ tướng công, cô thái giám đã bạc cả tóc, cẩn thận mời Đỗ tướng công vào, cười nói, tướng công, ngài lao chờ ở Thiên Điện một lát, nô tài đi thông báo bệ hạ. Đỗ Khiêm khẽ gật đầu, tỏ ý linh tỉnh, dẫn Trương Toại đường hoàng bước vào Thiên Điện của Cam Lộ Điện. Lúc này, Trương Trung Thừa trong lòng cảm khái liên miên. Những người khác muốn gặp bệ hạ, đôi khi ngay cả Cam Lộ Điện cũng không nhìn thấy. Ngay cả khi nhìn thấy Cam Lộ Điện, cũng phải nhét tiền cho thái giám mới có cơ hội đứng đợi ở cửa Cam Lộ Điện. Giống như thầy của mình, không cần thông báo, trực tiếp đến Thiên Điện chờ đợi, đãi ngộ như vậy toàn bộ triều đình, e rằng không có mấy người. Sư đồ hai người không đợi lâu ở Thiên Điện, đã được cố thái giám dẫn đến trước mặt thiên tử. Đỗ tướng công đối với thiên tử hành lễ, còn Trương Toại thì cung kính quỳ xuống đất, chán rán sát vào gật lát. Thân ngự sử Trung Thừa, phụ mệnh tuần phủ Giang Đông đạo cùng Kim Lăng phủ Trương Toại, bái kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này đang lật xem một bức tranh, nghe thấy tiếng Trương Toại, người mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, rồi lại cúi đầu nhìn Trương Toại, cười nói, đây không phải là Trương Bồ Tát sao? Về Lạc Dương rồi. Ba chữ Trương Bồ Tát khiến má Trương Toại nóng bừng, hắn cúi đầu, run rẩy nói, thần sợ hai hoàng đế nheo mắt lại, giơ tay, không phải người lạ, run rẩy cái gì? Trương Toại 20 tuổi đã theo Lý Vân trong quân, làm thư ký cho Lý hoàng đế. Từ góc độ này mà nói, đúng là người rất quen thuộc. Ngẩng lên nói chuyện, Trương Toại trong lòng kinh hãi, miễn cưỡng bỏ dậy, nhưng lại không dám ngẩng đầu. Hoàng đế bệ hạ trị vì đã lâu, cộng thêm công lao khai quốc, lúc này trên người người, dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất cũng có uy áp to lớn. Ngay cả Trương Toại, vị đại thần trấn thủ biên cương, cũng chỉ có thể run sợ. Lý hoàng đế nhìn Trương Toại, lại nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, học trò của Hứa huynh đệ, đi Giang Đông mấy năm, lá gan lại nhỏ đi rồi. Trước kia làm thư ký trong quân của ta, hắn còn dám đưa ra ý kiến nữa. Trương Toại vẫn cúi đầu, không dám nói chuyện, hắn biết, hoàng đế cũng không còn nói chuyện với hắn nữa. Đỗ tướng công thì thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, lá gan lớn hay nhỏ, phải xem làm việc gì. Trương Công Đạt những năm gần đây ở Giang Nam làm những việc, lá gan cũng không nhỏ. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, ha ha cười, mở miệng nói, hắn hiện tại đã trở về, vậy cứ theo như chúng ta đã định ra, để hắn làm lễ bộ thị lang, sang năm cho hắn đi sứ thổ phồn, mang mấy vị công chúa thổ phồn về. Hoàng đế bệ hạ nhìn Trương Toại đang run sợ, ha ha cười, cưới hỏi với các hoàng tử của chấm. Chương 1093, lời nói đều là quốc sách. Chương 1093, lời nói đều là quốc sách. Trương Toại quỳ trên mặt đất, mặt mày ủ hê, không dám hé răng. Đỗ tướng công lại tỏ vẻ thản nhiên hơn nhiều, hắn mỉm cười nói với Lý Vân, làm thị lang lục bộ thì không tiện làm sứ thần lắm, chi bằng cho hắn chức viên ngoại lang hoặc lang trung lễ bộ, để hắn đi thổ phiên, thế mới hợp lý. Trương Toại vẫn cúi đầu, im bặt. Hắn biết, đây là hai đại nhân đang nói đùa, lúc này, hắn một đứa trẻ không có tư cách trả lời. Lý hoàng đế nhíu mắt, nhìn Trương Toại đang quỳ dưới đất, lười biếng nhấc tay. Đứng dậy đi. Nếu là 3 năm trước, Lý hoàng đế thật sự có thể đưa tên này đến thổ phiên. Nếu có thể duy trì tốt quan hệ với người thổ phiên thì đương nhiên là tốt, còn nếu không thể duy trì tốt quan hệ với người thổ phiên, có khi người thổ phiên lại giết chết hắn. Đến lúc đó, Lý hoàng đế còn có thể thừa cơ đưa quân tiến vào thổ phiên. Thế nhưng hiện tại, Tân Chính Giang Đông được thực hiện rất tốt, ít nhất là những tin tức mà Lý Vân nhận được từ các phương đều nói rằng Tân Chính Giang Đông được thực hiện rất tốt. Lý Vân không cho rằng một chuyện lớn như vậy xảy ra ở Giang Đông rộng lớn mà có ai có thể giấu được thai mắt của hắn. Do đó, Tân Chính Giang Đông hiện tại có thể xem như đã thành công về cơ bản. Cho đến nay, sự phồn vinh thương nghiệp của toàn bộ Giang Nam Đông Đạo đã vượt qua thời kỳ Cựu Chu, thậm chí là vượt qua thời kỳ Cựu Chu thịnh vượng. Bởi vì triều đình khuyến khích kinh doanh, thương mại biển của Giang Đông Đạo trong mấy năm nay đã bắt đầu nảy mầm, chỉ cần không có gì bất trắc, tương lai nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Những con số này đủ để mấy vị tể tướng trong Trung Thư không còn lời nào để nói, trong triều đình không còn ai phản đối tân chính của Lý hoàng đế nữa. Ngay cả khi có, Lý Vân bây giờ cũng có đủ lý do để thẳng tay dập tắt tất cả những tiếng nói phản đối đó. Vì vậy, bây giờ điều quan trọng là phải dần dần phổ biến tân chính ra toàn quốc, trước hết là ở các khu vực ven biển, sau đó là toàn quốc. Kế hoạch của Lý Vân là hoàn thành việc này trong vòng 10 năm. Mục tiêu cuối cùng của hắn là, trong đời mình, trong xã hội lấy kinh tế tiểu nông làm chủ thể này, dùng thuế thương nghiệp thay thế 3 đến 5 phần 10 thuế ruộng. Vào thời điểm mấu chốt này, Trương Toại trở thành một người rất quan trọng. Trương Toại đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ, đa tạ bệ hạ. Lý hoàng đế vốn đang ngồi trên nguyên tháp, lúc này đã đứng dậy. Hắn đưa bức họa trong tay cho Đỗ Khiêm, mở miệng nói, đây là bản đồ biên giới mà người thổ phiên gửi đến, còn có bản đồ Tây vực Kham Dư do Trần Đại vẽ ở Tây vực. Người của binh bộ chức Phương Ti đã vẽ lại một lần, Ích Thọ huynh xem qua đi. Đỗ Khiêm vươn tay nhận lấy, đáp một tiếng dạ. Lý hoàng đế lúc này mới nhìn về phía Trương Toại, mở miệng nói, Tân Chính Giang Đông làm rất tốt, coi như ngươi lấy công chủ tội. Vụ án bắt quan Giang Đông, chấm sẽ không truy cứu lỗi của ngươi nữa. Nói đến đây, hoàng đế hừ một tiếng, thời Chiêu Định Cửu Chu, ngươi đã đi theo chấm, cùng chấm Đông Chính Tây Thảo, sao 20 năm sau lại đứng về phía người khác? Trương Toại nghe vậy, má đỏ bừng, túi lầu nói, vậy hạ, thần nhất thời hồ đồ, thần lúc đó không coi vụ án bắt quan làm lưu lịch, thần cho rằng, vậy hạ cũng là người Giang Đông, có lẽ sẽ hậu đãi hương lý, cho nên Lý hoàng đế nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi thật là hồ đồ rồi, Tuyên Châu tuy gần Giang Đông đạo hơn, nhưng lại thuộc Giang Nam Tây đạo. Chấm là người Giang Tây đạo. Trương Toại một lần nữa túi đầu, mặt đỏ bừng. Lý hoàng đế khởi nghiệp từ Việt Châu Giang Đông đạo, sau đó chuyển đến Kim Lăng, cho đến nay, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Giang Đông là quê hương của hắn. Nhưng nếu xét theo quy hoạch hành chính của Cựu Chu, Tuyên Châu năm xưa, nay là Thanh Dương phủ, quả thực thuộc Giang Nam Tây đạo. Chỉ có điều, Thanh Dương phủ hiện tại đã trực thuộc triều đình, không còn thuộc cấp nha môn địa phương nữa. Thần hắn đã đúng, không nói nên lời. Hoàng đế vô vai hắn, cười nói, thôi được rồi, vụ án này đã qua rồi, sau này phải nhớ đứng về phía ân sư của ngươi. Nói đến đây, Lý Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói, năm sau, ngươi cầm chiếu lệnh của trẫm, bắt đầu tuần phụ các đạo thiên hạ, thúc đẩy tân chính, bắt đầu từ Hoài Nam đạo. Ở các đạo, ngươi lưu lại 1 năm. Sau khi đi một vòng các đạo duyên hải, hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói, ngươi sẽ trở về Lạc Dương, đến lúc đó theo bên cạnh thầy ngươi mà làm việc đi. Trương Toại nghe vậy, trong lòng đại hỉ, hắn quỳ trên mặt đất, khấu đầu nói, thần khấu tạ thiên ân của bệ hạ. Lý Vân nâng tay lên, ra hiệu hắn đứng dậy. Lúc này, Đỗ tướng công cũng đã xem xong 2 tập bản đồ mà Lý Vân đưa cho hắn. Hắn đặt tập bản đồ lên bàn của Lý hoàng đế, hỏi, bệ hạ, người thổ phiên đã đồng ý nhượng Kim Xuyên Châu cho chúng ta rồi sao? Họ không đồng ý cũng không có cách nào, Dư Giã đã đóng quân ở đó mấy năm rồi. Hoàng đế cười nói, nếu còn không đồng ý, vậy thì vẫn đánh. Nghe nói tán phủ của thổ phiên sắp chết rồi. Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, Dư Giã dâng sớ nói, hắn muốn nhân cơ hội này đi thăm kinh đô thổ phiên, Ích Thọ huynh thấy thế nào? Đỗ tướng công trầm mặt một lát, khẽ lắc đầu, các tướng sĩ của chúng ta đến thổ phiên quốc, e rằng sẽ không hợp thủy thổ, hơn nữa hậu cần cũng không đủ. Không có gì là không hợp thủy thổ. Lý hoàng đế cười nói, thổ phiên quốc địa thế cao, đất thần châu của chúng ta địa thế thấp. Ở đó, thiên địa chi khí loãng, cho nên tướng sĩ sau khi đến đó sẽ khó thở. Trẫm đã lệnh cho Dư Giã chiêu mộ một nhóm binh lính trẻ tuổi trên cao nguyên Tây Nam, họ có thể lên cao nguyên thổ phiên, không có vấn đề gì cả. Nhưng hậu cần tiếp tế quả thực là một vấn đề. Lý hoàng đế nhìn tập bản đồ này, xua tay nói, trước tiên cứ để chủ khách Ti Lễ Bộ đàm phán với họ đã, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu, còn về Tây vực. Lý Vân mở miệng nói, Trần Đại mấy năm nay đã sắp nhập mấy nước, Lũ Hữu Đạo năm xưa đã có hình hài sơ khai, ý kiến của chấp là, lại bộ đã có thể bắt đầu bắt tay vào việc tìm kiếm quan viên cho Lũ Hữu Đạo rồi. Đỗ Kiêm trước tiên gật đầu, sau đó mở miệng nói, vẫn là một vấn đề, Lũ Hữu Đạo cách chúng ta quá xa. Hiện nay binh phong đại đường đang thịnh, có thể trưởng khu thẳng vào Bình Định các nước Tây vực, nhưng nếu Vương sư thường trú ở đó thì lương thảo sẽ không đủ. Nếu Vương sư quay về thì các nước Tây vực chắc chắn sẽ phục hưng. Lý Vân được một tiếng, lặng lẽ gật đầu. Cho nên, Trần Đại mấy năm nay chấm vẫn chưa cho hắn quay về. Năng lực vận tải và khả năng giao tiếp thông tin là những yếu tố quyết định lãnh thổ một quốc gia, những yếu tố này có ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, còn lớn hơn cả khả năng quân sự. Xét về thời đại vận chuyển bằng xe ngựa và sức người, khu vực mà các triều đại cổ đại thực sự kiểm soát về cơ bản đã là giới hạn của lãnh thổ. Những nơi xa hơn chỉ có thể dùng phương pháp ràng buộc. Cái gọi là ràng buộc, tức là dùng khả năng quân sự và ảnh hưởng của mình, chọn một thế lực trong số các thế lực địa phương, thu nhận làm chó. Như vậy, không cần đóng quân, cũng có thể kiểm soát trên danh nghĩa, thỉnh thoảng còn có thể nhận được cống nạp từ những nơi này. Một cảnh sát thế giới nào đó ở thế giới khác, cách thức họ kiểm soát các quốc gia khác, rất giống với chế độ ràng buộc, chỉ có điều phương tiện họ sử dụng hiện đại hơn một chút mà thôi. Hiện nay, Lý Vân cũng gặp phải vấn đề giới hạn lãnh thổ này. Kiểm soát Tây vực, hiện tại xem ra, chỉ có thể để quân đội đồn điền tại chỗ, hoặc là dùng chế độ ràng buộc, bồi dưỡng, phụ thực, một hoặc mấy thế lực địa phương. Nhưng cả hai phương pháp này đều sẽ đối mặt với vấn đề trung thành. Lý Vân muốn tái hiện Lũ Hữu Đạo, cần phải phái người thực sự kiểm soát quân đội, người đó phải tuyệt đối trung thành với mình, vì vậy Trần Đại mới luôn ở Tây vực mà không quay về. Hắn nhìn Đỗ Kiêm, hỏi, hay là phong tứ hoàng tử đến Túc Địa, để hắn làm Túc Vương, trấn thủ Tây Bắc. Hoàng tứ tử là người con đầu tiên mà Lý Vân sinh ra sau khi nhập chủ Trung Nguyên. Lúc đó tuy chưa khai quốc, nhưng thế cục thống nhất thiên hạ đã rất rõ ràng, vị hoàng tứ tử này được Lý Vân đặt tên là Lý Thống. Năm nay cũng đã 16 tuổi. Đỗ tướng công suy nghĩ kỹ lưỡng một phen, khẽ lắc đầu, bệ hạ, những chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với triều đình mà nói, Lũ Hữu Đạo chưa chắc đã đáng để bỏ ra nhiều tâm tư và vốn liếng như vậy. Tây Bắc gian khổ, không cần thiết phải phong kiến hoàng tử ở Tây Bắc. Lý hoàng đế lắc đầu, hiện tại Lũ Hữu Đạo quả thực không đáng giá, nhưng sau khi tân chính được triển khai toàn quốc, Lũ Hữu Đạo sẽ trở nên đáng giá. Hơn nữa, Lý Vân nói nghiêm túc, tương lai Tây vực Bình Định, con đường thương mại Lũ Hữu Đạo được thông suốt, Túc Châu chưa chắc đã gian khổ như hiện tại, nói không chừng sẽ trở thành giang nam trên biên hải của Tây Bắc. Hai người ngươi một câu ta một câu, Trương Toại đứng một bên, nghe mà kinh hồn bạt vía. Những lời mà hai người này nói, nghe có vẻ tùy tiện, nhưng nếu nghe kỹ nội dung, gần như có thể nói là quốc sách rồi. Chương 1094, câu hỏi 20 năm chương 1094, câu hỏi 20 năm một lát sau, Trương Toại, sau khi nhận được lời hứa từ hoàng đế bệ hạ, bị đuổi ra khỏi Cam Lộ Điện, mãn nguyện trở về nhà. Còn trong Cam Lộ Điện, Lý hoàng đế và Đỗ tướng công mỗi người ngồi một chỗ. Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, mở miệng nói, "Bệ hạ, hình như tiên sinh đảo bệnh nặng thật rồi. Hôm nay, huynh tử vọng cũng nói, gần đây người y không được khỏe." Nói đến đây, Đỗ tướng công thở dài, "Diêu tướng năm nay đã hơn 60, hai năm nay sức khỏe cũng không tốt. Bệ hạ, cần phải chọn thêm một hai người vào chính sự đường mới được." Lý Vân ừ một tiếng, thở dài một hơi, "Huế Nguyệt không đợi người." Hắn nhìn Đỗ Kiêm, mở miệng nói, "Đại tướng quân Tô, từ đầu năm đến nay, thân thể cũng không ổn. Chu Tất năm nay về nhà thăm thân, không trở lại, ý viết thư cho ta nói, đại tướng quân Chu đang tĩnh dưỡng ở Thanh Dương phủ, lúc này đã nằm liệt giường khó dậy." Đỗ tướng công thở dài một hơi, không nói gì. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Trương Vũ năm thứ 15. Trước khi khai quốc, Lý Vân đã dẫn theo triều đình Giang Đông ở Lạc Dương hơn 1 năm, tức là triều đình thành lập đến nay đã tròn 16 năm. 16 năm trước, Đỗ tướng công vẫn còn là một đô gia thập nhất lang 30 mấy tuổi, ý khí phong phát, nay đã sinh ra những sợi tóc bạc lấm tấm. Trác Quang Thụy, Tô Thịnh, vợ năm xưa đều là những lao huynh đệ đang độ trắng niên, giờ đây đều đã 50-60 tuổi, thậm chí hơn 60. Trong thời đại mà tuổi thọ trung bình không dài, có thể nói thế hệ đầu tiên của triều đình Giang Đông đã già đi. Còn Lý hoàng đế thuộc thế hệ đầu tiên này tương đối trẻ, năm nay hắn cũng đã 45 tuổi. Có thể dự đoán rằng rất nhanh triều đình sẽ đón một đợt đổi mới, một lượng lớn người trẻ sẽ vào triều, vào trung tâm quyền lực sau những lao thần này. Và những thế hệ thứ hai, thứ ba này khi vào trung tâm quyền lực, đa số sẽ không còn già như Lý Vân nữa. Nếu hoàng đế bệ hạ xuống thọ, sau này quan viên trong triều sẽ đa phần là vãn bối của hắn. Lúc đó sẽ không còn ai gọi hắn là nhị lang. Thậm chí ngay cả người để hắn tự xưng ta cũng sẽ không còn, lúc đó chỉ có chấm, chỉ có hoàng đế bệ hạ, chỉ có quân phụ. Hai lão huynh đệ ngồi cùng nhau cảm khái một hồi, Lý hoàng đế vén tay áo lên, lắc đầu nói, nhớ lại 20 năm trước ta trên chiến trường sông trận giết địch, giết 2 ngày 1 đêm, trở về đại doanh ăn vài cân thịt, ngủ 1 ngày 1 đêm liền lại sinh long hỏa hổ. Bây giờ tối ngủ muộn một chút liền toàn thân không thoải mái. Đỗ tướng công nhìn mái tóc của Lý Vân, lắc đầu nói, bệ hạ kinh niên luyện võ có lẽ đã luyện thành công, hoàng đế bây giờ trên đầu gần như không có tóc bạc, hoàn toàn không giống người 40 mấy tuổi, nói 30 mấy tuổi còn tạm được. Đỗ tướng công dừng một chút, mở miệng nói, có người đồn rằng bệ hạ luyện nội gia quyền thuật có thành tựu, đã luyện ra nội tức, tương lai ít nhất phải sống 100 tuổi. Lý Vân giật mình, sau đó nheo mắt lại hỏi, ai đồn? Đỗ Kiêm cười khổ nói, thần đâu biết, chỉ là tình cờ nghe được. Hắn nhìn Lý Vân do dự một chút, mở miệng nói là có đạo trưởng ngồi thiền luyện khí vào Lạc Dương, từ xa nhìn bệ hạ một cái liền nói thẳng bệ hạ tu vi không tầm thường. Lý hoàng đế sờ sờ cằm, cả đời ta không có qua lại với người phương ngoại, làm hoàng đế nhiều năm như vậy, cũng chưa từng kết giao tăng đạo, đâu ra đạo sĩ, vào Lạc Dương, liền có thể nhìn thấy ta. Đỗ tướng công khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Mặc dù y không nói, nhưng trong lòng Lý Vân đã có suy đoán. Chỉ là hắn không biểu lộ ra, chỉ nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, khi thiếu thời, huynh thụ ích đọc sách, có từng nghe nói, xưa nay, trên đời này có người trường sinh bất lão. Đỗ Khiêm lắc đầu, không có. Đúng rồi. Lý Vân cười nói, người ta đều không thể trường sinh, ta càng không tin những điều này, ta những năm nay siêng năng luyện công, chỉ là do sở thích mà thôi. Đỗ tướng công khẽ cúi đầu, tỏ ý mình hiểu, nhưng trong lòng ý nghĩa, lại có một vài suy nghĩ khác. Hoàng đế bệ hạ vốn đã trẻ, nay lại càng trẻ hơn so với người cùng tuổi, đây là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, hai năm trước và năm ngoái, bệ hạ đã hai lần phái người ra biển tìm vật, trong thành Lạc Dương nhiều người đều đồn rằng, bệ hạ phái người ra biển, tìm kiếm thuốc trường sinh. Những tin tức tương tự, quá nhiều. Có những cái là do người ta suy đoán ra, có những cái lại là do người ta bịa đặt ra, cố ý truyền bá. Thậm chí, là cố ý truyền đến đông cùng, truyền vào hai thái tử điện hạ. Chuyện trong triều liên quan đến lợi ích quá nhiều, chính là phức tạp như vậy, không biết bao nhiêu người công khai hay ngấm ngầm theo dõi Lý Vân, theo dõi người nhà họ Lý, tìm mọi cách để gây ra chuyện. Nghĩ đến đây, Lý Hoàng đế cũng thở dài, mở miệng nói, huynh thụ ích, chẳng lẽ vì dáng vẻ này của ta cũng sẽ khiến phụ tử không hòa thuận sao? Hai người đã quá quen thuộc rồi. Mặc dù Đỗ Khiêm chỉ nói một vài lời tưởng chừng không liên quan, nhưng Lý Vân đã đoán được 7-8 phần. Nghe Lý Vân nói, Đỗ tướng công túi lầu nói, thần không biết, nhưng theo thần thấy, bệ hạ càng trẻ càng tốt. Y Nghiêm nghiêm mặt nói, Trương Phại sáng nay nói với thần, ba cánh Kim Lăng phủ, ngay cả nông hộ trồng trọt, tính cả sản lượng ruộng đất, rồi vào thành bán rau, giúp việc, trong 10 phần đã có 8 phần có thể ăn no. Ba cánh Giang Đông đạo, tuy không bằng Kim Lăng phủ, nhưng ít nhất hơn một nửa có thể ăn no, đa số mọi người có thể ăn cơm. Điều này đã rất tốt rồi. Y nhìn Lý Vân, rất bình tĩnh, bệ hạ, khi thần đọc sách ở Trường An năm xưa, không thấy rõ dáng vẻ của người dưới, đến Giang Đông, sau lại đến Trung Nguyên, những năm nay trên bản sách đã thấy quá nhiều câu chuyện bi thảm, sinh ly tử biệt. Giang Đông tân chính, có thể coi là thịnh cảnh rồi. Tân chính của Lý Vân thực ra không thay đổi quá nhiều thứ. Cốt lõi có 3 điểm, điểm thứ nhất khuyến khích thương nghiệp. Điểm thứ hai, không còn thực hiện nghiêm ngặt chế độ hộ tịch, ba cánh trong thôn có thể vào thành làm việc hoặc làm buôn bán. Điểm thứ ba là phát triển thương nghiệp ven biển. Chỉ riêng 3 điểm này vẫn chưa đủ để ba cánh đều có cuộc sống tốt đẹp, nhưng phối hợp với tân thuế đã giảm gánh nặng cho ba cánh rất nhiều. Lúc này những nơi khác khó nói, nhưng riêng Giang Đông đã đạt được một thịnh cảnh rất phồn vinh. Về mức độ giàu có, thậm chí đã vượt qua Kinh Triệu phủ nơi Lạc Dương tọa lạc, vượt qua thiên hạ chi trung này. Lý Hoàng đế lúc này vẫn đang suy nghĩ chuyện đông cùng, nghe Đỗ Khiêm một phen khen ngợi như vậy, hắn khẽ lắc đầu, không tiếp lời, chỉ lặng lẽ nói, nếu ta luyện quyền, cũng khiến một số người trong lòng không thoải mái, vậy ta cũng không có cách nào. Thật sự là như vậy. Lý Hoàng đế thở dài một hơi, ngựa khí có chút tiêu điều, có lẽ chỉ có ta lập tức chết đi, họ mới vui vẻ. Đỗ tướng công khẽ lắc đầu, bệ hạ, Đông Cung Hiền Đức sẽ không có những ý nghĩ này. Ta không nói Đông Cung. Lý Hoàng đế xua tay, gạt bỏ những ý nghĩ lung tung đó ra sau đầu, sau đó hắn nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, qua năm nay, tiết thu sẽ phục trước, ta dự định vẫn để ý đến hộ bộ, để chắc Quang Thụy đi lại bộ. Huynh thụ ích có ý kiến gì không? Trên mặt Đỗ Khiêm lộ ra nụ cười, cười nói, vì chuyện này, thần đã cầu xin bệ hạ nhiều năm rồi, giờ thần đã lớn tuổi, tinh lực xa không bằng thời trẻ, nhiều việc đã không xử lý được nữa. Để chắc huynh chủ trì lại bộ, thần cầu còn không được. Lý Vân ừ một tiếng, chậm rãi nói, vậy chuyện này cứ định như vậy, huynh thụ ích khi nào rảnh, nói chuyện với chắc Quang Thụy, nói về chuyện lại bộ. Còn nữa, là nhân tuyển tân tướng. Lý Hoàng đế chắp tay sau lưng, đi vài bước, rồi mở miệng nói, Từ Khôn làm đại lý tự khanh nhiều năm, sau khi Phí Tuyên từ trước, y lại làm hình bộ thượng thư vài năm, từ tư lịch đến phẩm cấp đều đủ rồi. Hơn nữa, y khá có tài năng, là người có thể làm việc, huynh thụ ích mấy ngày nay, tranh thủ gặp ý đi, hỏi ý kiến ý đi, nếu không có vấn đề gì, qua tiết, cho ý vào chính sự đường đi. Đỗ Khiêm gật đầu, đáp một tiếng là, thần đã ghi nhớ, thần mấy ngày nay sẽ đi tìm Từ thượng thư, nói chuyện với ý đi. Được. Lý Hoàng đế xoa xoa giữa trán, hôm nay nói đến đây thôi, huynh thụ ích cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Đỗ Khiêm cúi đầu, lui ra khỏi Cam Lộ điện, vừa bước ra liền thấy Trương Toại vẫn cung kính đứng chờ y ngoài điện. Đỗ tướng công chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, vậy hạ đã giao việc cho ngươi, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng. Trương Toại cười nói, ta đưa ân sư về trung thư. Ngày hôm sau, trong công phòng trung thư, hình bộ thượng thư Từ Khôn được Đỗ tướng công mời đến công phòng của mình để nghị sự. Đỗ tướng công cũng không giấu giếm, nói với ý về chuyện bái tướng. Lúc này Từ thượng thư cũng đã ngoài 40, trước tiên nhìn Đỗ Khiêm, sau đó chắp tay hành lễ nói, Đỗ tướng, hạ quan có thể vào chính sự đường, tự nhiên là nguyện ý vào, nhưng trước khi vào chính sự đường, hạ quan có một vấn đề muốn thỉnh giáo Đỗ tướng. Đỗ Khiêm gật đầu, cười nói, chúng ta đồng liêu nhiều năm, ngươi cứ hỏi đi. Năm xưa Kim Lăng văn hội, Từ thượng thư cúi đầu thật sâu, hỏi ra vấn đề đã vương vấn trong lòng nhiều năm. Hạ quan rốt cuộc có phải là thủ khoa không? Chương 1095, trung tâm thay đổi. Chương 1095, trung tâm thay đổi. Vấn đề này đã làm Từ thượng thư dây dứt suốt 20 năm. Năm xưa trong Kim Lăng văn hội, rõ ràng hắn là thủ khoa, sau khi trúng tuyển lập tức được Lý Vân bổ nhiệm làm thứ sử Hóa Châu. Điểm khởi đầu trên con đường làm quan của hắn đã là điểm kết thúc của rất nhiều người. 20 năm qua, hắn trải qua nhiều chức quan ở các nơi, tuy thăng chức không quá nhanh, nhưng cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, từ quan địa phương lên đại lý tự khanh, rồi đến hình bộ thượng thư, giờ đây sắp được bổ nhiệm làm tể tướng với chức hình bộ thư. Lý lịch như vậy, vững chắc, không có bất kỳ vấn đề nào, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc. Nhưng suốt 20 năm qua, luôn có một người phủ bóng lên hắn. Đó chính là Diêu Trọng, Diêu Cư Trung. Diêu Cư Trung rõ ràng là Kim Lăng tiến sĩ cùng khoa với hắn, năm đó sau khi chúng tuyển lại ở lại Kim Lăng, nói là ở phủ nhà, giúp đỡ Đỗ sứ quân đương thời. Nhưng cái gọi là giúp đỡ này, chỉ vài năm sau, không hiểu sao lại trở thành một trong những tể tướng thực quyền của cả tập đoàn Giang Đông, sau khi lập quốc, lại càng trực tiếp trở thành thứ tể tướng. Thậm chí mấy năm trước, trưởng tử của vị Diêu tể tướng này, Diêu Thận, nhờ ân ấm mà nhập sĩ, đã làm đến chức đại lý tự thiếu khanh, làm phó thủ cho Từ Khôn hắn. Tốc độ thăng tiến, cùng với lý lịch này, lại cao hơn Từ Khôn quá nhiều. Điều này khiến trong lòng hắn luôn kìm nén một luồng ngất khí. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng sắp bước vào chính sự đường làm tể tướng, mười mấy năm khổ cực, giờ đây ít nhất trên lý thuyết, hắn cuối cùng cũng đứng ngang hàng với Diêu Trọng, mặc dù địa vị của hai bên trong chính sự đường, cũng như địa vị trong triều đình, vẫn còn cách biệt rất lớn, nhưng vào giờ phút này, Từ Khôn cuối cùng cũng có thể hỏi ra câu hỏi đó. Năm xưa Kim Lăng văn hội, rốt cuộc ai mới là thủ khoa? Nếu hắn là thủ khoa, tại sao đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực? Chẳng lẽ chỉ vì lúc đó hắn quá trẻ? Đỗ Tể tướng nghe câu hỏi này, trầm mặc hồi lâu, mới thở dài, vấn đề này hậu đức nên đi hỏi bệ hạ mới phải. Từ Thượng Thư ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, chắp tay nói, Đỗ Tể tướng, vấn đề này hạ quan đã kìm nén nhiều năm, nội tình trong đó ngài tự nhiên là biết rõ, nếu ngài không muốn nói với hạ quan, khi hạ quan biết kiến bệ hạ, hạ quan sẽ đi hỏi bệ hạ. Đỗ Tể tướng khẽ lắc đầu, há tất phải cố chấp như vậy chứ? Lúc đó ngươi mới hơn 20 tuổi, đến nay cũng chỉ hơn 40 tuổi, tuổi này mà được bổ nhiệm làm tể tướng, coi như là trẻ tuổi rồi. Hạ quan biết. Từ Thượng Thư dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu các Kim Lăng tiến sĩ cùng khoa đều như hạ quan, dùng 20 năm để bước vào chính sự đường, thì hạ quan sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đỗ Tể tướng thở dài, chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình, ra hiệu Từ Thượng Thư ngồi xuống, đợi Từ Khôn an tọa, hắn nhìn vị hình bộ Thượng Thư này, mở miệng nói, ban đầu, khi Kim Lăng văn hội diễn ra, Giang Đông rất thiếu người, bên cạnh ta cũng thực sự rất thiếu trợ thủ. Nếu không thì lúc đó bệ hạ, danh nghĩa vẫn là thần tử nhà Chu, cũng không thể công khai mở Kim Lăng văn hội. Nếu ngươi nhìn thấy điểm này, Từ Thượng Thư ánh mắt khẽ đọc lại, nếu hạ quan nhìn thấy điểm này, hạ quan cũng có thể ở lại bên cạnh Đỗ Tể tướng sao? Có lẽ vậy. Đỗ Tể tướng do dự một chút, vẫn mở miệng nói, tuy nhiên, nếu ngươi và Diêu Tể tướng lúc đó đều ở lại bên cạnh ta, giúp đỡ ta, thì hai người các ngươi sẽ không phải là thủ khoa của buổi văn hội đó. Thủ khoa của khóa văn hội đó nhất định phải nhậm chức thứ sử châu, hậu đức có hiểu không? Từ Thượng Thư suy nghĩ nghiêm túc một lúc, sau đó vẫn nói, Tể tướng vẫn chưa trả lời hạ quan, khóa đó ai là thủ khoa? Ta đã nói rồi. Đỗ Khiêm cười nói, ngươi đã nhậm chức thứ sử Hòa Châu, vậy khóa đó tự nhiên ngươi chính là thủ khoa, điều này không thể tranh cãi, dù Diêu Cư Trung có mặt đối mặt, hắn cũng sẽ không phủ nhận. Trong hư thực này, có rất nhiều điều đáng học hỏi. Từ Thượng Thư hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, nếu chỉ vì cái hư danh thủ khoa này mà có sự khác biệt lớn đến vậy, thì cái hư danh này chẳng phải là quá đáng giá rồi sao? Đỗ Tể tướng đứng dậy, vỗ vai hắn, mở miệng nói, lúc đó ngươi còn quá trẻ, giờ đây ngươi đã trải qua 20 năm rèn luyện ở triều đình địa phương, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, tương lai tiền đồ sẽ càng rộng lớn hơn. Hắn thần sắc bình tĩnh, sau khi ngươi nhậm chức tể tướng, trong số các tể tướng của Trung Thư, ngươi chính là người trẻ tuổi nhất. Tể tướng Quách Du, năm nay đã hơn 50 tuổi rồi. Và lớp tể tướng đầu tiên của triều Trương Võ, Đào Văn Nguyên đã nằm liệt giường, Hứa Ngang là một cô thần, Diêu Trọng đã già rồi. Lớp chính sự đường thứ hai sẽ sớm được thành lập, hạt nhân tự nhiên vẫn là Đỗ Khiêm, nhưng e rằng không lâu nữa, bốn tể tướng còn lại sẽ đều được thay thế. Cần biết rằng, Hứa tể tướng tuổi tác cũng không còn trẻ, năm xưa khi hoàng đế bệ hạ cứu ông ở huyện Hải Diêm, ông đã hơn 30 tuổi, giờ đây đã gần 60. Lời của Đỗ Tể tướng, ý tứ rất rõ ràng, ý của ông là, nếu không có gì bất ngờ, Từ Khôn sẽ thành công muộn, tương lai thậm chí sẽ chủ trì Trung Thư, tiếp quản chức Trung Thư lệnh của ông. Cái bánh vẽ lớn như vậy, không ai có thể không động lòng, ngay cả Từ Thượng Thư, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Đỗ Tể tướng vô vai hắn, cười nói, về chuẩn bị đi, thánh chỉ mấy ngày nữa sẽ ban xuống, sắp xếp những việc quan trọng của hình bộ, sau một thời gian nữa thì tôi sẽ có hình bộ Thượng Thư mới tiếp quản công việc của ngươi. Sau đó, hậu đức cứ đến Trung Thư báo cáo đi. Từ Khôn túi đầu đáp lời phải, hỏi, hạ quan là tiếp quản công việc của Đào Tể tướng sao? Đỗ Tể tướng khẽ lắc đầu. Đào Tể tướng hẳn là sẽ không bài tướng, đến lúc đó ngươi sẽ có công việc riêng của mình. Từ Khôn đáp một tiếng, bước ra khỏi công phòng của Đỗ Tể tướng. Vừa mới ra khỏi công phòng không lâu, đã thấy Diêu Tể tướng đi tới. Diêu Tể tướng dường như đang đợi hắn, thấy hắn bước ra, cười chắp tay nói, chúc mừng hậu đức. Từ Thượng Thư chắp tay đáp lễ, Diêu Tể tướng đã biết rồi sao? Sáng nay Đỗ Tể tướng có nói với ta một tiếng. Diêu Trọng nhìn Từ Khôn, cảm khái nói, 20 năm đã trôi qua, ngẩng đầu nhìn lại năm xưa, thật như một giấc mộng. Giờ đây lão phu đã già yếu, hậu đức vẫn phong thái như xưa. Từ Thượng Thư lắc đầu nói, năm xưa Kim Lăng văn hội, Diêu Tể tướng đã khuyên thí sinh cùng khoa bỏ thi trên đường phố. Sau này nghĩ lại chuyện này, hạ quan biết mình kém xa Diêu Tể tướng rồi. Diêu Tể tướng tiến lên, kéo tay áo Từ Thượng Thư, cười nói, ta là con em Hàn Môn, lúc đó đã nghèo nửa đời người, nhưng lại muốn nổi bật, thực sự không còn cách nào khác. Ngươi và ta đều là người Giang Đông, sau này ở chính sự đường, cùng nhau chiếu cố, cùng nhau chiếu cố. Từ Thượng Thư đang định nói, một thanh niên mặc tử y điệp khoan thai bước tới, cười nói, hai vị đang nói chuyện gì vậy? Từ, Diêu hai người lập tức cúi đầu hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ. Lúc này thái tử Mặc Tử Y Y, đội kim quan, vì tham chính nhiều năm, lúc này đã có chút vương giả chi khí. Hắn nâng tay lên, ra hiệu hai người đứng dậy, sau đó nhìn Từ Khôn, cười nói, khó có dịp thấy từ thượng thư đến trung thư. Vừa hay, có mấy văn thư của hình bộ ta có chút thắc mắc, đang định gọi quan viên hình bộ đến hỏi thăm, từ thượng thư đã đến rồi, có muốn đến chỗ ta ngồi một lát không? Đây là công việc công, không thể từ chối, từ thượng thư chỉ có thể cúi đầu, vâng, điện hạ. Thái tử điện hạ khẽ gật đầu với Diêu Cư Trung, sau đó mở miệng cười nói, vậy đi thôi, đến công phòng của ta. Vâng. Thấy Từ Khôn bị thái tử điện hạ dẫn đi, Diêu Thể tướng chỉ dừng lại một lát, liền chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Đỗ Thể tướng, hắn cười nói, điện hạ bây giờ càng ngày càng cần mẫn chính sự rồi. Đỗ Thể tướng ngẩng đầu nhìn Diêu Trọng, liền lặng lẽ nói, đây là chuyện tốt. Là chuyện tốt. Diêu Thể tướng ho khan một tiếng, mở miệng nói, Đỗ Thể tướng, tam tư sứ Lũng Hữu Đạo, ngài đã có nhân tuyển chưa? Đỗ Thể tướng ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên nói, Tư Trung huynh đã có nhân tuyển rồi sao? Diêu Trọng gật đầu nói, ta muốn để con trai ta đi Lũng Hữu Đạo nhậm chức bố chính sứ. Đỗ Thể tướng có chút kinh ngạc, mở miệng nói, đó là vùng biên cương, đi đó sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Nếu ta nhớ không lầm, lệnh lang năm sau dù không thể thăng chức thị lang sáu bộ, làm một lang trung sáu bộ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Phải để nó đi chịu khổ, làm việc thực tế. Diêu Thể tướng nói nhỏ, nếu không, tương lai sẽ không gánh vác được trọng trách. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, thở dài, cơ thể hạ quan này ngày càng kém đi, giờ đây trong nhà trên dưới một đại gia đình, phải bồi dưỡng một trụ cột vững chắc ra. Đỗ Thể tướng ngẩn người, sau đó mở miệng cười nói, Cư Trung huynh quả là có mắt nhìn xa. Bệ hạ rất coi trọng Lũng Hữu Đạo, chức bố chính sứ này nếu làm tốt, tương lai tiền đồ của lệnh lang sẽ vô lượng. Diêu Thể tướng lặng lẽ nói, nếu làm không tốt, chức quan của nó cũng coi như đến đây là hết. Đỗ Thể tướng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, cứ chọn lệnh lang đi Lũng Hữu Đạo, mấy ngày nữa lại bộ sẽ soạn văn trình báo. Diêu Thể tướng chắp tay hành lễ, đa tạ Đỗ Thể tướng. Chương 1096, thuốc trường sinh. Chương 1096, thuốc trường sinh. Đại triều hội, trên điện thái cực, hoàng đế bệ hạ khẽ nhíu mắt, ngồi trên ngai vàng, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ vào tay vịn, im lặng không nói, tựa như một con hổ đang ngủ. Còn Trương Thoại, phụ chỉ tuần phủ Giang Đông Đạo, đang xuất ban đứng trước thái tử, chấp nhận sự vấn an của thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ đứng trước mặt hắn, hỏi chi tiết về tình hình tân chính ở Giang Đông Đạo trong mấy năm qua, cũng như thuế vụ nha môn và thu nhập của ti thuế vụ thị bạc. Trương Thoại ngược đầy tự tin, lần lượt đáp lời. Thái tử điện hạ lại một lần nữa công khai nói về tình hình Giang Đông Đạo trong 3 năm gần đây, rồi quay đầu nhìn phụ hoàng một cái, thấy phụ hoàng khẽ gật đầu, thái tử quay lại, nhìn về phía quần thần, ho khan một tiếng, trầm giọng nói, chư vị thần công, bệ hạ anh minh tuyệt kiến, 5 năm thời gian, tân chính Giang Đông đã đạt được hiệu quả vượt trội. Vì Giang Đông Đạo đã đại thắng lợi, chứng tỏ tân chính của bệ hạ hoàn toàn không vấn đề, từ năm sau trở đi, nên dần dần phổ biến đến các đạo phủ châu huyện trong thiên hạ. Chư vị thần công, có ý kiến gì không? Mấy vị tể tướng im lặng không nói. Các tể tướng không nói, các thần công khác tự nhiên không dám mở miệng. Vốn dĩ, một số quan viên xuất thân từ cửu học, phần lớn sẽ đứng ra nói vài câu, một là để biểu thị phản đối, hai là để tạo danh tiếng cho mình, nhưng mấy năm gần đây, hướng gió của triều đình ai nấy đều có thể cảm nhận được. Lúc này, cũng không ai đứng ra phản đối nữa. Thái tử điện hạ hài lòng gật đầu, quay đầu túi người nói với hoàng đế, phụ hoàng, văn võ bá quan trong triều đều đồng ý tân chính. Lý hoàng đế khẽ miệng nở nụ cười, mở miệng nói, "Trung thư." Trung thư lệnh Đỗ Khiêm xuất ban, túi đầu nói, "Thần tại." "Trung thư hãy mau chóng thảo định chương trình, dần dần phổ biến tân chính ở các đạo." Đỗ Khiêm túi đầu nói, "Thần tuân lệnh." Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía thái tử, nhẹ nhàng gật đầu, thái tử điện hạ cúi đầu hành lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra văn thư, mở miệng nói, "Trung thư quyết tướng, đã mấy năm, qua sự hợp nghị của bệ hạ và trung thư, thăng hình bộ thượng thư Từ Khôn, là môn hạ thị lang. Trung thư môn hạ thượng thư, trong triều đại này đã hợp nhất là một, không còn phân chia chi tiết, nhưng chức vị vẫn phải có, dù sao bốn chữ trung thư tể tướng, chỉ là một khái niệm mơ hồ, không phải chức vụ thực tế. Giống như Hứa tể tướng, hắn không có chức vụ của tam tỉnh, cho đến nay vẫn lấy thân phận ngự sử đại phu, tham chi chính sự ở chính sự đường. Đây chính là tể tướng kiêm nhiệm ngự sử đại phu. Còn Từ Khôn, không còn làm hình bộ thượng thư, thì phải cho hắn một thân phận của tam tỉnh. Thân phận này, ở triều đại trước còn có một số quy củ, nhưng ở triều đại này, không ảnh hưởng đến thứ tự của trung thư, theo lý thuyết mà nói, chính là dựa vào thứ tự vào chính sự đường trước sau, để sắp xếp ban thứ. Từ thượng thư xuất ban, quỳ trên mặt đất, khấu đầu hành lễ. Thần, khấu tạ bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ giơ tay. Đứng dậy đi. Chờ từ thượng thư đứng dậy, Lý hoàng đế lại đưa cho thái tử một ánh mắt, thái tử điện hạ lại một lần nữa lấy ra văn thư, đọc, hoàng ngũ tử Lý Lăng nghe phong. Ngũ hoàng tử hôm nay đang ở trong điện thái cực, bách quan thấy vị hoàng tử này có mặt, thực ra đã đoán được hôm nay sẽ phong tước cho vị hoàng tử này, lúc này nghe lời thái tử, đã không còn lấy làm lạ. Ngũ hoàng tử quỳ trên mặt đất, cung kính tột độ, khấu đầu hành lễ. Thái tử điện hạ đọc một đoạn dài những lời khen ngợi hắn, sau đó hắn giọng tiếp tục nói, sắp phong hoàng ngũ tử làm tương vương, tạm trú tương vương phủ ở Lạc Dương, sau khi đại hôn trưởng thành, về Tường Châu phong quốc. Lúc này, Lý Vân đã quyết tâm phải cẩn thận phong kiến hoàng tử, nhưng sự cẩn thận này chỉ giới hạn ở các hoàng tử do các phi tần khác sinh ra, hoàng ngũ tử là con của Lục hoàng phi, mà Lý hoàng đế thật sự coi Lục hoàng phi như người nhà. Đây chính là cái gọi là con nhờ mẹ quý. Hoàng đế có quá nhiều con trai, không thể nào làm được cơ bằng, vậy hoàng tử nào có mẫu phi được sủng ái, đãi ngộ của hắn tự nhiên sẽ khác. Hơn nữa, nếu đến lượt Lý Lăng, lại chỉ phong cho một quận vương, khi gặp các chị em nhà họ Lục, Lý Vân cũng sẽ cảm thấy ngại. Nhưng ngoại trừ Lục hoàng phi, Lưu Hoàng Phi và Hoàng hậu nương nương ra, đối với các phi tần khác, Lý Vân sẽ không có ý nghĩ ngại ngùng, nói cách khác, cách phong kiến các hoàng tử còn lại, có thể tùy cơ ứng biến. Vũ hoàng tử quỳ trên mặt đất, khấu đầu hành lễ, đa tạ phụ hoàng, đa tạ hoàng huynh. Sau chiếu chỉ phong vương này, còn có một đạo nữa, chính là chiếu thư phong Như Âm hầu Lục Bính làm hộ bộ thị lang, cũng do thái tử điện hạ cùng. Đến đây, những việc quan trọng của đại triều hội này, xem như đã nói xong. Hoàng đế bệ hạ nhìn thoáng qua quần thần, hỏi có việc lớn gì không, chư thần không ai trả lời, hoàng đế bệ hạ liền đứng dậy, vươn vai một cái. Hôm nay đến đây thôi, có việc giao cho Trung thư và thái tử, có việc quan trọng, Trung thư và thái tử lại chuyển giao cho trẫm. Nói xong, hoàng đế bệ hạ rồng bước hổ đi, chắp tay sau lưng rời đi. Tuy hoàng đế đã đi, nhưng thái tử vẫn còn ở đó, cùng với thời gian thái tử tham chính ngày càng dài, giờ đây cũng có vài phần uy nghiêm, thái tử điện hạ vẫn còn đó, các triều thần đều vẫn yên lặng. Thái tử điện hạ nhìn sang trái phải, thấy Như Âm hầu Lục Bính đang nói chuyện với Ngũ đệ Lý Lăng, hắn chắp tay sau lưng đi tới, cười hỏi, đang nói chuyện gì vậy? Lục Bính vội vàng lùi lại nửa bước, cúi đầu nói, điện hạ. Ngũ hoàng tử cũng chắp tay hành lễ, đại huynh. Thái tử vỗ vai Lý Lăng, cười nói, chẳng hay chẳng biết, Ngũ Lăng cũng sắp trưởng thành rồi, có cô nương nào vừa ý không, nói cho huynh biết, huynh sẽ thay đệ đến nhà hỏi cưới. Ngũ điện hạ dù sao còn nhỏ, có chút ngượng ngùng, hắn khẽ đỏ mặt, cúi đầu nói, vừa nãy cậu cũng hỏi đệ chuyện này, đại huynh, tiểu đệ nhiều năm như vậy vẫn ở trong cung, nào có cô nương nào vừa ý. Thái tử điện hạ nói đùa với hắn vài câu, sau đó nhìn Lục Bính, cười nói, Lục hầu gia có thời gian không? Lục Bính vội vàng nói, thần tạm thời không có chức vụ, đều có thời gian. Thái tử gật đầu, nhìn Lý Lăng, cười nói, Ngũ Lăng, cho huynh mượn cậu để nói chuyện một lát. Nói xong, thái tử dẫn Lục Bính đi thẳng đến một góc bên ngoài điện thái cực, do dự một lát, hỏi, Lục hầu gia, phụ hoàng ta có phải là muốn ngài ra biển tìm gì đó không? Lục Bính trong lòng kinh hãi, cúi đầu nói, điện hạ, cái này thái tử vô vai hắn, thở dài, ta biết, vấn đề này ngươi khó nói, ta cũng không ép hỏi ngươi. Thái tử điện hạ mặt đầy ưu sầu, lại thở dài, chuyện này cô đã nghe nói một chút. Vốn dĩ phụ hoàng làm việc thân là con cái, ta không nên hỏi, nhưng đọc khắp sử sách, từ xưa đến nay bao nhiêu đế vương vì thuốc trường sinh mà chết. Hắn nắm chặt nắm đấm nói, phụ hoàng ta đang tuổi trắng niên, thân thể cường tráng, ta thân là con cái, không hy vọng người đi dùng thuốc trường sinh gì đó vô cớ làm hại thân thể. Nếu phụ hoàng để Lục hầu gia phái người đi tìm, Lục hầu gia giúp cô một tay đi. Lục Bính ngẩng đầu nhìn thái tử, thấy thái tử vẻ mặt đầy lo lắng, hắn do dự một lát, mở miệng nói, điện hạ, bệ hạ muốn phái người ra biển, chưa chắc là tìm thuốc trường sinh gì, ngài không cần quá lo lắng. Thái tử cười khổ nói, đại đường ta giàu có bốn bể, vật sản phong phú, không phải thuốc trường sinh, còn có thứ gì, phải đi ra hải ngoại mà tìm. Lục Bính cúi đầu, không dám trả lời. Thái tử thở dài, quân thần phụ tử, ta thân là con cái, những lời này không có cách nào nói trực tiếp với phụ hoàng. Hắn dừng một chút, lại nói, tuy nhiên, ta cũng không muốn phụ hoàng đi vào con đường lừa đàn, lời này Lục hầu gia có lẽ sẽ nói với phụ hoàng, nếu Lục hầu gia đã nói, xin hãy nói cho đầy đủ. Lục Bính cúi đầu, điện hạ yên tâm, nếu bệ hạ không hỏi, thần nhất định không nói. Là thân tử, dù là cậu vợ của hoàng đế, cũng không thể can thiệp vào chuyện gia đình hoàng tộc, dù có thân tín đến đâu, những chuyện liên quan đến cha con hoàng tộc như vậy, Lục Bính quả thật sẽ không chủ động nói gì với Lý Vân. Thái tử lặng lẽ gật đầu, lại nói, ngũ đệ ta vẫn còn là thiếu niên, giờ đây hắn sắp ra cung lập phủ, ta công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc, Lục hầu gia rảnh rỗi, xin hãy chăm sóc hắn nhiều hơn, đừng để hắn có sai sót gì. Làm phật ý phụ hoàng. Thái tử nghiêm nghị nói, có chỗ nào cần giúp đỡ, hầu gia có thể đến tìm ta. Lục Bính cúi đầu nói, thần đã biết, thần thay ngũ điện hạ, đa tạ điện hạ. Thái tử vỗ vai Lục Bính, chắp tay sau lưng rời đi. Lục hầu gia quay đầu, nhìn bóng lưng thái tử đi xa, trong lòng cũng dấy lên một số nghi ngờ. Chẳng lẽ, bệ hạ tìm người ra biển, thật sự là muốn tìm thuốc trường sinh bất lão? Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ lung tung ấy ra khỏi đầu. Cậu, Tương Vương Lý Lăng đi đến sau lưng Lục Bính, hỏi, đại huynh nói gì với cậu vậy? Lục Bính quay đầu nhìn vị ngũ điện hạ này, lắc đầu, không nói gì cả. Hắn cười cười, mở miệng nói, điện hạ là đi gặp nương nương, hay ra cùng gặp đại công chúa? Lý Lăng lắc đầu, cười nói, hôm qua đệ còn ở cung mẫu phi, nên không đi tìm mẫu phi nữa, đệ muốn ra cùng tìm tam ca. Tam điện hạ. Lục Bính có chút tò mò, điện hạ đi tìm Trịnh Vương điện hạ làm gì? Cậu không biết đâu. Tương Vương cười nói, tam ca đệ mấy năm nay phát đạt lắm, phủ đệ của huynh ấy toàn là những thứ quý hiếm và thú vị, lần trước đệ đến ở mấy ngày, suýt nữa không nỡ về. Nói đến đây, hắn thần bí bí nói, nghe người ta nói, phụ hoàng đã cho tam ca tất cả gia sản của Lý gia chúng ta rồi. Lục hầu gia nhíu mày, nói bậy bạ. Không nói bậy bạ đâu. Tương Vương nói nhỏ, ngay cả thái tử ca bây giờ cũng rất đỏ mắt với tam ca. Chương 1097, thiên hạ no đủ. Chương 1097, thiên hạ no đủ. Hoàng tam tử Trịnh Vương Lý Thương, nay quả thực đã phát đạt. Mấy năm trước, Lý Vân đã để hắn theo Tiết Hầu gia học cách điều hành một số cơ nghiệp của Lý gia, trong đó có tiệm lương thực mà Tiết Phóng từng thay Lý Vân kinh doanh, cùng một số ngành nghề phái sinh từ các xưởng, ví dụ như những món đồ mới lạ được tạo ra theo ý tưởng của Lý Vân. Nhưng ngành nghề quan trọng nhất là xưởng lưu ly và những hoàng trang thuộc về Lý gia trong khu vực Kinh Triệu phủ. Ban đầu, vì những công việc làm ăn này quá lớn, Lý Thương hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tâm tư hắn khá tỉ mỉ, thêm vào đó Tiết Phóng sẵn lòng dẫn dắt, nên trong 1-2 năm gần đây, Lý Thương đã cơ bản nắm giữ được những gia sản này của Lý gia. Dù những sản nghiệp này hắn chỉ tạm thời quản lý, phần lớn thu nhập hàng năm đều phải nộp vào nội phủ, giao cho hoàng đế bệ hạ sử dụng, nhưng Trịnh Vương quả thực đã kiểm soát được những sản nghiệp này. Nói rằng hoàng đế đã giao hết gia sản cho hắn, thực ra không có vấn đề gì. Dù sao hoàng đế chỉ nhận tiền chia lời, đã không còn bận tâm đến việc quản lý nữa. Nếu bị Trịnh Vương điện hạ này có nhiều tâm cơ hơn, thậm chí còn có thể làm sổ sách giả, biện thủ thêm một chút về nhà mình, chỉ là ở triều Trương Võ, muốn lừa gạt hoàng đế bệ hạ, không chỉ cần tài năng siêu phàm, mà còn cần dũng khí phi thường. Nhưng dù Trịnh Vương không tham lam, chỉ riêng một phần nhỏ lợi tức Lý Vân ban cho cũng đủ khiến hắn trở thành phiên vương giàu có nhất Lạc Dương thành, thậm chí cả triều đình. Đông cung thái tử chưa chắc đã giàu có bằng vị Trịnh Vương này. Nếu là nhị điện hạ Tần Vương Lý Tranh, sống ở Lạc Dương thành mà còn sở hữu tài phú như vậy, e rằng thái tử điện hạ đã không ngủ yên rồi. May mà mẫu thân Trịnh Vương xuất thân không cao, Trịnh Vương hầu như không có khả năng tranh giành ngôi vị trước quân, nên thái tử điện hạ trái lại không có địch ý gì với vị tam đệ này. Nghe ngũ hoàng tử nói vậy, Lục Bình nhớ lại việc Lý Vân đã giao cho mình, lại nhớ đến lời thái tử vừa nói, ánh mắt hắn lưu chuyển, nhìn ngũ hoàng tử Lý Lăng, cười nói, điện hạ dẫn tại hạ cùng đến Trịnh Vương phủ thế nào? Lý Lăng trước tiên gật đầu đồng ý, sau đó cười nói, cứu phụ đến nhà tam ca ta làm gì? Cứu phụ nhận ra tam ca ta sao? Trước đây đã gặp vài lần, nhưng lúc đó tam điện hạ còn rất nhỏ. Lục Bình mỉm cười với Lý Lăng, chức vụ mới của ta phải đợi qua năm mới đi báo cáo, còn hơn một tháng rảnh rỗi, tiện không có việc gì, điện hạ dẫn ta đi xem một chút đi. Ngũ hoàng tử đảo mắt, cười nói, cứu phụ muốn đi, ta dẫn người đi là được. Tam ca ta tính tình rất tốt, đối xử với ai cũng rất tử tế. Lục hầu ra theo sau Lý Lăng, bước ra ngoài hoàn thành, vừa đi vừa cười hỏi, vậy điện hạ cảm thấy ai không có tính tình tốt? Nhị ca ta tính tình hơi tệ một chút. Ngũ hoàng tử xua tay nói, nhưng đối với anh em chúng ta thì vẫn tốt, hai năm nữa ta lớn hơn một chút, muốn đến quan trung đi lại, tiện thể đi thăm nhị ca. Lục hầu ra khẽ gật đầu, cười nói, mấy năm ta không ở Lạc Dương, Ngũ Lang cùng các vị điện hạ quan hệ rất tốt. Rất tốt. Lý Lăng gãi đầu, nói, anh chị em đều rất tốt với ta, không biết là vốn dĩ đã tốt hay là nể mặt mẫu phi ta. Lục hầu ra nghe đến đây, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, nương nương nói Ngũ Lang học rất giỏi, bây giờ xem ra Ngũ Lang quả thực đã đọc không ít sách. Trong lúc nói chuyện, hai cứu cháu đã đi đến hoàng thành. Lục hầu ra hỏi, điện hạ tương lai định làm gì? Ta không làm được gì. Lý Lăng lắc đầu, thở dài, ở Lạc Dương cũng không thể ở được mấy năm nữa, đợi sau khi thành hôn, phần lớn sẽ phải từ biệt mẫu thân, đến Tương Châu lập quốc. Hắn quay đầu nhìn Lục Bình, nói, ta thật sự rất ngưỡng mộ cứu phụ, có thể đi khắp nơi, vì phụ hoàng và triều đình mà làm việc, thân phận như ta, chẳng thể đi đâu cả. Lục hầu ra khẽ lắc đầu, Trịnh Vương có thể thay bệ hạ làm việc, điện hạ tương lai tự nhiên cũng có thể, điều cốt yếu là xem, điện hạ có đủ bản lĩnh hay không. Nếu điện hạ không muốn rời Lạc Dương, rời nương nương, có thể đi nói với bệ hạ, người chuẩn bị đến tông phủ, giúp Sở Vương quản lý tông phủ. Như vậy, tự nhiên có thể ở lại Lạc Dương rồi. Lý Lăng suy nghĩ một chút, xua tay, chuyện này đợi vài năm nữa hắn nói, bây giờ ta không nghĩ đến những chuyện này. Hai người đến cửa hoàng thành, Lục Bình cùng Lý Lăng lên xe ngựa của mình, hai người một mạch đến Trịnh Vương phủ trong Lạc Dương thành. Vì là thời kỳ đầu triều đại, dù đất đai ở Lạc Dương thành quý giá, nhưng đối với hoàng tộc mà nói, cũng không đến nỗi khan hiếm, phủ đệ của mấy hoàng tử đều không cách xa hoàng thành, rất nhanh hai người đã xuống xe ngựa trước cửa Trịnh Vương phủ. Lý Lăng xông xáo đi đến cửa vương phủ, người hầu ở cửa vương phủ nhận ra hắn, vội vàng tiến lên gọi một tiếng điện hạ. Lý Lăng chắp tay sau lưng, hỏi, tam ca ta có ở nhà không? Người hầu ở cửa cúi đầu nói, bẩm điện hạ, vương gia chúng ta đã đi xưởng lưu ly rồi, ước chừng phải tối mới về. Lại đi xưởng lưu ly rồi? Lý Lăng sờ cằm, phải chăng xưởng lưu ly lại làm ra thứ gì mới lạ? Hai người hầu cúi đầu, không dám trả lời. Lý Lăng cũng không giận, chỉ cười nói, các ngươi đi nói với tam ca, ta định ở nhà hắn vài ngày, nếu hắn rảnh thì về một chuyến. Nói đoạn, Lý Lăng trực tiếp dẫn Lục Bình vào Trịnh Vương phủ. Vừa vào Trịnh Vương phủ không lâu, Trịnh Vương phi đã ra tiền viện đón tiếp, hành lễ với Lý Lăng, cười nói, nghe nói Ngũ Lang hôm nay cũng được phong vương, chúc mừng, chúc mừng. Lý Lăng xua tay, cười nói, không có gì to tát. Hắn nghiêng người giới thiệu, đây là cứu phụ của ta, mới về Lạc Dương không lâu, cũng muốn đến nhà Tẩu Tẩu xem, ta liền dẫn người đến. Tẩu Tẩu đừng trách. Trịnh Vương phi xuất thân từ Phạm Dương Lư thị, lại do Lư Tần trong cung xe duyên, là cháu gái của Lư Ngọc Chân. Trịnh Vương phi nhìn Lục Bình, lúc này mới khẽ khom người hành lễ, hóa ra là Lục hầu gia, thất lễ rồi. Lục Bình đội vàng ôm quyền, gặp Vương phi khách khí. Trịnh Vương phi dẫn hai người vào chính đường ngồi, sai người dâng trà, liền cười nói, ta đã sai người đi gọi vương gia về rồi, hai vị đợi một lát, lát nữa vương gia sẽ về ngay. Nói đoạn, nàng lại cùng hai người nói chuyện một lát, ôm mấy đứa trẻ 2-3 tuổi trong Trịnh Vương phủ ra, cho gặp Lý Lăng. Khoảng nửa canh giờ sau, một thanh niên tầm nước, mặc áo bào xanh, từ bên ngoài đội vã trở về, vừa vào chính đường, hắn liếc nhìn hai người, liền trước tiên chắp tay với Lục Bình, không thể ra đón Lục hầu gia, thất lễ rồi. Nói đoạn, hắn liếc nhìn Lý Lăng đang nghịch một bức tượng lưu ly, cao mày nói, Lục hầu gia muốn đến, Ngũ Lang sao không báo trước một tiếng? Về thân phận địa vị của hai hoàng tử đương nhiên cao hơn Lục Bình rất nhiều, nhưng về quyền lực và năng lực thực tế, hai người họ cộng lại e rằng còn không bằng một mình Lục Bình. Lý Thương, người đã rèn luyện nhiều năm, không chút do dự đặt Lục hầu gia lên trước ngũ đệ của mình. Lý Lăng đặt món đồ cầm tay xuống, cười nói, cứu phụ ta chợt nảy ý, nhất quyết muốn đến tìm tam ca. Nói đoạn, hắn cười cười, ta đau bụng, đi xí đây. Tương Vương Lý Lăng hiển nhiên là một người thông minh, hắn rất rõ ràng cứu của mình đột nhiên muốn đến Trịnh Vương phủ, phần lớn là có chuyện. Vì người ta đến tuổi như Lục Bình, hay nói đúng hơn là đến tuổi trung niên, sẽ trở nên rất vô vị. Nếu không có việc gì, thì hiếm khi nghĩ đến việc đi gặp ai, hiếm khi nghĩ đến việc đi quen biết ai nữa. Đợi Lý Lăng rời đi, Lý Thương nhìn bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu, đoạn bất lực nói với Lục Bình, sắp lập phủ thành hôn rồi, mà chẳng có chút đứng đắn nào. Hắn kéo Lục Bình ngồi xuống, cười hỏi, Lục hầu gia tìm ta có việc? Lục Bình gật đầu, hắn do dự một lát, mở miệng hỏi, mấy hôm trước ta đi gặp bệ hạ bảo ta đến gặp điện hạ, giúp điện hạ sắp xếp nhân sự ra biển, cùng các việc liên quan đến việc ra biển. Nghe đến đây, Lý Thương bỗng hiểu ra, hắn cười nói, thì ra là chuyện này. Chuyện này phụ hoàng đã sai ta làm 3 năm trước rồi, gần đây ta đã liên lạc đâu vào đấy cả. Sang xuân năm sau, đội thuyền thứ 3 sẽ ra khơi, Lục hầu gia có vị thủy thủ giỏi nào để tiến cử không? Biết vài người. Lục Bình suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Lý Thương, hỏi, điện hạ, hạ quan cả gan hỏi một câu, bệ hạ ra biển là để tìm gì? Chính vương đưa tay, rót thêm trà cho Lục hầu gia, sau đó nhìn Lục Bình, cười nói, hầu gia nghĩ, phụ hoàng ta muốn tìm gì? Ta không biết. Lục Bình lắc đầu, nhưng có người nói với ta, bệ hạ có thể đang tìm thuốc trường sinh. Chính vương khẽ lắc đầu. Như vậy là coi thường phụ hoàng ta quá rồi. Chính vương tự mình uống một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh, chuyện này ta đã hỏi phụ hoàng, người cũng đã trả lời, ta có thể trả lời Lục hầu gia, phụ hoàng tuyệt đối không phải đang tìm thuốc trường sinh gì. Phụ hoàng chưa bao giờ tin những chuyện này. Chính vương cười nói, khai quốc mười mấy năm rồi, có vị cao tăng đạo trưởng nào từng bước chân vào hoàng thành nửa bước? Lục hầu gia trước tiên gật đầu, nói, hạ quan lâu không ở Lạc Dương, có chút không quen thuộc nữa rồi. Chính vương gia nhìn hắn, rồi ánh mắt nhìn ra cửa, chậm rãi thở dài, phụ hoàng ta nói, ngoài biển có một loại cây trồng có thể ra được lông tơ mềm mại như lông thú, còn có một loại cây trồng, một mẫu đất có thể thu hoạch được mấy ngàn cân lương thực. Những thứ này đều ở ngoài biển. Chính vương gia thu ánh mắt, nhìn Lục Bình. Phụ hoàng ta là đang tìm thiên hạ no đủ. Chương 1098, một ngày hai người chết. Chương 1098, một ngày hai người chết. Vài ngày sau, tại Cam Lộ Điện, chính vương Lý Thương cẩn trọng bước vào Cam Lộ Điện, đi đến tận bên trong, chàng ngẩng đầu nhìn chiếc sập mềm mà phụ hoàng thường ngự tọa, nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu. Chàng đánh đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tại giá vũ khí trong Cam Lộ Điện, chàng thấy được bóng dáng cao lớn kia. Lúc này, một bóng người cao lớn, tay cầm một cây đại thương màu đen nhánh, đang ngắm nhìn cây đại thương ấy, lặng lẽ xuất thần. Lý Thương hít sâu một hơi, đi đến phía sau hoàng đế bệ hạ, khấu đầu thưa, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ lúc này mới hoàn hồn, đặt cây trường thương trong tay về giá vũ khí, rồi quay đầu nhìn vị tam hoàng tử này, khẽ nâng tay, đứng dậy đi. Vâng. Lý Thương đứng dậy, theo sau Lý Vân, hỏi, phụ hoàng đang nghĩ về chuyện ngày xưa phải không ạ? Ừm. Lý Vân thở dài, tuổi tác đã cao, liền bắt đầu thích hoài niệm quá khứ, gần đây thường mơ thấy mình khi còn trẻ. Người nhìn Lý Thương, cười nói, khi ấy, chấm còn trẻ hơn con bây giờ, đã dẫn theo hơn 10 sai dịch, cùng tấn vương thúc của con, kẻ xối khắp các huyện ở Tuyên Châu một lượt. Lý Thương đội vàng túi lầu thưa, hài nhi nghe tấn vương thúc nói, phụ hoàng thần dũng, ngàn năm không hai. Lý hoàng đế thở dài, nhưng những huynh đệ của đội truy nã năm xưa, nay vẫn còn. Người nhìn Lý Thương, lặng lẽ nói, đã không còn đủ 50 người rồi. Hoàng đế bệ hạ nhìn ra ngoài điện, lặng lẽ nói, không bao lâu nữa, 50 công thần trạch của chấm, e rằng cũng sẽ lần lượt đổi chủ. Lý Thương cúi đầu, không dám nói lời nào. Sau khi hoàng đế bệ hạ cảm thán một phen, quay đầu nhìn chàng, hỏi, bệnh của con cái trong nhà đã đỡ hơn chưa? Tiểu công tử của Trịnh Vương phủ, tháng trước mắc bệnh nặng, bệnh tình rất nghiêm trọng, vẫn là do Lý Vân hạ chiếu, cho thái y viện cử thái y thường trú tại Trịnh Vương phủ, mới cứu được. Trịnh Vương đội vàng túi đầu, đa tạ phụ hoàng, hài nhi đã sắp khỏi rồi. Khỏi rồi thì tốt. Lý Vân gật đầu, ngồi lại trên sập mềm. Hôm nay đến làm gì? Lý Thương lúc này mới từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư dày cuộn, túi đầu thưa, sắp cuối năm rồi, đây là sổ sách từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 10 năm nay, nhi thần đã chỉnh lý xong, giao cho phụ hoàng xem xét. Nếu phụ hoàng xem không có vấn đề gì, từ tháng sau bắt đầu, nhi thần sẽ lần lượt gửi thu nhập năm nay vào nội cố. Hoàng đế bệ hạ nhận lấy văn thư, tùy ý ném sang một bên, cười nói, giao cho con quản lý rồi, chẳng lẽ còn không tin con sao? Cha con với nhau, cần gì phải như vậy? Lý Thương nghiêm nghị nói, chính vì là cha con với nhau, phụ hoàng càng nên xem xét, chỉ khi phụ hoàng đã xem qua, nhi thần mới có thể tiếp tục quản lý các sản nghiệp trong nhà. Nói đoạn, chàng lại từ trong tay áo sở ra một hộp gỗ nhỏ, hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt Lý Vân, mở lời, thánh thọ phụ hoàng sắp đến, đây là lễ vật nhi thần đã nhờ xưởng Lưu Ly chuẩn bị cho phụ hoàng. Chàng ngưng lại một chút, bổ sung, là kính viễn vọng mới nhất vừa chế tạo, nhìn rõ hơn trước nhiều. Lý hoàng đế một tay nhận lấy, mở hộp ra xem, chỉ thấy trong hộp được một chiếc kính viễn vọng một ống, bản thân chiếc kính viễn vọng này không có gì đặc biệt, nhưng vỏ ngoài được dát vàng thẳng ngọc, ngọc cũng là loại ngọc tốt nhất, vốn lượn hình rồng quanh ống kính, trông vô cùng hoa lệ. Lý Vân cầm trong tay ngắm nghĩa một lát, liếc Lý Thương một cái, mở miệng cười nói, lấy từ công quỹ của xưởng Lưu Ly à? Lý Thương cười đáp, là tiền riêng của nhi thần, không hề dùng công quỹ. Hoàng đế bệ hạ đặt sang một bên, vỗ vai Lý Thương, cười nói, con có lòng rồi. Năm ngoái dư ra bao nhiêu tiền? Bẩm phụ hoàng. Trang mở lời, kiếm thì kiếm được rất nhiều, nhưng năm nay là năm bội thu, theo yêu cầu của phụ hoàng, năm bội thu phải dùng tiền mua lương thực, giữ giá lương thực, cho nên một khoản tiền lớn đã được dùng vào việc này. Năm nay trừ đi các khoản chi tiêu, gửi vào nội khố, tổng cộng là hơn 2.700.000 quan tiền. Hoàng đế gật đầu, không ít đâu. Lý Thương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nếu phụ hoàng có chỗ cần dùng số tiền lớn, từ các sản nghiệp khác, còn có thể rút ra số tiền gấp mấy lần. Lý hoàng đế nhíu mắt, tính toán một hồi chi phí năm sau, khoát tay nói, thôi được rồi, cứ vậy đi. Chính vương gật đầu, tiếp tục nói, còn một việc nữa, phương pháp nấu thủy tinh của xưởng Lưu Ly dường như đã bị dò dỉ ra ngoài, một số xưởng tư nhân cũng có thể nấu thủy tinh, chỉ có điều họ không có được công thức chính xác, nên sản phẩm làm ra không đẹp, có phần thô ráp. Trang nhìn Lý Vân, mở lời, phụ hoàng, có cần để cửu ti điều tra, tịch thu những xưởng tư nhân này không? Lý Vân lắc đầu, thôi đi, đã bao nhiêu năm rồi, nếu dân gian có thể học được, cứ để họ học đi. Những nghề buôn bán này vốn cũng không thể giữ kín quá lâu, hơn nữa xưởng lưu ly là sản nghiệp của gia đình ta, không phải là cơ quan nhà nước, không tiện dùng sức mạnh của triều đình. Hoàng đế bệ hạ nhìn Lý Thương, tiếp tục nói, chuyện ra biển phải để tâm, đợi khi những thứ ta cần tìm đều tìm về được, trong đó có một thứ rất thích hợp để độc quyền kinh doanh. Nói đến chuyện ra biển, Lý Thương trước tiên ứng tiếng, rồi cười nói, mấy ngày trước lão Ngũ cùng Lục Hầu gia đến nhà Nhi Thần còn nhắc đến chuyện này. Lý Thương cười nói, mấy năm nay phụ hoàng ra biển tìm đồ vật, không ít người tưởng rằng phụ hoàng đang tìm thuốc trường sinh bất tử. Lý Vân bật cười, không bận tâm. Mặc kệ họ nghĩ gì, người thân sắc bình tĩnh, chẳng không bận tâm. Lý Thương mở lời, phụ hoàng hà cớ không hạ minh chiếu, giải thích rõ ràng với triều đình và dân chúng giải thích với họ cái gì? Lý Vân có chút không vui, nhàn nhạt nói, chấm làm việc chưa bao giờ cần giải thích với ai, hơn nữa thứ này quá xa vời. Người lắc đầu, cũng không biết bao giờ mới thành công, cha con ta cứ cố gắng làm thôi, đợi khi thành công rồi công bố cho mọi người biết cũng không muộn. Vạn nhất không thành công, Lý Vân tự giễu cười, cứ coi như ta đi tìm thuốc trường sinh vậy. Người nhìn Lao Tam đang định nói tiếp, đại thái giám Cố Thường cẩn trọng bước vào, cúi đầu trước Lý Vân thưa, vậy hạ. Lý Vân nhìn hắn hỏi, có chuyện gì? Cố Thường cúi đầu thưa, tào tướng công đã thăng hạ. Lý Vân nhíu mày hỏi, xảy ra khi nào? Hơn nửa khắc trước. Hoàng đế bệ hạ nhướng mày, trầm mặc một lúc, mở lời, đi truyền lời cho thái tử, để thái tử thay chấm đi một chuyến, thăm hỏi gia đình họ Tào. Từ nội cố, chi 3000 quan tiền, lo việc tang lễ cho gia đình họ. Cố Thường ứng tiếng, cung kính rời đi. Đợi hắn rời khỏi, Lý Thương mới cúi đầu, mở lời, phụ hoàng, nhi thần có nên đến nhà họ Tào thăm viếng không? Con đi làm gì? Lý Vân nhíu mày, đại huynh của con đi, đã đủ mặt mũi cho gia đình họ rồi. Nói đến đây, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, lão già này Tào Văn Uyên, mấy năm nay vẫn không dám chết. Ông ta sợ Lý Vân nghĩ rằng ông ta không muốn sống nữa, không muốn làm quan trong triều Trương Võ. Vì vậy ông ta vẫn luôn cố gắng sống, dù nằm liệt giường cũng cố gắng giữ một hơi thở, không dám tắt thở, chỉ mong sống thêm một thời gian nữa để nói cho hoàng đế bệ hạ biết Tào Văn Uyên ông ta trong ngoài đều phục tùng hoàng đế bệ hạ. Từ lần hai người trở mặt đến nay đã gần 5 năm trôi qua, lao già này cứng rắn sống thêm 5 năm. Nghe giọng điệu của Lý Vân, Lý Thương biết rằng phụ thân mình không thích Tào tướng công, liền ngoan ngoãn túi đầu không nói lời nào. Một lát sau, chàng mới cẩn trọng nói, mấy ngày trước nhi thần đến nhà Tấn Vương thúc làm khách. Con trai lớn của Tấn Vương thúc cũng đã đến tuổi làm việc rồi, nhi thần nghĩ nếu phụ hoàng không có việc khác giao cho hắn thì cứ để hắn theo nhi thần quản lý hoàng trang và xưởng lưu ly đi ạ. Lý Vân nghe vậy quay đầu nhìn vị tam hoàng tử này, nếu mày hỏi, đây là con tự nghĩ ra hay Lý Chính dạy con nói vậy? Lý Thương vội vàng cúi đầu, là nhi thần tự nghĩ ra ạ. Lý hoàng đế liếc chàng một cái, việc vốn do con tự mình làm chủ, vô duyên vô cớ lại muốn kéo một huynh đệ cùng làm sao? Lý Thương cười khổ, việc quá nhiều, nhi thần đôi khi bận rộn không xuể. Lý Vân khoát tay, Tấn Vương thế tử có việc riêng phải làm, việc này thôi đi, nếu con bận rộn không xuể, lát nữa phụ thân sẽ tìm cho con một người giúp việc. Lý Thương vội vàng cúi đầu, đa tạ phụ hoàng. Lý hoàng đế chắp tay sau lưng, đang định nói, lại có một cung nhân mặc áo tím, cẩn trọng bước vào cam lộ điện, bệ hạ, cửu ti cấp báo. Cung nhân này quỳ trên đất, cúi đầu sâu khấu đầu, Giang Nam Ti truyền tin, nói, Ninh quốc công, thăng hà rồi. Ninh quốc công, chính là Chu Lương. Chu Lương ban đầu được phong Tuyên quốc công, sau khi từ chức ở Kim Lăng, ông về Thanh Dương phủ dưỡng lão, Lý Vân rất cảm kích ông, để lấy một điểm lành bình an, đổi phong ông làm Ninh quốc công. Sau đó, tước vị Tuyên quốc công này, cách đây không lâu, đã được phong cho Mạnh Thanh. Nghe lời cung nhân này nói, Lý hoàng đế hồi lâu không nói gì, lặng lẽ hỏi, xảy ra khi nào? Ba ngày trước. Lý hoàng đế khoát tay, trầm mặc hồi lâu, mới mở lời, đã biết, lui xuống đi. Vâng. Cung nhân này cẩn trọng, lui xuống. Lý Thương lúc này vẫn đứng sau lưng phụ thân mình, chàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy bóng lưng phụ thân vẫn cao lớn, lại không hiểu nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Mãi một lúc lâu, Lý Thương mới lấy hết dũng khí, cúi đầu nói, phụ hoàng, nhi thần xin thay người về Thanh Dương một chuyến vừa hay, tiện đường xem xét việc ra biển năm sau. Lý hoàng đế vẫn không đáp lời, chỉ chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu. Lý Thương cúi đầu, nhi thần sẽ không làm lỡ việc nội khố. Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn con trai, không nói gì, rồi lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng. Không biết đã bao lâu trôi qua, chính vương Lý Thương mới nghe thấy một tiếng thở dài thật dài. Ai? Chương 1099, chương võ thập sớ chương 1099, chương võ thập sớ xét về tuổi tác trung bình của tập đoàn khởi nghiệp năm xưa, Lý Vân có phần trẻ hơn, thậm chí trẻ hơn khoảng 5 đến 10 tuổi. Chính vì lẽ đó, Lý Vân trong nội bộ tập đoàn khởi nghiệp Giang Đông, thực sự có thể xem là phái trẻ tuổi đầy triển vọng. Trước kia, sự chênh lệch tuổi tác này không quá dễ thấy, bởi lẽ trong nội bộ tập đoàn Giang Đông, bất kể người ở độ tuổi nào, đều có thể nói là tâm phục khẩu phục Lý Vân. Ngay cả khi Lý hoàng đế năm xưa mới ngoài 20, những người 40, 50 tuổi trong tập đoàn Giang Đông cũng không dám đối nghịch với hắn. Lý hoàng đế 30 tuổi đăng cơ đế vị, sau khi hắn ngồi lên ngôi vị này, lại càng không ai dám có bất kỳ hành vi bất kính nào trước mặt hắn. Do đó, sự chênh lệch tuổi tác trước đây chưa từng mang lại bất kỳ phiền phức nào cho Lý Vân, ngược lại còn trở thành một trong những lợi thế to lớn của hắn. Vì lợi thế tuổi tác, hắn hoàn toàn không cần phải thanh trừng nhóm công thần hay dọn đường cho hậu thế, bởi vì chỉ cần dựa vào bản thân, hắn đã có thể câu giờ cho đến khi thế hệ chủ sự đầu tiên của nhóm công thần Giang Đông xuống dòng, còn về thế hệ thứ hai, như Mạnh Thanh, Từ Khôn, Trương Toại những người này, lại càng do một tay hắn bồi dưỡng, một tay hắn để bật lên. Lý Hoàng đế có đủ thời gian và năng lực để xử lý tốt mối quan hệ giữa những người này với người kế nhiệm và với triều đình. Tất cả mọi thứ dường như đều hoàn hảo. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, những nhược điểm của mối quan hệ tuổi tác đó cuối cùng đã thực sự hiện hiện rõ ràng trên người Lý Vân. Cái chết của Đào Văn Uyên, hắn không cảm thấy gì nhiều, dù sao Đào Văn Uyên tuy cũng là một thành viên trong nhóm công thần một thời, nhưng người này là một lão ngoan cố, những gì ông ta nghĩ và những gì Lý Vân nghĩ, chưa chắc đã cùng một phe. Ông ta mất, Lý Hoàng đế có thể rất bình tĩnh xử lý hậu sự của ông ta. Nhưng Chu Lương mất, lại khiến Lý Vân trong lòng thực sự có chút không dễ chịu. Chu Lương có thể nói là người sáng lập ra Giang Đông Quân, cũng là nguyên lão của tập đoàn khởi nghiệp Giang Đông. Hơn nữa, ông ta là một trưởng bối đã chứng kiến Lý Vân trưởng thành. Sự ra đi của một người thân cận như vậy đã giáng một đòn không nhỏ vào Lý Vân. Hơn nữa, Lý Vân trong lòng rất rõ ràng, sự qua đời của Chu Lương không phải là một kết thúc, mà là một sự khởi đầu. Trong triều đình, hiện tại đã có rất nhiều lão huynh đệ đã ngoài 60 tuổi. Đội truy nã thì không cần nói, trong giới văn quan, Trác Quang Thụy, Diêu Trọng, Hứa Ngang và những người khác đều đã gần như vượt qua mốc 60. Trong giới võ tướng, Tô Thịnh cũng đã gần 60 tuổi rồi. Và còn một lượng lớn tướng lĩnh, thực ra đều nằm trong khoảng từ 50 đến 60 tuổi, những người trên 60 tuổi thì rất nhiều. Có thể dự đoán rằng, trong tương lai không xa, Lý Vân sẽ không thể tránh khỏi việc phải từ biệt rất nhiều người. Sau không biết bao lâu, Lý Hoàng đế mới quay đầu lại, nhìn ba người con trai phía sau mình, lặng lặng nói, ngày mai con hãy khởi hành, thay mặt phụ thân, đến Ninh Quốc công phủ Viếng Tang, sau khi đến Thanh Dương, hãy nói với chú thúc của con. Lý Hoàng đế chậm rãi nói với ông ấy, hãy tiết chế bi thương, Ninh Quốc công nhất mạch, từ nay về sau đời đời tương truyền, thế tập bất di. Đợi ông ấy xử lý xong tang sự trong nhà, không cần thủ hiếu 3 năm, nghỉ ngơi một thời gian rồi trở về Lạc Dương, ta sẽ cho ông ấy tập tức Ninh Quốc công. Tất cả chi phí tang lễ của Chu đại tướng quân sẽ do Lý gia chúng ta chi trả. Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một lát, giọng điệu nặng nề, thánh chỉ của triều đình sẽ sớm được ban xuống, truy tặng quận vương. Lý Thương cũng nghe ra được nỗi buồn trong lời nói của phụ thân, hắn vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu nói, nhi thần tuân mệnh, nhi thần về chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành. Ừm. Lý Hoàng đế nói, đến Thanh Dương, đừng ra vẻ hoàng tử, Ninh Quốc công nhất mạch, cùng Lý gia chúng ta. Sau này sẽ là quan hệ thế giao. Lý Thương cúi đầu đáp lời, sau đó cẩn thận rời khỏi Cam Lộ Điện, về nhà chuẩn bị khởi hành. Ngày hôm sau, văn thư báo tang của Ninh Quốc công phủ chính thức được đưa đến tay Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh bãi triều 3 ngày để tàng Chu đại tướng quân. Chiếu lệnh này khiến những người trong gia tộc họ Đào ở Lạc Dương có chút lúng túng. Gia đình họ cũng đang tổ chức tang lễ, hơn nữa Thái tử điện hạ đích thân đến dự, vốn gì đã đủ mặt mũi rồi, nhưng rõ ràng Đào tướng công xa xa không có được mặt mũi như Chu đại tướng quân. Trong văn thư bãi triều 3 ngày, thậm chí không hề nhắc đến Đào Văn Uyên một cách thuận tiện. Thực ra đây là có thể tiện thể nhắc đến, nể mặt nhà họ Đào. Chỉ là Lý Hoàng đế đôi khi không rộng lượng lắm, cứng rắn không nhắc một chữ nào. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, đến ngày thứ tư, Đỗ tướng công mới dẫn theo Tể tướng Diêu Trọng, Tể tướng Quách Du và Tể tướng Từ Khôn 3 vị tướng công cùng nhau đến Cam Lộ Điện diện thánh. 4 vị Tể tướng đều chắp tay vái chào Hoàng đế bệ hạ. Lý Hoàng đế lúc này sắc mặt có chút tiểu thụy, ngẩng đầu nhìn 4 người rồi lặng lẽ ở tay đều ngồi xuống. Đợi 4 người ngồi xuống, Lý Vân nhìn họ, ngẩn người nói, trong trung thư Tể tướng hình như chỉ có Hứa Minh là chưa đến. Chuyện gì khiến Chư Khanh 4 người cùng đến? Đỗ tướng công cúi đầu nói, bệ hạ, Hứa Vọng Minh sau khi cáo bệnh một thời gian trước đến nay vẫn chưa về triều. Công việc của ngự sử đài đều do 2 ngự sử trung thừa đảm nhiệm, thần đã cho khuyển tử đi thăm, bệnh tình của Hứa Vọng huynh cũng nhẹ. Trong thời gian ngắn, e rằng không thể hồi triều. Lý Hoàng đế nghe vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó cao mày nói, chuyện lớn như vậy, sao không có ai nói với chấm? Hắn kêu một tiếng, Cố Thưởng. Cố Thái giám lập tức chạy bộ, vào Cam Lộ Điện, quỳ xuống đất nói, bệ hạ. Ngươi, lập tức đến Thái y địa viện, phái phụ ngự, đến nhà Hứa tướng công, khám bệnh cho Hứa tướng công. Cố Thưởng túi đầu đáp lời, cẩn thận đi ra. Sau khi hắn rời đi, Lý Vân mới nhìn 4 vị tể tướng trước mặt, mở miệng nói, bây giờ có thể nói chuyện gì rồi chứ? Đỗ tướng công cúi mày, không nói lời nào. Diêu tướng công bên cạnh do dự một lát, mở miệng nói, bệ hạ, thần và 3 vị tể tướng đã bàn bạc một phen, hiện nay tân học do bệ hạ đề xướng, đã tỏa sáng rực rỡ, nếu đã như vậy, nên bãi bỏ lệ chính thư viện, thành lập tân học học viện. Bộ lễ sau này, cũng nên lấy tân học làm trọng. Lệ chính thư viện, là thư viện đầu tiên ở Quan Trung, nói chính xác hơn là kinh đô của nhà Chu cũ, tức là Trường An thành ngày nay, từng đào tạo ra nhiều danh sĩ đại nho, nổi tiếng khắp thiên hạ. Đào Văn Uyên, trước đây chính là sơn trưởng của Lệ Chính thư viện. Sau khi thiên hạ đại loạn, ông ta dẫn theo một nhóm lớn học trò của Lệ Chính thư viện, đầu quân cho Giang Đông, được Lý Vân lúc bấy giờ đang cầu hiền như khát nước thu nhận dưới trướng, và trực tiếp giao toàn bộ bộ lễ của Giang Đông cho Đào Văn Uyên xây dựng. Sau đó, Đào Văn Uyên luôn là người đại diện cho học vấn của tập đoàn Giang Đông. Cho đến tận bây giờ, Lệ Chính thư viện vẫn luôn tồn tại và đi theo Lý Vân từ Kim Lăng, một mạch đến Lạc Dương. Mặc dù vụ án gian lận vào năm chương võ thứ 7, không ít người của Lệ Chính thư viện đều có nghi ngờ, mặc dù lập trường của họ vẫn luôn không rõ ràng, nhưng vì sự đầu quân năm đó, cho đến tận hôm nay, Lệ Chính thư viện trong triều đình đại đường vẫn có một vị trí riêng của mình, hơn nữa vị trí không hề thấp. Nghe Diêu Trọng nói vậy, Lý Hoàng đế cười như không cười nhìn 4 vị tể tướng, thản nhiên nói, 4 vị thật sự đến để chấm bãi bỏ Lệ Chính thư viện. 2 vị tể tướng mới nhậm chức đều cúi đầu không dám nói lời nào. Đỗ tướng công mở miệng nói, Lệ Chính thư viện đã không còn thích hợp. Thôi đi. Lý Vân phất tay, nói khẽ, không ngoài việc Đào Văn Nguyên đã mất, các ngươi lo lắng chấm bắt đầu thanh toán toàn bộ Lệ Chính thư viện. Vì vậy đến dò xét khẩu khí. Lý Hoàng đế cười như không cười liếc nhìn bốn người, lắc đầu nói, chấm đáng sợ đến thế sao, dò xét khẩu khí cũng cần các ngươi bốn người cùng đến. Bốn người đều cúi đầu, không nói lời nào. Lý Hoàng đế đứng dậy, chắp tay sau lưng nói, từ Giang Đông bắt đầu, chấm chưa từng phủ nhận học vấn thánh hiền, đạo đức văn chương. Chỉ có một điều cần xác nhận, học vấn thánh hiền có thể dạy làm người, nhưng không thể dạy làm việc, vì vậy mới để sướng sự công chi học. Đến nay, tranh chấp cũ mới đã định đoạn. Hoàng đế bệ hạ liếc nhìn bốn vị tể tướng, sắc mặt bình tĩnh nói, chư vị cũng không cần suy nghĩ lung tung nữa, Lệ Chính thư viện sẽ tiếp tục tồn tại, chỉ là phân công khác nhau. Làm học vấn thì chuyên tâm làm học vấn. Lý Hoàng đế trầm giọng nói, làm việc thì chuyên tâm làm việc. Bốn vị tể tướng lần lượt cúi mình hành lễ với hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ thánh minh. Lý Hoàng đế nhìn bốn vị tể tướng, đi đến trước cửa Cam Lộ điện, nhìn lên bầu trời, sau đó lại quay đầu nhìn bốn người, chấm cũng không bạc đãi Đào Văn Uyên, tại sao lại làm ầm ĩ như vậy? Đỗ tướng công hít một hơi thật sâu, từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư dày cộm, hai tay dâng lên cho Lý Vân, "Bệ hạ, đây là thư của gia đình họ Đào sáng nay gửi đến trung thư, nhờ thần chuyển giao cho bệ hạ." Lý Hoàng đế cau mày, "Đây là vật gì?" "Di tấu của Đào tướng công, tổng cộng 10 sớ." Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, rồi lại cúi đầu. "Đều là lợi hại của triều đại trước võ." Chương 1100, đúng và sai chương 1100, đúng và sai nhìn chồng tấu chương dày cộm trước mặt, Lý Hoàng đế do dự một lát rồi mới vươn tay đón lấy. Hắn liếc nhìn bốn người, hỏi, "Các khanh đều đã xem qua rồi?" Bốn người đều cúi đầu, đáp dạ bẩm. Lý Hoàng đế lúc này mới hiểu ra, hắn cười tự giễu, thì ra ban nãy không phải đang thăm dò thái độ của chấm, mà là vì bản văn thư này để thoát ly trách nhiệm. Hắn nhìn bản văn thư trong tay, nheo mắt lại, vậy những điều viết trong này hẳn không phải là lời hay ý đẹp gì. Đỗ tướng công do dự một chút, rồi mở miệng nói, quả thực có vài lời đại nghịch bất đạo, nhưng cũng có những lời ca ngợi bệ hạ rất hay. Lý Hoàng đế suy nghĩ một lát, đặt bản di ngôn của Đào Văn Uyên lên án thư của mình, rồi nhìn bốn vị tể tướng, nói, chuyện này không liên quan đến các khanh hãy về chỗ của mình đi. Bốn người cúi đầu, đều thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận rời khỏi cung Cam Lộ. Đợi họ rời đi, Lý Vân mới ngồi lại vị trí của mình, nhìn bản văn thư trên bàn, hừ lạnh một tiếng, chấm muốn xem, có lời gì mà ngươi phải đợi đến khi chết mới dám nói? Có lời gì mà hậu nhân nhà ngươi phải liều chết mới đưa được đến trung thư, để bốn vị tể tướng của trung thư phải cùng nhau đưa đến đây cho chấm? Hắn lật mở bản văn thư, mới phát hiện nó không phải dạng tấu chương, mà là từng trang giấy được đóng lại bằng chỉ, tựa như một cuốn sách nhỏ. Quét mắt qua độ dày, ước chừng có khoảng vài chữ. Mở trang đầu tiên, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ: Thần Đào Văn Uyên, mạo hiểm chết xin trình 10 việc về triều Trương Vũ. Việc thứ nhất, bệ hạ xuất thân từ Thảo Giã, một lòng cầu công, một lòng cầu tốc. Cứ thế lâu dài, tuy quốc triều hưng thịnh, nhưng đạo đức không tu, tất yếu nhân tâm bại hoại, từ trên xuống dưới đều như vậy. Cứ thế lâu dài, thiên hạ tất coi trọng công lợi mà coi nhẹ trung nghĩa, thiếu liêm sỉ mà nhiều thô tục. Không coi trọng đạo đức, triều đình thế lớn còn có thể duy trì, một khi triều đình suy yếu, thì ngày thứ hai quốc gia phá vong. Đào tướng công viết hàng ngàn chữ hoa mỹ. Việc thứ hai, bệ hạ phân quyền không cẩn thận. Đại tướng cầm quân ở ngoài, triều đình không hề hỏi han, hoàn toàn không quản. Nay quốc triều sơn yên, thiên uy của bệ hạ chấn nhiếp, có thể thống nhất quân đội, truyền cho hậu thế, tất yếu sẽ gieo mầm họa sâu xa. Việc thứ ba, từ xưa quyền lực của triều đình khó mà thâm nhập đến cấp huyện, quan huyện các huyện chỉ có thể cùng với hương thân địa phương cùng thái trị để cầu thái bình. Vì vậy mới có pháp lệnh hạn chế hộ tịch nghiêm ngặt. Nay bệ hạ võ đức hưng thịnh, quân uy triều đình hùng hậu, dân chúng địa phương lưu động, còn có thể duy trì. Nhưng một khi triều đình suy yếu vào ngày khác, hoặc có thiên tai, chỉ cần có kẻ xấu dị tâm, dù chỉ một huyện, cũng có thể tự nhiên sinh ra hàng chục vạn quân phản loạn. Việc thứ tư, bệ hạ thường có lòng dạ đàn bà. Việc liên quan đến đại thống, đáng giết thì phải trừ ác tận gốc. Bệ hạ đối với quan lại và bách tính thường quá nhân lượng. Triều đình khoan dung người, nhưng người chưa chắc đã biết ơn. Không trừ tận gốc, thì mầm họa sâu xa. Việc thứ năm, việc thứ sáu, việc thứ mười, 10.000 chữ. Lý Vân đọc gần nửa canh giờ mới đến cuối. Khi đọc xong chữ cuối cùng, Lý Hoàng đế khép văn thư lại, ánh mắt đã bắt đầu dao động không ngừng. Hắn quả thực đã nổi giận. Đào Văn Uyên làm việc ở trung thư nhiều năm, tất cả văn thư từ các phủ, đạo, châu, huyện trong thiên hạ, ông ta đều có thể xem, bấy nhiêu năm, không biết đã xem bao nhiêu. Vì vậy, mỗi việc ông ta nói, dường như đều có lý lẽ nhất định, đôi khi còn có thể liệt kê không ít ví dụ để chứng minh, nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong 10 việc, ông ta quả thực có lời khen Lý Vân, nhưng phần lớn là nói rằng một số chính sách của Lý Vân quá ư là mơ hồ. Một số chính sách hiện tại có thể duy trì, là vì Lý Vân có thể duy trì, triều đại Trương Vũ của hắn có thể duy trì, một khi vị vua đời sau yếu kém đi một chút, quốc gia sẽ lập tức lung lay như trong gió bão. Một số quốc sách là do Lý Vân có lòng dạ đàn bà, vì muốn bách tính có cuộc sống tốt đẹp mà làm hỏng căn bản cai trị của triều đình, làm hỏng nền tảng ổn định của sự tồn tại của triều đình. Điển hình nhất chính là sự lưu động của dân chúng. Trong thời đại này, điều mà triều đình quan phủ sợ nhất chính là sự lưu động của nhân khẩu. Chế độ lộ dẫn trước đây, số dân có thể lưu động, hay nói cách khác là có thể hoạt động trong một huyện, có thể chỉ là 100, 200, thậm chí ít hơn. Còn bây giờ, có thể là sự hoạt động của hàng chục vạn người. Một khi con người di chuyển, đồng nghĩa với nguy hiểm lớn, bởi vì nha môn địa phương thời điểm này là một chính phủ nhỏ, hoàn toàn không thể chống đỡ được những biến động này. Và trong thời đại này, số lượng đông đảo có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sau khi Lý Hoàng Đế đọc những nội dung này, điều đầu tiên trong lòng hắn là sự phẫn nộ. Hắn cảm thấy Đào Văn Nguyên đang nói bậy bạ, bôi nhọ Tân Chính mà mình đã bỏ bao tâm huyết để thiết kế. Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nghĩ lập tức phái người bắt tất cả hậu nhân của nhà họ Đào tống vào ngục thẩm vấn. Hắn suýt nữa thì đã gọi người rồi. Tuy nhiên, cuối cùng Lý Hoàng Đế vẫn bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, rồi đọc lại lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ tư, trời bên ngoài đã tối đen. Lý Hoàng Đế đặt bản văn thư này sang một bên, sau khi im lặng rất lâu, mới mở miệng nói: Hãy đi mời Đỗ tướng công đến đây. Cung nhân bên ngoài lập tức cúi đầu đáp dạ bẩm. Không lâu sau, Tể tướng Đỗ Khiêm đã cẩn thận bước vào cung cam lộ, cúi đầu hành lễ với Lý Vân. Thần Đỗ Khiêm, bái kiến bệ hạ. Lý Hoàng Đế liếc nhìn hắn, khẽ nói: Duyệt huynh đến nhanh thật. Đỗ Khiêm cúi đầu đáp: Thần đêm nay trực ở trung thư, vì vậy đến nhanh. Lý Hoàng Đế chỉ vào ghế, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi mở miệng nói: Là đợi ở trung thư để chấm triệu ngươi đến nói chuyện đúng không? Đỗ tướng công cúi đầu, không phản bác. Lý Hoàng Đế chỉ vào văn thư trên bàn, cúi đầu uống trà, rồi từ từ nói: Ý của Đào Văn Uyên, phải chăng là Lý Đường của chấm sẽ vong quốc ở đời thứ hai? Người thường nghe lời này, e rằng sẽ sợ chết khiếp, nhưng Đỗ tướng công lại vô cùng bình tĩnh. Hắn suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói: Bẩm bệ hạ, thần đã xem kỹ bản văn thư này, ý của Đào tiên sinh là một số chính sách của bệ hạ ẩn chứa nhiều hiểm họa, đến khi triều đình suy yếu thì sẽ bùng phát. Xưa nay vương triều hưng thịnh ước chừng trăm năm, ý của Đào tiên sinh có thể là sau trăm năm thiên hạ có thể sẽ biến loạn. Nói đến đây, Đỗ Khiêm lại nói: Tuy nhiên, nếu chính sách của bệ hạ cứ tiếp tục duy trì, triều đình Đại Đường có lẽ sẽ mãi mãi cường thịnh. Nếu thực sự có thể như vậy, thì Đào tiên sinh chính là người lo hão. Lý Vân cười lạnh một tiếng: Mãi mãi cường thịnh, có thể sao? Đỗ Khiêm thành thật cúi đầu nói: Khó mà có thể. Vì vậy xưa nay triều đình thiết lập quy tắc, thiết lập chính sách đều không phải là lượng thân định chế cho triều đình thời kỳ cường thịnh, mà là lượng thân định chế cho triều đình yếu kém. Đỗ tướng công không nhanh không chậm nói: Chế độ biên hộ tề dân cũng là như vậy. Biên hộ tề dân, bách tính không có cách nào tự do hoạt động, không có cách nào thay đổi ngành nghề, thì sẽ không thể gây ra những biến loạn lớn, dù triều đình yếu kém cũng có thể nhanh chóng bình định. Lý Hoàng Đế nhíu mắt: Nếu hiệu quả, tại sao các triều đại trước lại sụp đổ? Những kẻ diệt vong quốc gia ít khi là dân thường. Đỗ tướng công tiếp tục nói: Hơn nữa là do các quân phiệt tranh đấu, là do nội thần lật đổ. Hoàng đế trầm mặc một lát, rồi hừ một tiếng đầy ẩn ý: Vẫn là các vị học sĩ này hiểu được cách làm hoàng đế. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, từ từ nói: Tấu chương của Đào Văn Uyên, chấm đã lật đi lật lại xem 4 lần, trong đó có một số điều vẫn có lý, chính sách mà chấm đã dự liệu trong lòng. Lý Hoàng Đế trầm mặc một lát, rồi tiếp tục nói: Có lẽ không nhất định hoàn toàn phù hợp với hiện tại, có lẽ nên kết hợp với thực tiễn và sửa đổi tương ứng. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, giọng nói kiên định: Nhưng chấm không cho rằng suy nghĩ của Đào Văn Nguyên là đúng. Đỗ tướng công cúi đầu thật sâu: Thần hiểu bệ hạ yêu dân hơn cả triều đình. Lý Hoàng Đế phất tay nói: Chấm không nghĩ vậy. Theo chấm, chỉ cần triều đình có thể cho bách tính cuộc sống tốt đẹp, ăn no mặc ấm, bách tính không có lý do gì phải đối đầu với triều đình. Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, đáp: Nhiều học sĩ cho rằng bách tính ngu dốt, thậm chí gian ác, không biết ơn, càng không biết báo đáp. Lý Hoàng Đế vỗ bàn, giận dữ nói: Vậy thì hãy dạy dỗ họ, khai mở dân trí. Đỗ Khiêm cúi đầu, không nói gì nữa. Lý Vân hít sâu mấy hơi, trong lòng cũng dâng lên một nỗi bất lực. Việc này quá khó, trong đời hắn khó mà làm được. Hay nói cách khác, cần rất nhiều người cùng chí hướng giúp hắn mới được, bản thân hắn tuyệt đối khó mà làm được. Đỗ tướng công thấy Lý Vân đã bình tĩnh lại, mới mở miệng nói: Đào tiên sinh tin tưởng hơn vào chế độ quy tắc, ông ấy cho rằng phải trói buộc bách tính, thiên hạ mới thái bình. Còn bệ hạ thì lại muốn cho toàn bộ lê dân thiên hạ đều có cuộc sống tốt đẹp. Nói đến đây, giọng điệu của Đỗ Khiêm có chút mơ hồ. Đây là sự khác biệt giữa thuật trị và đạo trị, thần cũng không biết ai đúng ai sai. Hay nói cách khác, hắn nhìn Lý Vân, mở miệng nói: Xưa nay chưa từng có một tiên tử nào giống như bệ hạ vậy, vì vậy phải đợi đến tương lai, quốc sách của bệ hạ được thi hành 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm sau mới có thể phân rõ đúng sai. Đỗ tướng công lẩm bẩm: Bệ hạ và triều đại Trương Vũ đều quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức dù có thể có một số sai lầm, những sai lầm đó cũng sẽ không bùng phát trong triều đại Trương Vũ. Lý Hoàng Đế nhắm mắt lại. Tấu chương của Đào Văn Uyên không ai được phép chuyển ra ngoài, kể cả người nhà họ Đào, cứ coi như không có văn thư này. Còn về đúng sai, chấm nghĩ chấm chưa chắc đã sai, hơn nữa, đúng hay sai, hoàng đế mở mắt ra, giọng nói đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ không nhất định nằm ở việc triều đình có tồn tại lâu dài hay không. Chương 1101, ly gián. Chương 1101, ly gián. Xưa nay, phàm là quốc gia theo chế độ đế vương, mục tiêu chính trị của kẻ thống trị chưa bao giờ là mưu cầu phúc lợi cho dân chúng. Tất cả những gì họ làm, suy cho cùng, gói gọn trong 4 chữ, duy trì thống trị. Dù là cứu trợ thiên tai hay ban ơn cho bách tính, mục đích căn bản đều là 4 chữ này. Vì vậy, nhiều thể chế được thiết lập, thực chất cũng vì 4 chữ này. Ở một thế giới khác, vào đầu thời Hán, để giải quyết vấn đề tính hợp pháp của nền quân chủ, đã xuất hiện thuyết thiên nhân cảm ứng. Cái gọi là thiên nhân cảm ứng, bản chất chính là hợp nhất chính quyền và thần quyền, thần thánh hóa quân vương. Lợi ích của việc thần thánh hóa quân vương là rõ ràng, đó là nâng cao sức chịu đựng của dân chúng dưới quyền, khiến họ không dễ nổi dậy trừ khi đến bước đường cùng. Mặc dù chế độ này cũng mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực cho quân vương, ví dụ như có người sẽ dùng thiên thai để công kích hoàng đế, thậm chí công kích quốc chính, nhưng chế độ này, như Đỗ Khiêm đã nói, chính là để thiết lập cho một triều đình yếu kém. Nếu triều đình trung ương luôn cường thịnh thì không cần đến chế độ này. Nhưng Lý Vân, từ khi khởi nghĩa cho đến khi lên ngôi hoàng đế, suốt hơn 10 năm qua, chính sách của hắn chưa bao giờ lấy việc duy trì chính quyền làm mục tiêu cốt lõi. Mục tiêu cốt lõi của hắn là cải tạo đất nước này, thậm chí là cải tạo thời đại này. Vì vậy, đối với hắn mà nói, việc kéo dài hay không, có lẽ không phải là tiêu chuẩn để phán xét đúng sai. Nghe Lý Vân nói vậy, Đỗ Khiêm, với tư cách là cộng sự lâu năm, gần như lập tức hiểu được ý trong lời hắn. Đỗ Khiêm thở dài, xưa nay sẽ không còn có thiên tử nào có suy nghĩ như bệ hạ nữa. Lý Hoàng đế hoàn hồn, nhìn về phía Đỗ Khiêm, thần sắc bình tĩnh, chúng ta đã quen biết hơn 20 năm rồi, Thu Ích huynh giờ hẳn đã rất rõ thân thế của ta. Lý Hoàng đế không nhanh không chậm tiếp tục nói, hiện tại, thế nhân đều biết, ta là người làng Lý gia dưới chân núi Thương Sơn, huyện Thanh Dương, Tuyên Châu. Người nào quen thuộc ta hơn một chút, thì biết ta thực ra lớn lên ở sơn trại trên núi Thương Sơn. Lý Hoàng đế cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, dường như nhớ lại chuyện năm xưa, hắn mở lời, nhưng đa số người không biết, phụ thân ta năm đó quả thực là người làng Lý gia. Chuyện năm đó, phụ thân ta chưa bao giờ kể cho ta nghe, nhưng sau này, những người già trong sân trại và cả những người già làng Lý gia, đại khái đã kể lại cho ta nghe chuyện năm đó. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, lặng lẽ nói, quan phủ đến thúc thuế, ông nội ta mất sớm, bà nội ta chết dưới tay nha dịch, cô cũng không rõ tung tích. Lúc đó mẫu thân ta đang mang thai huynh trưởng, phụ thân ta thật sự không thể nộp thuế, liền cắn răng giết nha dịch, dẫn theo vài huynh đệ trong làng cùng nhau lên núi làm giặc cỏ. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, chậm rãi nói, trong số đó có phụ thân của Tấn Vương. Đỗ tướng công nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ông hít một hơi sâu, cười khổ, thần xuất thân hoàn toàn khác bệ hạ, những điều bệ hạ nói thần có thể hiểu, nhưng lại chưa từng nghĩ ra đây là một cảnh tượng như thế nào. Không sao, ta cũng không nghĩ ra. Lý Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, những điều này đều là ta nghe kể lại sau này, khi ta nhớ chuyện thì đã ở trên núi rồi. Hắn cúi đầu uống trà, thản nhiên cười, Tuyên Châu chúng ta nhiều núi, không ít người bị bức lên núi làm giặc cỏ. Khi ta trưởng thành, Thu Ích Minh đoán xem Tuyên Châu có bao nhiêu sơn đầu, bao nhiêu thổ phỉ. Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu, tỏ ý không đoán ra. Năm đó các huyện Tuyên Châu cộng lại e rằng có đến hàng trăm sơn trại. Lý Hoàng đế cười nói, năm đó sau khi ta dẹp yên giang hồ Tuyên Châu, dưới trướng ta đã có ban bệ sơ khai rồi. Thu Ích Minh có thể suy luận một chút bách tính Tuyên Châu năm đó dưới sự cai trị của Võ Chu Hoàng đế sống cuộc sống như thế nào. Sau này ta làm hoàng đế, nếu ta không làm gì, Lý Đường chẳng qua cũng chỉ là một võ chú khác, rồi trăm năm nữa, dù cho phủ Thanh Dương hiện giờ có thể sống khá hơn một chút, các châu quận khác vẫn sẽ tái diễn câu chuyện võ chu. Lý Vân xua tay nói, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Đỗ tướng công mở lời, nghìn trăm năm nay đều là như vậy, tuần hoàn lặp lại. Lý Vân nghiêm nghị nói, ta biết, nếu ta cũng ở trong vòng tuần hoàn này, ta sẽ không có những suy nghĩ lung tung này, nhưng Thụ Ích Minh ta từng thấy có người phá vỡ vòng tuần hoàn này. Lý Hoàng đế nghiêm nghị nói, ít nhất thiên hạ đã ấm no rồi. Đỗ tướng công thở dài, thần biết bệ hạ đã nhìn thấy những điều mà người khác chưa từng thấy, nhưng bệ hạ không lo lắng sau này sẽ làm áo cưới cho người khác sao? Mầm mống đã gieo xuống, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến những thay đổi lòng trời lỡ đất cho thế giới này. Lý Vân thần sắc bình tĩnh, ta vốn cũng cho rằng loại thay đổi lòng trời lỡ đất này xác suất lớn sẽ không xuất hiện trong triều Lý Đường của chúng ta, nhưng mầm mống này ta nhất định phải gieo xuống. Công thành không nhất thiết phải ở đường. Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Vân, suy nghĩ một lát, hắn không tiếp lời mà hỏi, bệ hạ định xử lý người nhà họ Đào như thế nào? Lý Hoàng đế hoàn hồn, cúi đầu nhìn văn thư trên tay, hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ tâm tư của người nhà họ Đào. Hắn cười lạnh, nếu Đào Văn Uyên dám đích thân dâng tấu lên ta trước khi chết, ta còn kính hắn vài phần. Chết rồi mới cho người mang đến, chẳng qua là cho rằng ta sẽ không làm khó người nhà hắn. Nếu ta chấp thuận tấu chương của hắn, con cháu Đào gia liền có thể hưởng phú quý, danh tiếng của hắn cũng có thể vang khắp thiên hạ. Nếu ta không cho phép, thậm chí nổi trận lôi đình, văn thư này vẫn sẽ được tuyên truyền ra ngoài, cuối cùng Đào Văn Uyên hắn vẫn vang danh lấy lừng. Cùng lắm thì con cháu chịu chút khổ cực. Lý Hoàng đế liếc nhìn văn thư này, mở lời nói, văn thư này hắn chưa từng dâng lên, trung thư cũng chưa từng chuyển trình, ngươi đi một chuyến đến Đào gia, nói rõ cho con cháu hắn biết, nếu bọn họ biết điều, chấm có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu bọn họ cố ý muốn cho Đào Văn Nguyên nổi danh, đem thứ này tuyên truyền ra ngoài, đến cuối cùng khiến lòng người hoang mang. Lý Hoàng đế thản nhiên nói, ta không thể trừng phạt một người đã chết, nhưng tìm một cái cớ để trừng phạt bọn họ lại dễ dàng vô cùng. Đỗ tướng công đội vàng gật đầu, mở lời nói, thần lát nữa sẽ đi một chuyến đến Đào gia. Lý Hoàng đế ừ một tiếng, chậm rãi nói, thư này không cần lưu lại bản sao nào, chỉ có một bản ở chỗ ta. Đỗ tướng công một lần nữa cúi đầu. Trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ văn thư này như vậy, một phần là lo lắng những học giả cũ trong thiên hạ nhìn thấy văn thư này lại dấy lên chuyện, nhưng nguyên nhân lớn hơn là hoàng đế lo lắng thái tử có thể nhìn thấy văn thư này. Đỗ tướng công đội vã rời Cam Lộ điện, thậm chí không ghé trung thư mà trực tiếp rời hoàng thành, gấp rút đến Đào gia. Trong khi đó, ở một bên khác, trong đông cùng, thái tử điện hạ đang cau mày nhìn chậu lửa trước mặt. Trong chậu lửa, lửa nhảy múa, một văn thư đang bùng cháy dữ dội đã sắp hóa thành tro tàn. Thái tử điện hạ quay đầu lại nhìn một thuộc quan trong đông cung của mình, giận dữ quát, ngươi to gan không nhỏ, dám cho cô xem loại văn thư đại nghịch bất đạo, phỉ báng phụ hoàng này. Vị thuộc quan này quỳ rạp trên đất, dập đầu nói, điện hạ, thần là học trò của đạo tướng, mười sớ này là tâm huyết mười mấy năm của đạo tướng kể từ khi khai quốc, ước nguyện cả đời của lão nhân gia ông ấy chính là muốn thái tử điện hạ nhìn thấy văn thư này, vì vậy thần mới mạo hiểm dâng lên điện hạ. Nói đến đây, người này cúi đầu dập đầu, đạo tướng đã cho người nhà mạo hiểm đem văn thư này chuyển trình cho bệ hạ. Về sau Đào thị có thể tồn tại hay không vẫn chưa thể biết được. Ân sư nói, Đào gia có thể không tồn tại, nhưng phải tìm cách để điện hạ cũng nhìn thấy văn thư này. Thái tử điện hạ ánh mắt hung ác, nắm chặt nắm đấm, "Tà lý tà thuyết, tà lý tà thuyết. Người đâu, bắt hắn lại, trói đến Cam Lộ điện." Người này quỳ trên đất, dập đầu nói, "Điện hạ có thể lập tức trói thần đến Cam Lộ điện, diện kiến bệ hạ, nhưng một khi thần bị xử tội, bệ hạ sẽ biết, điện hạ từng xem qua mười sớ của Đào tướng công." Thái tử điện hạ nghe vậy, đột ngột dừng lại tại chỗ, cau mày thật chặt. "Ngươi có ý gì?" Người này quỳ trên đất, dập đầu nói, "Điện hạ, tân chính của bệ hạ hùng vĩ, với uy nghiêm của bệ hạ, sẽ không cho phép bất cứ ai cản trở tân chính của triều đình. Ngay cả khi có ý nghĩ đó, trong tương lai có thể đe dọa tân chính, cũng không được phép." Vị thuộc quan này túi đầu thật sâu nói, "Điện hạ đã xem qua mười sớ này, thì đã có khả năng lật đổ tân chính." Thái tử điện hạ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Ngươi dám ly gián phụ tử thiên gia?" Vị thuộc quan này quỳ rạp trên đất, năm vóc sát đất, "Thần chỉ nói sự thật, thần có thể chết, nhưng xin điện hạ nhất định phải suy nghĩ kỹ lợi hại trong đó." "Người đâu?" Thái tử lạnh lùng nói, "Bắt hắn lại." Hắn nghiến răng, đưa đến Cam Lộ điện. Chương 1102, tiếng danh trước sau khi chết. Chương 1102, tiếng danh trước sau khi chết phụ hoàng. Khi đêm đã khuya, thái tử điện hạ cung kính chắp tay hành lễ với hoàng đế bệ hạ, đã làm phiền phụ hoàng nghỉ ngơi. Lý hoàng đế nhìn vị quan bị trói chặt trước mặt, rồi lại nhìn thái tử, cười nói, "Có chuyện gì?" Thái tử cúi đầu, kể lại sự việc một lượt, rồi chỉ vào thuộc quan đông cung đó, nghiến răng nói, "Tên này mang lòng đại nghịch, trước tiên là đưa văn thư phỉ báng phụ hoàng của Đào Văn Uyên cho nhi thần xem. Nhi thần thấy đó là tấu sớ, liền xem qua một lượt." Nhi thần vừa xem xong, tên này liền tiến lên hỏi nhi thần đã xem xong chưa. Nhi thần vừa gật đầu, tên này liền cướp phát lấy văn thư, ném vào chậu lửa. Thái tử ngẩng đầu nhìn phụ thân, trầm giọng nói, "Nhi thần nghĩ kỹ lại, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, không thể lơ là, vì vậy lập tức trói hắn lại, đến gặp phụ hoàng." Lý hoàng đế nghe vậy, liếc nhìn 10 bản sớ của Đào Văn Uyên mà ngài đã đọc lại trên bàn, rồi nhìn thái tử, "Con xem thử, có giống nhau không?" Thái tử hơi do dự, cúi đầu nói, "Phụ thân, trong văn thư của Đào Văn Uyên có nhiều chỗ chỉ trích phụ hoàng, nhi thần thân là con, không thể xem nữa, bảo con đi thì con cứ đi." Nói xong câu đó, Lý hoàng đế đứng dậy, đi đến trước mặt thuộc quan đông cung đó, ngồi xổm xuống, "Là Đào tướng công bảo ngươi đưa văn thư đến đông cung." Vị thuộc quan này bị Lý Vân hỏi một câu, run rẩy bắp bô nói, là thần là ân sư chỉ thị hắn vốn muốn một mình gánh chịu, báo đáp ơn nghĩa của ân sư, nhưng bị Lý Vân dọa sợ, liền không nói được gì nữa. Uy nghiêm của hoàng đế đã mạnh đến mức không thể nào hơn được nữa. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, nheo mắt lại, khẽ nói, "Đào tiên sinh, quả nhiên tâm cơ thật nhiều." Nói xong, ngài cúi đầu nhìn thuộc quan đông cung đó, cười cười, "Xem ra, việc ngươi được sắp xếp vào đông cung, có lẽ cũng có một phần trợ lực của Đào tiên sinh." "Người đâu?" Hoàng đế bệ hạ gọi một tiếng, lập tức có đại thái giám Cố Thường cẩn thận tiến lên, cúi đầu nói, "Bệ hạ, đem người này giao cho Mạnh Hải, bảo Mạnh Hải hỏi rõ ràng, rồi đem người ném đến Đào gia. Nói với Mạnh Hải, bảo hắn điều tra kỹ càng tất cả tội trạng của Đào Văn Uyên từ khi khai quốc đến nay." Lý hoàng đế nhắm mắt lại, mở miệng nói, "Trong vòng nửa tháng, trình lên chớm." Cố thái giám vội vàng cúi đầu, ứng một tiếng là, rồi lập tức gáp giải thuộc quan đông cung đó đi, đem thẳng đến tiểu tư. Lý hoàng đế hít thở mấy hơi thật sâu, mới kiềm chế được cơn giận trong lòng, một lát sau, ngài mới quay đầu nhìn thái tử, hỏi, "Giống nhau không?" Thái tử giật mình, vội vàng đặt văn thư trong tay xuống, cúi đầu nói, "Hài nhi xem qua loa một lượt, là tương tự." Lý Vân ừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn thái tử Lý Nguyên, trên mặt lộ ra một nụ cười, "Dù sao đi nữa, gặp phải chuyện như vậy, con có thể lập tức đến gặp phụ thân và thẳng thắn đối đãi, giữa phụ tử chúng ta vẫn là thân tình." Thái tử đến gặp Lý Vân vào đêm khuya như vậy, lại là một chuyện nhạy cảm như thế, một mặt có thể là vì thái tử quả thực đồng tâm đồng đức với phụ thân mình, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Mặt khác, cũng có thể là vì thái tử cảm thấy Đông cung không có chuyện gì có thể che giấu được thai mắt của phụ hoàng, thà rằng tự mình đưa người đến, gột rửa hiểm nghi, còn hơn bị phụ hoàng phát hiện. Thái tử mỉm cười với Lý hoàng đế, "Nhi thần từ nhỏ đã theo phụ hoàng, những năm nay phụ hoàng lại tận tay dạy dỗ nhi thần đều nhìn thấy rõ ràng." "Phụ tử huyết thân." Lý Nguyên nghiêm nghị nói, "Bất kể chuyện gì, nhi thần đương nhiên đứng về phía phụ thân ngài." Nói rồi, hắn chỉ vào văn thư này, mở miệng nói, "Phụ hoàng, văn thư này..." Lý Vân xua tay, ra hiệu hắn đừng nói tiếp nữa. Ngài nhìn Lý Nguyên, mở miệng nói, "Không cần giải thích những điều này." Lý hoàng đế trầm mặt nói, "Những năm nay phụ thân đã nghĩ thông suốt rồi, một người dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể quản được việc trước mắt, không quản được việc sau này, không cần phải phiền não vì chuyện tương lai." Ngài ra hiệu thái tử ngồi xuống, đợi thái tử ngồi xuống, Lý Vân mới tiếp tục nói, "Đào Văn Uyên nói gì, phụ thân cũng sẽ không nghe hắn, nhưng con có nghe hay không?" Lý Vân lắc đầu nói, "Phụ thân e là không quản được nữa." Ngài dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Sau này khi con ngồi vào vị trí này, con muốn làm gì, đó là chuyện của triều đại kế tiếp rồi, phụ thân có thể giao cho con, chỉ có 8 chữ. Thái tử túi lầu nói, "Nhi thần biết." "Dân vi băng bản, bản cố băng ninh." "Dân là gốc nước, gốc vững nước yên." Lý Vân gật đầu, "Chính là 8 chữ này, con chỉ cần ghi nhớ là được." Thái tử nhìn Lý Vân, cười nói, "Phụ hoàng thần văn thánh võ, hơn hẳn nhi thần không biết bao nhiêu, nhi thần chỉ mong phụ hoàng có thể ngự trị vào năm." Lý Vân lắc đầu, "Con năm nay 25 tuổi rồi, nếu con làm tốt, mười mấy năm nữa phụ thân sẽ thiện vị cho con." Thái tử không chút do dự, quỳ xuống đất, túi lầu nói, "Phụ hoàng vạn lần không thể có ý niệm này. Căn bản của triều đình nằm ở phụ hoàng, không ở nhi thần, nếu thật sự thiện vị, e rằng quốc gia không yên, bá tánh bất an." Lý Vân xoa đầu hắn, thản nhiên nói, "Mười mấy năm nữa, e rằng những người cũ của đội tuần tra đã không còn nữa, các quan lại trong triều đình cũng đã thay đổi một hai đợt, lúc đó ai ngồi vào vị trí này cũng đều như nhau. Lý Hoàng đế cười nói, chỉ mong đến lúc đó, gia đình chúng ta vẫn có thể hòa thuận sống chung. Thái tử quỳ trên đất, cúi đầu thật sâu, hài nhi vạn lần không dám lãnh nhận ân điển của phụ hoàng, xin phụ hoàng dẹp bỏ ý niệm này. Hắn dập đầu nói, nếu không, hài nhi liền quỳ mãi không dậy. Thái tử lúc này đã không còn là thái tử 17, 18 tuổi như xưa, hắn tự mình xử lý chính sự, đã trải qua mấy năm rồi. Trong lòng hắn rõ ràng, giả sử 10 năm, mười mấy năm sau, phụ thân hắn thật sự muốn thiện vị cho mình, các đại thần trong triều e rằng cũng không thể nào đồng ý, hơn nữa chuyện này quá nhạy cảm, đến lúc đó một chút sơ sẩy, có thể sẽ mất đi vị trí chữ quân cũng không chừng. Hoàng đế bệ hạ đương kim quá mạnh mẽ, đến nôi thái tử điện hạ hoàn toàn không có nửa điểm ý niệm tranh chấp với phụ thân giả, không còn sống nữa. Hoàng đế không nói nhiều, chỉ đưa tay đỡ hắn dậy, vỗ vai hắn, về nghỉ ngơi đi, ngày mai con còn phải đến chính sự đường xử lý chính sự. Thái tử cung kính, sau khi đứng dậy, cẩn thận rời đi. Đợi đến khi thái tử rời đi, Lý Hoàng đế mới thở dài một hơi. Ngài muốn nghỉ hưu là thật lòng thật dạ, chỉ tiếc, ý niệm này, không ai tin. Hơn nữa, ngay cả bản thân Lý Vân cũng không rõ, 10 năm sau ngài, liệu còn có ý niệm này hay không? Giả sử 10 năm sau vẫn còn, ngài thật sự làm thái thượng hoàng. Nếu tiếp tục quản việc, thì chẳng khác gì chưa thiệt bị. Nếu thật sự không quản việc nữa, đến lúc đó lòng tham quyền lực trỗi dậy, e rằng ngài muốn tự do hoạt động cũng khó, không chừng sẽ bị con trai giam lỏng. Khó khăn thay. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu than thở, phụ tử thiên gia, thật là khó khăn thay. 3 ngày sau, Mạnh Hải trong bộ y phục xanh lam, ở Cam Lộ điện, cúi đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ, tay hắn cầm văn thư, cúi đầu với thiên tử nói, "Bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra đảo tướng tông, đã có một số kết quả." Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi đầu viết chữ, "Ngươi cứ nói đi." Mạnh Hải cúi đầu nói, "Bệ hạ, đảo tướng công làm quan vô cùng thanh liêm, bất kể là thời kỳ chủ sự lễ bộ ở Giang Đông, hay sau khi khai quốc nhậm lễ bộ thượng thư, nhậm tể tướng, hữu tư đều không điều tra ra bất kỳ việc tham ô nào của hắn, tất cả môn nhân đệ tử đến thăm, hắn đều không nhận bất kỳ lễ vật nào, một khi có môn nhân mang lễ vật đến thăm, sẽ bị đuổi ra khỏi đảo ra." Lý Hoàng đế nghe vậy, không hề vui mừng, chỉ trong lòng càng thêm tức giận, thậm chí dừng bút, nắm chặt nắm đấm. Lao thư sinh hủ nho này, e rằng mười mấy năm trước, thậm chí sớm hơn nữa, đã tính toán cho tiếng tăm trước sau khi chết của mình rồi. Nếu không, cái bạc thuốc nhuộm là triều đình này, dính vào trong đó, ngay cả Tô Thịnh, thỉnh thoảng cấp dưới cũng đến thăm, hắn cũng sẽ nhận một ít đồ vật, đâu thể nào sạch sẽ như vậy. Mạnh Hải thấy Lý Vân không nói lời nào, túi đầu tiếp tục nói, "Tuy nhiên, mặc dù đảo tướng công thanh liêm, nhưng các con trai của đảo tướng công và nhiều cháu trai lại không sạch sẽ. Thần đẳng sơ lược điều tra, liền điều tra ra được nhiều tình tiết bất pháp của bọn chúng. Nếu bệ hạ muốn bắt người, thuộc hạ lập tức sẽ giao những bằng chứng này cho đại lý tự và kinh triệu phủ, để đại lý tự và kinh triệu phủ bắt người." Lý Hoàng đế nheo mắt lại, suy nghĩ một lát, rồi hừ một tiếng, "Đào Văn Uyên vừa chết, bây giờ triều đình động đến con cháu hắn, nhất định sẽ bị người ta chọc xương sống sau lưng." Nói đến đây, ngài ngẩng đầu nhìn Mạnh Hải, mở miệng nói, "Ngươi điều tra thêm một chút, cố gắng tìm thêm nhiều bằng chứng của Đào gia." Mạnh Hải sửng sốt, cúi đầu nói, "Bệ hạ, những thứ này đã đủ để bắt người rồi." Lý Vân lắc đầu, "Cần thêm nữa, đợi khi bằng chứng đủ nhiều rồi, ngươi mang chúng cho Trịnh Vương, bảo Trịnh Vương đưa chúng lên báo." Nói đến đây, Lý Hoàng đế cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. "Ngươi không phải thích danh tiếng sao? Bản thân ngươi có thể sạch sẽ, nhưng con cháu thì không sạch sẽ, một khi tội lỗi của con cháu Đào gia được đăng trên quan báo đại đường, đến lúc đó không chừng quần chúng phẫn nộ, yêu cầu quan phủ đến Đào gia bắt người." Mạnh Hải nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng cúi đầu, "Thuộc hạ tuân lệnh." Chương 1103, cục diện mới. Chương 1103, cục diện mới. Dư luận xưa nay vẫn là một lợi khí. Lý Vân sai người con trai thứ ba của mình điều hành quan báo, nay đã bước đầu gặt hái thành quả. Bởi lẽ, đây là một vật phẩm mới lạ, khác hẳn với đề báo chỉ lưu hành trong giới quan lại. Cộng thêm việc mang nhiều thuộc tính giải trí, hiện nay tại các đạo phủ, châu huyện trên khắp thiên hạ, đại đường quan báo đều có thể xem là bán chạy. Tuy vậy, việc kinh doanh này vẫn đang trong tình trạng thua lỗ. Dù sao, để nuôi sống một lượng lớn thợ thủ công, cộng thêm chi phí in ấn, vận chuyển và các khoản khác, trong tình trạng kỹ thuật hiện tại, rất khó để đạt được lợi nhuận. May mắn thay, Lý Vân cũng không đặt nặng chuyện lợi nhuận. Cái hắn muốn chính là dư luận. Đôi khi, lời đồn đại giết người còn đáng sợ hơn đau mình. Sau khi rời khỏi Cam Lộ điện, Mạnh Hải không hề chậm trễ. Hắn trước tiên sắp xếp sơ qua những chứng cứ trong tay, rồi sai thuộc hạ tìm kiếm thêm một số chứng cứ khác. Sáng hôm sau, hắn đích thân đến Trịnh Vương phủ, cầu kiến Trịnh Vương gia. Với tư cách tư chính của cựu tư kinh Triệu Tư, phẩm cấp của Mạnh Hải có lẽ không cao, ở kinh thành này, hắn thuộc dạng vô danh tiểu tốt. Nhưng xét về thực quyền và địa vị trong mắt hoàng đế bệ hạ, Mạnh Hải thậm chí có thể chen chân vào top 20, ít nhất cũng phải top 30. Hắn đích thân đến tận cửa, ngay cả hoàng tam tử Trịnh Vương Lý Thương cũng không dám lơ là. Trịnh Vương gia đích thân ra tiền đình đón tiếp Mạnh Hải, cười nói, "Mạnh tư chính." Mạnh Hải cung kính cúi đầu hành lễ, hạ trước Mạnh Hải, bái kiến điện hạ. Trịnh Vương xua tay, tiến lên kéo tay áo Mạnh Hải, cười nói, "Theo vai bế, ta còn phải gọi tư chính một tiếng thúc thúc, không cần khách sáo, không cần khách sáo." "Nào nào nào." Trịnh Vương dẫn Mạnh Hải một đường đến chính đường Trịnh Vương phủ an toàn. Sau khi dâng trà, hắn nhìn Mạnh Hải, cười nói, "Mạnh tư chính đến thật khéo, ta phụng hoàng mệnh, hôm nay sẽ lên đường rời Lạc Dương, đến Thanh Dương phủ phúng điếu Ninh Quốc công. Mạnh tư chính đến trễ nửa canh giờ, e rằng sẽ không gặp được ta." Mạnh Hải nghe vậy, túi đầu nói, "Chính vì biết điện hạ hiện đang ở nhà, lại sắp sửa ra ngoài, nên hạ chức mới vội vã đến cầu kiến điện hạ." Trịnh Vương gia nghe vậy, ngẩn người nói, suýt nữa quên mất, cựu tư thai thính mắt tinh. Hắn nhìn Mạnh Hải, hỏi, Mạnh Tư chính đích thân đến nhà ta, không biết có chuyện gì. Mạnh Hải không nói lời thừa, trực tiếp lấy văn thư mà Cửu Tư đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Trịnh Vương, nói, đây là những chứng cứ về tội lỗi của con cháu Đào Tướng Công. Bệ hạ sai Cửu Tư thu thập xong, giao cho điện hạ, rồi lại do điện hạ đăng lên đại đường quan báo. Lý Thương nghe vậy, lập tức đứng dậy, hai tay đón lấy văn thư, nghiêm nghị nói, thì ra là việc phụ hoàng giao phó. Thần sắc hắn trịnh trọng, Mạnh Tư chính cứ yên tâm, ta sẽ lập tức giao phó xuống, nhất định sẽ sớm hoàn thành tốt đẹp việc này. Mạnh Hải cũng đứng dậy, cúi đầu nói một tiếng tốt, rồi nói, nếu đã như vậy, hạ chức không làm phiền điện hạ ra ngoài nữa. Điện hạ xin hãy hết lòng. Nếu còn cần giúp đỡ gì, điện hạ có thể sai người triệu hạ chức sẽ đến ngay lập tức. Chính Vương xua tay nói, nếu có việc gì cần Tư Chính giúp đỡ, ta sẽ sai người của quan báo tìm Tư Chính. Hai người cúi chào nhau, Mạnh Hải đang định cáo tử, lại bị Trịnh Vương đưa tay giữ lại. Trịnh Vương ra cười nói, Mạnh Thúc, nhà họ Đào đã phạm tội gì mà khiến phụ hoàng tức giận đến vậy? Mạnh Hải vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, điện hạ, những người làm việc như chúng tôi, nào dám hỏi những chuyện như thế này. Người hỏi hạ chức, chi bằng trực tiếp hỏi bệ hạ. Trịnh Vương ra trầm ngâm, rồi từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy giống như phiếu, đưa vào tay Mạnh Hải, cười nói, Mạnh Thúc chạy chuyến này vất vả rồi, ta mời Mạnh Thúc cùng các huynh đệ dưới trướng đi ăn rượu. Đây là loại tiền đổi được lưu hành trong thành Lạc Dương, nhưng không thể coi là ngân phiếu. Thứ nhất, vàng bạc lúc này đều không thông dụng, loại tiền đổi này đổi ra vẫn là tiền đồng. Thứ hai, loại phiếu đổi này chỉ có thể đổi ở một vài ngân hàng có số má trong thành Lạc Dương, ra khỏi kinh triệu phủ thì chưa chắc đã có tác dụng. Ngân hàng và ngân phiếu cần thêm một thời gian nữa mới có thể phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự phồn thịnh của thương nghiệp Giang Đông và Kim Lăng phủ trong mấy năm nay, hiện tại trong Giang Đông đã xuất hiện một số lượng ngân hàng nhất định. Thậm chí, Lý Hoàng đế cũng đang cân nhắc xem có nên mở ngân hàng do triều đình điều hành hay không. Nếu ngân hàng do triều đình điều hành thành công, đợi đến khi thương nghiệp phát triển đến một mức độ nhất định, việc phát hành tiền giấy do chính phủ phát hành sẽ trở nên hợp lý và tự nhiên. Đến lúc đó, mới thực sự nắm giữ quyền đúc tiền. Không như hiện tại triều đình đúc tiền kim loại, sau khi trừ đi chi phí kim loại, thực tế không thu được nhiều tiền, cách xa việc không vốn và lời. Tuy nhiên, việc này không cần đợi, hiện tại, loại phiếu đổi lưu hành trong khu vực này đã đủ dùng. Mạnh Hải liên tục xua tay, nói, điện hạ, cái này không được. Hắn nghiêm nghị nói, chúng tôi làm sao dám nhận tiền của điện hạ. Chính Vương kéo hắn sang một bên, cười nói, Mạnh Thúc, tiền của ta sạch sẽ, không một xu nào là do người khác tặng, hơn nữa tiền của ta chính là tiền của phụ hoàng sai các ngươi làm việc, cho chút tiền ăn rượu chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Ngươi cứ yên tâm. Chính Vương ra thần sắc bình tĩnh, dù phụ thân ta có biết, cũng sẽ không nói gì. Mạnh Hải mở tờ phiếu đổi ra xem, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, rồi khẽ cúi đầu với Trịnh Vương nói, vậy hạ trước xin thay các huynh đệ, đa tạ điện hạ. Đáng lẽ ra phải vậy. Chính Vương ra cười nói, ngũ đệ ta hiện đang tìm kiếm hôn sự thích hợp. Ta nhớ nhà Mạnh Thúc có tiểu thư tuổi tác sắp xỉ, ngày nào Mạnh Thúc gặp phụ hoàng ta, tiện thể nhắc đến một tiếng với phụ hoàng. Ta thấy phần lớn là thành công. Ngũ điện hạ. Mạnh Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, gia thế của hạ trước, làm sao có thể xứng với hoàng tử. Chính Vương lắc đầu nói, dù bỏ qua Tuyên Quốc Công, nhà họ Mạnh trong triều này cũng có thể coi là trụ cột vững chắc, ta thấy rất xứng đôi. Tuyên Quốc Công Mạnh Thành, nay đã đổi sang họ Lý của quốc tính, vậy thì hắn đã thực sự tách khỏi gia tộc họ Mạnh, tự lập thành một chi. Về sau gia phả, e rằng phải bắt đầu từ Tuyên Quốc Công Lý Thành, về mặt pháp lý đã không còn là một gia đình nữa. Năm xưa hoàng đế bệ hạ làm như vậy, một mặt đương nhiên là vì sự sủng ái đối với Mạnh Thành, nhưng mặt khác, cũng không phải để chia cắt gia tộc họ Mạnh, chia gia tộc họ Mạnh làm hai. Mạnh Hải suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi mới nói, đa tạ điện hạ nhắc nhở, hạ chức đã ghi nhớ. Trịnh Vương tiện hắn ra tận cửa, nhìn theo bóng Mạnh Hải khuất xa, mới chắp tay sau lưng trở vào vương phủ. Đúng lúc Trịnh Vương phi xuất thân từ Lư thị Phạm Dương cũng đang ở tiền đình, nàng nhìn phu quân mình, có chút không hiểu, một quan ngũ phẩm, làm sao có thể khiến vương gia cứ một tiếng Mạnh Thúc, hai tiếng Mạnh Thúc gọi hoài. Nàng nhíu mày nói, cũng quá mất thân phận rồi. Lý Thương liếc nhìn vương phi của mình, lắc đầu nói, nàng không biết chuyện cũ ở Giang Đông năm xưa, nên nàng không hiểu. Trịnh Vương gia chắp tay sau lưng nói, phụ hoàng ta năm xưa, bình định thiên hạ, bên cạnh trước sau có bốn người theo làm thân tùy. Lần lượt là Mạnh Hải, Chu Tất, Chu Lạc và Tiết Khuê bốn người. Chu Tất và phụ hoàng ta xưng huynh gọi đệ, sắp tới sẽ thừa kế tước Ninh Quốc Công. Chu Lạc hiện là Thanh Châu tướng quân, tương lai ắt sẽ thừa kế tước Dương Quốc Công. Còn Tiết Khuê, Trịnh Vương lắc đầu cảm khái nói, càng là đại biểu ca của tất cả các hoàng tử chúng ta, tương lai cũng sẽ thừa kế tước quốc công của nhà họ Tiết. Hắn nhìn phu nhân mình, nhẹ giọng nói, Mạnh Tư Chính là thân tùy đầu tiên của phụ hoàng ta, tương lai hắn chắc sẽ tiếp quản Cửu Tư. Trịnh Vương phi nghe xong, cũng không khỏi khẽ biến sắc, nàng nhìn về hướng Mạnh Hải rời đi, lắc đầu nói, trông có vẻ chỉ là một hán tử bình thường, chẳng nhìn ra được gì cả. Những người già thế hệ trước đều như vậy, không lộ núi lộ sông. Trịnh Vương gia khá cảm khái. Thực ra, lợi hại vô cùng. Thôi được rồi. Hắn nhìn Trịnh Vương phi, rồi lại nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm nữa, ta không thể trì hoãn hành trình. Ta không ở nhà, nàng hãy giữ gìn nhà cửa cẩn thận. Nhớ lấy, khi ta không có ở nhà, bất kể ai đến tặng tiền tặng lễ, nhất quyết không nhận. Hắn dừng lại một chút, bổ sung thêm, người nhà họ Lư của nàng đến tặng cũng không được. Trịnh Vương phi liếc nhìn Trịnh Vương điện hạ, nhíu mày nói, chẳng lẽ người nhà mẹ đẻ của thiếp lại hại vương gia ư? Không phải hại ta. Trịnh Vương gia chắp tay sau lưng, sải bước rời khỏi nhà, là có người sẽ mượn tay bọn họ, nhét đồ vào nhà chúng ta, công việc của ta đây. Hắn bước xa dần. Các huynh đệ đều thèm muốn làm đó. Dưới uy thế của Lý hoàng đế, Đào Văn Nguyên thập sớ, vốn lẽ ra phải gây ra sóng gió lớn trong triều đình và dân chúng, lại không tạo ra quá nhiều biến động. Sau khi Đỗ tướng công đích thân đến nhà họ Đào trong đêm, con cháu nhà họ Đào đều im như tờ, không ai dám lên tiếng. Hơn nữa, những người này cũng thực sự chưa từng xem qua Đào tướng công thập sớ trước khi lâm chung. Còn việc Lý Vân dùng dư luận công kích nhà họ Đào, ít nhất phải mất nửa tháng, một tháng sau mới có thể thấy hiệu quả. Lúc này, Thành Lạc Dương đón nhận một sự bình yên kỳ lạ, dường như không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, Anh Quốc công Lưu Bắc và Tấn Vương Lý Chính cùng nhau vào hoàng cung, một đường đến trước cửa Cam Lộ Điện. Hai người có thể nói là thông suốt không trở ngại, trực tiếp vào Cam Lộ Điện, gặp Lý Hoàng đế. Sau khi gặp hoàng đế, cả hai đều thành thật cúi đầu hành lễ, thần đợi, bái kiến bệ hạ. Lý Hoàng đế nhìn hai người, liếc mắt một cái, tự mình ngồi đi. Đợi hai người ngồi xuống, Lý Vân hỏi ý đồ của họ. Anh Quốc công Lưu Bắc ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn Lý Vân, nói, thủ lĩnh bộ một cổ của Khế Đan là Đạt Nhan đã chết. Chương 1104, Đông Tây Lượng Thông chương 1104, Đông Tây Lượng Thông Đạt Nhan. Lý Hoàng đế nghĩ ngợi một lát, rồi mới cất lời, cha vợ của ngươi đó hả? Lưu Bắc đội vàng xua tay, ho khan một tiếng, không phải chính thất, không thể gọi là cha vợ. Lý Hoàng đế cười khan một tiếng, nhưng không tiếp lời, mà quay sang nhìn hai người, hỏi, hai nhà các ngươi, đã có ai đi Thanh Dương chưa? Lý Chính thở dài, đắc, đã lên đường từ ba hôm trước rồi. Lý Vân gật đầu, nói, con trai thứ ba của ta cũng đã lên đường hôm qua, nó thay ta đi, quy củ hơn một chút. Chắc phải mất thêm vài ngày so với hai nhà các ngươi mới đến nơi. Anh Quốc công Lưu Bắc lặng lẽ nói, hai con trai lớn của nhà ta đều đã đi rồi, nếu không phải Liêu Đông có tin tức truyền về, ta cũng muốn về Thanh Dương xem sao. Lý Chính ngồi bên cạnh, có chút bực bội, thằng nhóc Chu bật này, cũng thật không hiểu chuyện, tam thuốc bệnh nặng mà nó cũng không chịu gửi thư về Lạc Dương, đến khi người mất rồi, mấy huynh đệ chúng ta mới biết. Lưu Bắc lắc đầu nói, có lẽ là tam thuốc không cho nó nói với chúng ta những chuyện này, hơn nữa triều đình biệt quá nhiều, cho dù có báo bệnh nặng hắn nhìn quanh, rồi nói, ba huynh đệ chúng ta, e rằng chỉ có ta là có thể rời đi được. Lý Vân không tiếp lời, mà gọi một tiếng Cố Thường. Cố Thái giám nhanh chóng chạy vào, túi đầu nói, bệ hạ, đi, chuẩn bị một bàn rượu thịt, mang chút rượu ngon tới đây. Cố Thường nhìn hai người đang có mặt, vội vàng túi đầu đáp dạ rồi cung kính lui xuống. Chẳng mấy chốc, rượu thịt đã được bày ra, Lý Hoàng đế hiên ngang ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn xuống hai huynh đệ, rồi mới quay sang Lưu Bắc, hỏi, ô của bộ, cha vợ của ngươi mất rồi, thái độ của bọn họ thế nào? Lưu Bắc nhìn Lý Vân, nghiêm mặt nói, ta đến đây chính là để nói chuyện này với nhị ca. Ô của bộ muốn ta, người con trai cả của ta ở Khất Đan bộ, trở về kế thừa ô của bộ, trở thành thủ lĩnh của ô của bộ. Lý Hoàng đế tự mình uống một ngụm rượu, hỏi, Lưu Bật Liệt. Đúng vậy. Lý Vân nghĩ ngợi một lát, hỏi, thằng nhóc đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó đến Lạc Dương vào năm Trương Vũ thứ 9. Lưu Bắc đáp, ở Lạc Dương 6 năm, năm nay đã 16 tuổi rồi. Lý Hoàng đế nheo mắt, nói, vậy cứ để nó đi đi, còn em trai nó, cứ ở lại Lạc Dương trước, đợi sau khi trưởng thành rồi hãy tính đến việc có đi Liêu Đông hay không. Nói đến đây, Lý Hoàng đế dừng lại, rồi nói, ta sẽ dựa theo lời hứa trước đó, phong con trai ngươi làm Khất Đan hãn, nhưng phải đợi thêm vài năm nữa. Nói đến đây, Lý Hoàng đế cùng Lưu Bắc chạm chén rượu. Lưu Bắc gật đầu, nói, ta cũng có ý đó. Hắn tự mình uống một ngụm rượu, rồi nói, đứa trẻ này, tính cách giống người bên mẹ nó, rất kiên cường, cũng có một sự tàn nhẫn. Hiện giờ nó đang ở Lạc Dương, quan hệ cha con chúng ta khá tốt, nhưng khó mà đảm bảo được sau khi nó làm chủ một bộ lạc sẽ có tâm tư gì, cho nên ta cũng có ý đó, đợi thêm 2 năm rồi tính. Lý Vân lắc đầu nói, ta không có ý đó. Ô cổ bộ những năm nay vẫn luôn rất an phận, những bộ lạc Khất Đan nội phụ này có dị tâm hay không, không nằm ở việc bọn họ tự nghĩ gì, mà nằm ở việc chúng ta có đủ mạnh hay không. Ta muốn xem ô cổ bộ có thực sự thành tâm thành ý muốn nó đến làm thủ lĩnh hay không. Nếu chỉ muốn cái danh Khất Đan hãn để con trai ngươi làm một con rối thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lưu Bắc gật đầu, tiếp tục nói, ta định để mẹ nó ở lại Lạc Dương. Lý Hoàng đế nhìn hắn, nói, cái này vẫn phải xem ý kiến của hai mẹ con bọn họ. Vợ ngươi cha đã mất, nàng ấy về thăm cũng phải. Đến lúc đó nếu nàng ấy muốn về Lạc Dương, vẫn có thể về Lạc Dương. Nếu không muốn về, cứ để nàng ấy ở lại ô của bộ cũng không sao cả. Nàng ấy ở lại có thể giúp con trai sớm nắm giữ ô của bộ. Thần sắc Lý Hoàng đế bình tĩnh, đây không phải là chuyện quá quan trọng, điều quan trọng là Liêu Đông ổn định. Lưu Bắc cúi đầu đáp dạ. Lý Vân lại nhìn Lý Chính, hỏi, ngươi thì sao? Lần trước ngươi đến tìm ta đã là hơn 10 ngày trước rồi, hôm nay cũng đến, có chuyện gì sao? Lý Chính cười nói, ta thì không có chuyện gì lớn lắm, một là con trai cả của ta cũng đã đến tuổi có thể làm việc rồi, đợi nó từ Thanh Dương trở về, muốn cầu nhị ca sắp xếp cho nó một chức vụ. Nếu không cả ngày lang thang ở Lạc Dương, sớm muộn gì cũng có chuyện. Lý Hoàng đế liếc hắn một cái, hừ một tiếng, con trai ngươi, ngày nào cũng là cả thanh lâu ký viện, không phải rất vui vẻ sao? Lý Chính mặt có chút đỏ, có chút ngượng ngùng, ngay cả nhị ca cũng nghe nói rồi. Thằng tiểu xuất sinh này, sau khi về, ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận thật tốt. Lý Hoàng đế khẽ lắc đầu, tính cách như vậy, phải mài dũa thật tốt mới được. Hạ quân năm ngoái trấn thủ Sóc Phương, thỉnh thoảng có chiến sự, nếu ngươi chịu bỏ, cứ để nó đi Sóc Phương tổng quân, rèn luyện 1-2 năm. Hoặc là Lý Vân nhìn Lý Chính, nhàn nhạt nói, cứ để nó đi Thái Nguyên, rèn luyện 1-2 năm. Thái Nguyên tướng quân Công Tôn Hách, với ngươi còn có chút quan hệ, chắc hẳn sẽ thay ngươi chăm sóc tốt con trai. Lý Chính thở dài, vậy thì cứ để nó đi Thái Nguyên đi, thật sự đi Sóc Phương, ta sợ nó chết ở đó. Lý Vân liếc hắn một cái, hừ một tiếng, ngươi cứ che chở nó như vậy, sau này e rằng cũng chỉ là một phú gia ông mà thôi. Lý Chính ngẩng đầu uống một ngụm rượu, cười nói, thật sự nếu không có tiền đồ gì, thì cứ để nó làm phò mã cho nhị ca. Tam công chúa, tứ công chúa, chẳng phải cũng đã đến tuổi xuất giá rồi sao? Lý Vân và Lý Chính, tình như huynh đệ nhưng dù sao cũng không phải huynh đệ ruột, thậm chí không phải đường huynh đệ. Họ là cùng một tổ tiên đời thứ tư, đến đời của họ đã là đời thứ tư. Con cái của họ đã là đời thứ năm, đã có thể kết hôn với nhau. Lý Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn. Thằng nát rượu như vậy, còn muốn làm con rể của ta, nằm mơ cũng đừng hỏng. Tấn Vương gia bị mắng mặt hơi đỏ, nhưng hắn không tức giận, cười hì hì nói, nhị ca đừng giận, ta đâu chỉ có mỗi đứa con trai này, đứa này nhị ca không ngừng, còn có những đứa khác. Đợi khi thải muội xuất giá, ta nhất định sẽ đi nói chuyện với hoàng đầu. Thải muội là tứ công chúa của Lý Vân, cũng là đích nữ do hắn và Tiết hoàng hậu sinh ra. Lưu Bác ở một bên, cũng nhu theo, ta cũng có rất nhiều con trai, đợi tứ công chúa xuất giá, Lý hoàng đế giận dữ liếc nhìn hai huynh đệ, nâng chén rượu, đều câm mồm lại cho lão tử. Uống rượu. Ba huynh đệ chạm chén rượu, đều uống cạn một hơi. Một chén rượu xuống bụng, nụ cười trên mặt ba người đều dần cứng lại. Chu Lương bệnh mất, đối với mấy huynh đệ lớn lên cùng nhau trong trại cũ, không nghi ngờ gì là một đả kích không nhỏ, lúc này ba người, tâm trạng đều không được tốt cho lắm. Lưu Bắc và Lý Chính cùng vào cung thăm Lý Vân, thực ra chưa chắc đã phải để tấu báo hay bàn bạc chuyện gì, mà phần lớn có thể là để uống bữa rượu này. Ba người cùng chén đổi ly, không biết uống đến bao giờ, mãi đến khi trời tối đen, ba huynh đệ đều say mềm. Cuối cùng, các cung nhân không dám tiến lên, vẫn là thái giám tổng quản Cố Thường, một mạch đến đông cung, mời thái tử điện hạ và hoàng hậu nương nương đến. Dưới sự chủ trì của hai mẹ con này, ba huynh đệ mới được đỡ về giường ngủ. Đến khi Lý hoàng đế được đặt lên long sàng ngủ say, Tiết hoàng hậu nhìn Lý hoàng đế đang ngủ khò khò, rồi quay lại nhìn con trai mình, thở dài, "Cha con, e rằng trong lòng có không ít tâm sự." Thái tử đứng sau lưng mẹ, hơi cúi đầu nói, "Phụ hoàng ngự trị thiên hạ, mỗi ngày không biết bao nhiêu việc phải lo toan, người có tâm sự cũng không có gì lạ." Tiết hoàng hậu nhìn Lý Vân, có chút đau lòng, sau khi thở dài, nói, "Con giúp được thì cứ giúp người nhiều hơn một chút, bao nhiêu năm rồi, người cũng không biết vì ai mà vất vả, vì ai mà bận rộn." Nói đến đây, Tiết hoàng hậu lắc đầu, đang định tiếp tục nói chuyện với con trai. Thái giám tổng quản Cố Thường nhanh chóng chạy đến, cúi đầu với thái tử điện hạ, "Điện hạ, Quách tướng công đã vào cùng, nói là có việc khẩn cấp muốn tấu bệ hạ." Thái tử gật đầu, nói, "Cứ để Quách tướng công đợi một lát, cô sẽ đi gặp ông ấy ngay." Cố thái giám đáp một tiếng, cẩn thận lui xuống. Thái tử quay lại nhìn mẫu thân, nói, "Mẫu hậu, người ở đây chăm sóc phụ hoàng đi, trung thư tể tướng vào cung giờ này, phần lớn là việc quan trọng, nhi thần đi xem một chút." Tiết hoàng hậu gật đầu, "Con cứ đi đi." Nàng nhìn Lý Vân, lặng lẽ nói, "Ta ở đây chăm sóc phụ hoàng con." Thái tử gật đầu đáp dạ rồi mới rời khỏi khu vực tẩm điện của thiên tử. Không lâu sau, đã gặp được Quách Du Quách tướng công. Quách tướng công thấy thái tử, vội vàng cúi mình hành lễ, "Thần Quách Du, bái kiến điện hạ." Thái tử xua tay, hỏi, "Trời đã tối rồi, chuyện gì khiến Quách tướng công giờ này lại vào cung?" Quách tướng công nhìn thái tử hiểu ý, thở dài nói, "Phụ hoàng ta hôm nay cùng Tấn Vương thúc và anh quốc công uống rượu, ba người đều say mềm rồi. Nếu Quách tướng công chỉ có thể nói với phụ hoàng ta, thì đành phải đợi ngày mai lại vào cung diện kiến thánh thượng vậy." Quách Du nghĩ ngợi một lát, rồi mới cười nói, "Với điện hạ, đương nhiên cũng có thể nói. Vừa rồi, trung thư nhận được tin từ Tây Bắc truyền về, tướng quân Trần ở Tây Bắc đại thắng, đã hoàn toàn bình định các nước Tây Bực, khai thông Tây Bực rồi. Tướng quân Trần, xin chỉ dụ triều đình là tiếp tục đóng quân ở Tây Bực hay ban sư hồi triều." Thái tử lắc đầu, "Chuyện này phải phụ hoàng mới có thể quyết định." Nói xong câu đó, trên mặt hắn nở nụ cười, "Tuy nhiên, đây là tin vui trời ban, đợi phụ hoàng ngày mai biết được." Thái tử cười rất vui vẻ, e rằng sẽ không còn nhiều tâm sự như vậy nữa. Chương 1105, đại tướng quân phụ hoàng. Sáng hôm sau, thái tử điện hạ đến tẩm điện của hoàng đế. Hắn không người hành lễ với hoàng đế vừa tỉnh giấc, hỏi, "Phụ hoàng đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?" Lý Vân ngẩng đầu nhìn con trai, cười nói, "Vốn dĩ chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng sau khi uống rượu với hai vị thúc thúc của con, giờ thì khỏe hơn nhiều rồi." Nói đoạn, ông nhìn thái tử, cười hỏi, "Sao con lại đến đây sớm vậy? Hôm nay không phải đến chính sự đường làm việc sao? Một lát nữa nhi thần sẽ đi ạ." Thái tử cười nói, "Đến đây sớm là có hai việc muốn bẩm báo với người." Hoàng đế phẩy tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi hỏi, "Đã ăn sáng chưa?" "Chưa thì ăn cùng phụ hoàng một chút." Thái tử cũng không khách khí, gật đầu rồi cười nói, "Nhi thần vừa lúc đang đói bụng." Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Cố Thường, Cố Thường lập tức hiểu ý, xuống dưới sắp xếp bữa sáng. Sau khi Cố Thường rời đi, thái tử mới mở lời, "Việc thứ nhất, không biết phụ hoàng đã biết chưa, đêm qua Quách Tể tướng đã đến gặp phụ hoàng, bẩm báo tấu chương từ Tây Bực. Khi đó phụ hoàng say rượu, nhi thần đã tự tiện nghe Quách Tể tướng tấu báo. Quách Tể tướng nói, Trần tướng quân đã bình định Trư quốc Tây Bực, mở thông Tây Bực." Hoàng đế cười cười, nhìn thái tử, "Con ta nghĩ, phụ hoàng có biết không?" Thái tử suy nghĩ một lát, mỉm cười, "Phụ hoàng có cựu thi, tin tức truyền đi từ cựu ti nhanh hơn cả quan dịch. Phụ hoàng hẳn là đã biết rồi." Lý Vân được một tiếng, lặng lẽ nói, "Tin tức ở chỗ ta, nhưng cái xa xôi, thường sớm hơn chính sự đường một hai ngày." Ông nhìn thái tử, mở lời, "Đông cung có cần cựu ti cử người đến không?" "Nếu cần, lát nữa ta sẽ bảo Mạnh Hải sắp xếp một người đến chỗ con, những việc quan trọng như vậy, cựu ti cũng sẽ thông báo cho đông cung." Nói đoạn, Lý hoàng đế nhàn nhạt nói, "Đừng tưởng chỉ biết trước một hai ngày, có tin tức thậm chí chỉ biết trước một hai canh giờ, nhưng một hai canh giờ này, đôi khi lại vô cùng quan trọng." Thái tử ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, cười nói, "Phụ hoàng cứ tùy ý sắp xếp, người sắp xếp thế nào, nhi tử đều tiếp nhận." Hoàng đế và thái tử nhìn nhau cười, rồi hỏi, "Việc thứ hai là gì?" Thái tử hít một hơi thật sâu, "Việc thứ hai này, phụ hoàng chắc là chưa biết. Đêm qua sau khi nhi thần trở về, thái tử phi nói với nhi thần rằng nàng có chút khó chịu trong người. Sáng sớm nay Nhi thần đã cho thái y đến khám, ngay trước khi đến đây, thái y đã nói với Nhi thần là hỉ mạch. Hoàng đế nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vỗ tay cười nói, việc tốt, việc tốt. Con dâu ta gả cho con đã 4-5 năm rồi, sinh liền hai cô con gái, giờ đây cuối cùng lại có thai. Ông vỗ tay than thở, chỉ mong đây là một đích tử, tương lai đại đường liền có người nối dõi. Trong lúc nói chuyện, bữa sáng đã được dọn lên, phụ tử hai người mỗi người một bàn thấp, cùng nhau dùng nữa. Lúc này là cuối năm Trường Võ năm thứ 14. Lúc này đại đường phía bắc định Liêu Đông, phía tây Bình Định Tây Vực, phía nam nối Bắc Việt, phía đông giáp biển cả. Thiên hạ tinh sao, tinh an, trăm quan triều chính, cha hiền con thảo, anh em hòa thuận. Thoáng chốc lại hai tháng trôi qua, thời gian đến mùa xuân Trường Võ năm thứ 15. Lúc này kỳ nghỉ của triều đình vừa kết thúc, tân tể tướng Từ Khôn cũng chính thức đến chính sự đường trình diện, nhậm chức trung thư tể tướng. Trong chính sự đường, hộ bộ thượng thư Trác Quang Thụy đang ngồi trên ghế, nhìn năm vị tể tướng đối diện, thần sắc bình tĩnh. Kính thưa các vị tể tướng, hạ quan đã nói đi nói lại mấy lần rồi, năm nay miễn giảm thuế lúa toàn thiên hạ, hộ bộ không có vấn đề gì. Tiền bạc và lúa gạo của hộ bộ mấy năm nay đủ chi dùng cho cả năm nay. Trác thượng thư ngừng lại, rồi nói, khi bệ hạ triệu hạ quan đến hỏi chuyện, hạ quan cũng trả lời như vậy. Trong số năm vị tể tướng, Tân Tấn Quách tể tướng và Từ tể tướng đều giả vờ như không nghe thấy gì. Hứa tể tướng thậm chí còn đang cúi đầu xem văn thư của ngự sử đài. Đỗ, Diêu hai vị tể tướng nhìn nhau, Đỗ tể tướng đưa mắt cho Diêu Trọng, Diêu tể tướng thở dài, bất đắc dĩ nói, An Bình huynh, chúng ta không phải bảo huynh đi nói với bệ hạ rằng tiền bạc và lúa gạo của hộ bộ không đủ chi dùng cho năm nay, mà là muốn huynh liên danh dân sớ, thỉnh cầu bệ hạ năm nay tạm thời chỉ giảm một nửa tiền bạc và lúa gạo. Diêu tể tướng nhìn Trác Quang Thụy, cười khổ nói, An Bình huynh cũng từng làm tể tướng, hẳn phải biết cái khó của trung thư. Phàm sự có dự liệu thì thành, không dự liệu thì bại. Mới đầu năm, trung thư cũng cần phải chuẩn bị cho cả năm nay, không thể không để lại chút tiền dư nào. Vạn nhất năm nay các nơi xảy ra thiên tai gì? Diêu tể tướng lắc đầu nói, đến lúc đó, đó đều là khó khăn. Trác thượng thư quét mắt nhìn năm vị tể tướng, thần sắc vẫn bình tĩnh, ông cười nói, hạ quan đương nhiên hiểu các vị tể tướng cần phải lo liệu đại cục, lấy ổn thỏa làm trọng. Ông ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng hạ quan bây giờ đã không còn ở trung thư nữa rồi. Hạ quan lãnh đạo hộ bộ không tham gia chính sự nghị luận. Ông cười nói, bệ hạ hoặc các vị tể tướng hỏi hạ quan tình hình quốc khố còn bao nhiêu tiền dư, hạ quan sẽ trả lời bấy nhiêu. Còn về việc quyết sách như thế nào, hộ bộ không tham gia quyết sách. Trác thượng thư khét đuối lầu nói, hạ quan chỉ đảm bảo, dù năm nay quốc khố không thu vào một hạt lương thực nào, cũng nhất định đủ chi dùng cho năm nay. Nếu không đủ, hạ quan nói đến đây, ông ngừng lại, mở lời nói, vậy hạ mấy ngày trước nói, chẳng bao lâu nữa sẽ điều hạ quan đến lại bộ, đến lúc đó nếu không đủ dùng. Trác thượng thư cười nói, các vị tể tướng, cứ tìm tiết thượng thư kế nhiệm là được rồi. Tiết thượng thư mấy ngày nay đã ở hộ bộ, cùng hạ quan bàn giao công việc của hộ bộ rồi. Mấy vị tể tướng nhìn nhau, đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, Trác Quang Thụy tuy danh nghĩa là hạ quan của chính sự đường, nhưng tư cách của ông đã ở đó, không ai có thể dùng cường quyền ép buộc ông, huống hồ người già dặn này đã một tiếng hạ quan rồi, ai cũng không thể tìm ra lỗi gì. Mấy vị tể tướng thay phiên khuyên bảo một lượt, muốn Trác thượng thư giúp đỡ, cùng nhau khiến bệ hạ thay đổi ý định, nhưng vị hộ bộ thượng thư này luôn không chịu nhượng bộ, các tể tướng không còn cách nào, đành phải tiễn ông ra khỏi trung thư. Sau khi Trác thượng thư rời đi, Diêu tể tướng ngồi bên bàn dài chính sự đường, nhìn Đỗ Khiêm, có chút bất đắc dĩ, từ Trường Võ năm thứ 7 cho đến năm nay, 7-8 năm nay, mới khó khăn lắm mới tích góp được chút tiền, khó khăn lắm mới khiến triều đình về sau chi tiêu không cần bó tay bó chân, bệ hạ thì hay rồi, ngay cả một lý do cũng không có, liền muốn phân tán số tiền này ra ngoài. Diêu tể tướng nói đến đây, thở dài, nếu năm nay là bệ hạ ngũ tuần thánh thọ, việc miễn giảm thuế lúa toàn thiên hạ như vậy, thần tử chúng ta cũng sẽ không nói gì, nhưng bệ hạ năm nay cũng chỉ 45 đỗ tể tướng, hôm qua người đi gặp bệ hạ rốt cuộc đã nói gì? Đỗ tể tướng khẽ lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Bệ hạ nói, miễn thuế không cần lý do gì, giọng điệu của Đỗ Khiêm cũng tràn đầy bất đắc dĩ, bệ hạ còn nói, tiền của triều đình đủ dùng là được rồi, tích trữ quá nhiều không có ích lợi gì. Bệ hạ còn nói. Nói đến đây, Đỗ tể tướng cũng có chút nghi hoặc, ông mở lời nói, bệ hạ còn nói, triều đình tích trữ tiền bạc hoàn toàn vô dụng, nếu không phải dùng tiền đồng, triều đình thậm chí nên thích đáng vay nợ. Đỗ tể tướng lắc đầu, những lời này ta một chút cũng không nghĩ thông được. Diêu tể tướng bất đắc dĩ nói, thôi thôi thôi, từ năm nay trở đi, mấy năm tới e rằng lại phải tính toán chi li mà sống rồi. Chắc An Bình người này. Diêu tể tướng lắc đầu nói, vẫn quá thuận theo bệ hạ rồi. Đỗ tể tướng thần sắc bình tĩnh, tháng này ông ấy sẽ đến lại bộ nhậm chức rồi, con trai ông ấy bây giờ đã phụ trách sửa chữa quan đạo toàn quốc. Nhà họ chắc gặp tai họa vào Trường Võ năm thứ 9, giờ đây không những đứng dậy được, so với trước kia, ngoại trừ mất đi một tước vị gia, còn lại ngược lại là được lợi lớn lao. Ông ấy đương nhiên phải thuận theo bệ hạ. Diêu tể tướng nghe vậy, trầm tư suy nghĩ, ông nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn Đỗ Khiêm, hỏi, Đỗ tể tướng đã xem số quan báo mới nhất chưa? Đỗ Khiêm nghe vậy, lắc đầu, làm sao có thể không xem. Diêu tể tướng thấp giọng nói, thật là bút pháp như dao sắc vậy. Ừm. Đỗ Khiêm lặng lẽ nói, một chữ không nhắc đến Đào Văn Uyên, nhưng lại lật tung cả nhà họ Đào lên. Danh tiếng mà Đào tiên sinh đã vất vả mấy chục năm gây dựng, e rằng đều sẽ bị hủy hoại trong tay đám con cháu này rồi. Diêu Trọng nhìn Đỗ Khiêm, chẳng lẽ không phải bị hủy hoại trong tay quan báo sao? Đỗ tể tướng đứng dậy rời đi, chắp tay sau lưng nói, thân chính không sợ bóng xiên. Cùng lúc đó, trong Cam Lộ điện, Trần Đại Phong trần mệt mỏi, quỳ trong Cam Lộ điện, nước mắt lưng tròng, thần Trần Đại, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ vội vàng đứng dậy, đỡ Trần Đại đứng lên, rồi vô vai hắn, đánh giá khuôn mặt Trần Đại một lượt. Lúc này, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không kìm được mà có chút thương cảm. Mấy năm không gặp, sao lại già đi nhiều đến thế? Trần Đại lau nước mắt, cúi đầu nói, tây vực gió cắt khắc nghiệt, da rẻ thô ráp hơn, cũng không có gì lạ. Hoàng đế vô vai hắn, thở dài một hơi, mấy năm nay, con thực sự vất vả rồi, yên tâm. Hoàng đế nghiêm nghị nói, làm huynh trưởng, sẽ không bạc đãi con. Bình định chư quốc tây vực, mở thông tây vực, hơn nữa gần như đã tái thiết lũng hữu đạo. Mọi công lao cộng lại, dù Trần Đại mấy năm nay đã tiêu tốn rất nhiều ở tây bắc, nhưng cũng đủ để lý đường triều. Đón vị đại tướng quân thứ 5 rồi.